Chương 52, không có hảo ý. Vậy thì chết đi báo văn miêu bị bắn giết địa phương, một tên võ sư mang theo 6 tên võ giả đứng tại thi thể huyết nục mơ hồ trước. Nhìn trên mặt đất bị lột ra thi thể, võ sư nhíu mày, cái này báo văn miêu thi thể, bọn họ từ bỏ. Lão đại, báo văn miêu thịt không thể ăn, bọn họ đương nhiên sẽ không muốn. Bên cạnh một cái đại thông minh đương nhiên trả lời. Đúng vậy a, lão đại, chúng ta trước kia cũng không có cắn qua báo văn miêu thi thể a. Xuất lão đại ý tứ cũng không phải cái này, ba người này trước kia chưa thấy qua, trong đó có một cái còn dùng thường, thực lực của bọn hắn từ trước đến nay không mạnh. Cái này báo văn miêu dù sao cũng là nhất giai cao cấp tiến hóa thú, thì lấy về bên ngoài thành bán, có không ít người ưa thích. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác chỉ lấy đáng giá nhất ra lông cùng tinh hạch, trong này có vấn đề. Rốt cục, có một cái chân chính người thông minh, cùng võ sư đầu mục nghĩ đến cùng đi. Mặt khác mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, một lúc sau, lên tiếng trước nhất nói chuyện người kia nói, lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không thông báo đoàn trưởng? Nguyên lai, bọn họ 7 người này chỉ là một cái thú liệp đoàn tiểu đội mà thôi. Bọn họ trong miệng đoàn trưởng, có võ sư đỉnh phong tu vi, tại Thiệu Thành cũng là nổi tiếng nhân vật có tiếng tăm. Trước không cần, cùng đi lên xem một chút tình huống. Đội trưởng trầm ngâm suy nghĩ một hồi về sau, lắc đầu nói ra. Sau đó, một hàng 7 người lần nữa đi đường, hướng Diệp Dương 3 người rời đi phương hướng đuổi theo. Diệp Dương không thích sau lưng có cái đuôi đuổi theo, cho nên, tại vòng qua một cái rừng cây nhỏ về sau, liền ngừng lại, giấu ở một khối đá đằng sau. Không lâu, 7 người đuổi theo. Vừa mới chuyển qua rừng cây nhỏ, đi vài bước, Diệp Dương 3 người thì theo tảng đá đằng sau hiện thân. Mấy vị có việc? Diệp Dương ánh mắt đảo qua 7 người, sau cùng ổn định ở cầm đầu võ sư trên thân. Ách, không có việc gì không có việc gì, chúng ta chỉ là vừa tốt cũng đi cái phương hướng này mà thôi. Không giống nhau võ sư đoàn trưởng trả lời, tay phía dưới một người có tật giật mình đại thông minh không kịp chờ đợi trả lời. Người này trả lời để song phương bầu không khí đột nhiên trầm xuống. Gia hỏa này quả thật có chút quá tải, trả lời như vậy không phải không đánh đã khai a, dù sao hoang dã khắp nơi đều là đường, người phía trước vừa qua khỏi, ngươi thì cùng lên đến, còn nói láo vừa tốt cùng đường. Ngươi chính là nói tiếng xin lỗi quả quyết rút đi đều tốt hơn không ít. Động thủ. Thủ hạ trả lời để võ sư thầm mắng, nhưng bây giờ cũng không có đường lui. Tốt ở chỗ này là hoang dã, chung quanh cũng không có những người khác nhìn lấy, chính là động thủ cơ hội tốt. Mặc dù đối phương không có thu hoạch gì, nhưng dù sao cũng so thả đi tốt. Dù sao, song phương đã đánh cái đối mặt, đối phương cũng biết mình chờ người mang ý xấu, không có cách nào thiện còn không bằng trực tiếp điểm. Cái này võ sư đội trưởng xác thực dứt khoát quả quyết. Chỉ là, hắn quá quả đoán. Đến mức không lâu sau đó trong lòng bạn phần hối hận. Siêu siêu siêu. Ngay tại một tiếng động thủ hạ xuống xong, không giống nhau những người này xông lên, Diệp Dương tiên phát chế nhân. Đối phương không có hảo ý, còn muốn giết mình, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Đến mũi tên nhọn bắn ra liên tiếp không ngừng, khoảng cách bất quá 50 bước mà thôi, căn bản không cần nhắm chuẩn. Suy suy suy, từng cây mũi tên mặc trước hết thấu cái kia võ sư đầu, về sau, nguyên một đám vừa mới cầm lên đao phụ ra hỏa, cũng theo bước đội trưởng theo gót. Sớm biết, cần phải xin lỗi rời đi. Võ sư trung giai tu vi đội trưởng rất hối hận, hắn cho là mình có nắm chắc cầm xuống đối phương, nhưng không nghĩ, người tuổi trẻ kia một ra tay liền đem tự mình giải quyết. Người này liền đoàn trưởng cũng không là đối thủ a. Ý nghĩ như vậy trong nháy mắt hiện trong đầu. Theo liền không có ý thức, còn lại 6 người cũng chưa kịp phản ứng, từng cây mũi tên theo mi tâm bắn vào, tùy tiện xuyên thấu cứng rắn xương sọ. 7 người, một tên võ sư trung giai, 5 tên võ giả cao giai, một tên tinh anh võ giả đỉnh phòng, liền một chút uy hiếp đều không có, liền bị nhẹ nhõm bắn giết. Não vực tiến hóa một giai, 190, 1000, Hồng Diệp Thành bên ngoài, thân vị võ tông thanh thúc cung cấp 100 tiến hóa điểm, thanh niên cung cấp 20 điểm, hiện tại võ sư trung giai đội trưởng 20 điểm, còn lại mỗi người 2 điểm. Tăng thêm 4 có 38 điểm, hết thảy 190 tiến hóa điểm. Lại có 10 điểm. Diệp Dương thì có thể bắt đầu nhất giai đoạn thứ 2 tiến hóa. Giết người mò thi. Tang Ba dẫn theo bữa chạy tới, tại 7 trên thân người một trận tìm kiếm, chỉ chốc lát sau liền cầm lấy một đống đồ vật đến đây. Binh khí hộ giáp không nhúc đích, nhưng theo cái kia dẫn đầu trên thân người, lại lục ra được một cái lớn chừng bàn tay màu xám túi. Cái túi này thế nhưng là cái thứ tốt, túi chữ vật. Bên trong có 20 cái lập phương tả hữu không gian, đồ tốt vẫn còn có chút. Thứ này Diệp Dương trước mắt, muốn cho Hồng Lăng, đối phương y liễu nguyên không muốn, như thế liền tiện nghi Tang Ba. Túi chữ vật không có cách nào tiêu ký, chỉ cần cướp đến tay thì có thể mở ra sử dụng, cũng là thuận tiện không ít. Mừng rỡ đem giấu kỹ trong người, Diệp Dương 3 người quay người tiếp tục hướng nơi xa rậm rạp sơn lâm đi đến. Bọn họ mới vừa vặn đi ra, ngoại trừ một cái báo văn miêu, còn không có còn lại thu hoạch đây. Giải quyết cái đuôi về sau, 3 người khinh trang thượng trận tốc độ càng nhanh. Gặp lại nhất giai tiến hóa thú, Diệp Dương thì không xuất thủ, mà là tại một bên lực trận, đem giao cho Tang Bá hoặc là Hồng Lăng luyện tay. Hồng Lăng lần nữa phô bày thực lực của mình, một đầu nhất giai cao cấp tiến hóa thú, một đao thì cho xử lý. Theo nàng tốc độ xuất thủ chờ Diệp Dương đã nhìn ra, Hồng Lăng cũng là tiến hóa giả, cũng hẳn là cường hóa hệ nhanh nhẹn loại. Ân, còn có mắt, nói không chừng cũng tiến hóa. Nhưng Hồng Lăng không nói, Diệp Dương cũng không định hỏi. Tang Ba cũng chém giết một đầu nhất giai cao cấp tiến hóa thú, tuy nhiên hơi có chút khó khăn chắc trở, nhưng vẫn là giết chết. Chỉ là cái kia tiến hóa thú chết có chút thảm, sau cùng rơi vào đường cùng chỉ có thể lấy đi tinh hạch xong việc. Đến mức da lông cùng thịt thú vật, nhìn cái kia thê thảm thi thể liền biết, coi như cầm tới trong thành cũng bán không ra cái gì tốt giá tiền, dứt khoát thì ném cái này. Giống. Siêu, phốc phốc. Ngao giống. Núi rừng bên trong, một đầu thân cao đạt chừng 5 mét, toàn thân lông tóc như cương châm bạo biên lớn tiếng gào lên, trong tay nắm một gốc rõ ràng là mới xếp bát to phẩm chất thân cây, ngửa mặt lên trời gào thét. Nó hiển nhiên không nghĩ tới, một cái ở trong mắt chỉ là tiểu bất điểm nhân loại, lại có thể làm bị thương nó, mà không phải trở thành hôm nay ăn với cơm đồ ăn. Cái này nhân loại tốc độ quá nhanh, mũi tên lại hung ác vừa chuẩn. Nó đã lấy tốc độ nhanh nhất của mình phản ứng, lại ngay cả người ta một cọng lông đều sợ không tới. Loại này chỉ là bị đánh, lại không cách nào đánh trả tư vị, để nó rất là phẫn nộ, tăng thêm đau đớn trên người. Một tiếng tiếp lấy một tiếng nổ hống, đầy đủ biểu đạt nó tâm tình lúc này. Bạo viên rất phẫn nộ, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Đây là một đầu tam giai bạo viên, bắp thịt cả người cứng rắn như sắt, tăng thêm da lông phòng ngự, bình thường vũ khí liền tại hắn trên thân lưu lại ấn ký cơ hội đều không có. Mấy cái ngoài mới bước, nhìn lấy bạo viên trên thân cắm mấy cái mũi tên, Diệp Dương hài lòng gật đầu. Xem ra, tam giai tiến hóa thú ngăn không được chính mình cung tiễn, mà lại hắn còn không có kích phát phù văn, lấy thực lực của hắn bây giờ, toàn lực xuất thủ cũng vô pháp kích phát cùng trên người phù văn, bất quá chỉ là vật lý công kích, cũng đã đủ rồi. Thí nghiệm hoàn tất, Diệp Dương đạp chân xuống, ở bên cạnh trên một cây đại thụ mượn lực nhảy lên cao mấy mét, cây cung viên mãn, buông tay. Siêu. Lại là một cái mũi tên bay ra. Phốc phốc. Quang mang ở trong rừng lóe lên liền biến mất, mũi tên bắn vào bạo viên con người, đem nhãn cầu bắn nổ, thâm nhập hơn nữa não tủy. Tiếng giống giận dữ im bặt mà dừng, khẽ nâng lên muốn ngăn cản mũi tên tráng kiện cánh tay chán nản rủ xuống, theo, thân thể khổng lồ ngã về phía sau. Bành, giữa thiên địa làm yên tĩnh. Nhìn lấy ngã xuống đất tam giai bạo viên, Diệp Dương gật đầu, nhìn trước khi đến lựa chọn dùng cung tiễn là chủ vũ khí là đúng. Chỉ cần phản ứng của mình tốc độ so con mồi nhanh, chính xác đủ, có thể một tiễn trúng đích con mồi yếu ớt vị trí, liền xem như phòng ngự mạnh lại như thế nào. Ý Li Nguyên không phải là đối thủ của mình. Bạo viên bị bắn giết, cách đó không xa dưới cây, hai bóng người rơi xuống đất, chính là Tang Bá cùng Hồng Lăng hai người. Tiếp vào Diệp Dương ra hiệu về sau, Tang Bá bước nhanh chạy tới, đem mũi tên lấy ra, sau đó xuất ra túi trữ vật, đem đã đều chết hết bạo viên thi thể đặt vào. Tiếp nhận mũi tên kiểm tra một phen, Diệp Dương rất là hài lòng. Cái này mũi tên không hổ là bỏ ra trọng kim mua được, không có mài mòn, còn có thể tiếp lấy dùng. Chương 53, Đông Phương gia tộc não vực tiến hóa một giai, 290, 1000, cảm thụ được loại kia tê dại cảm giác lần nữa đánh tới, Diệp Dương trên mặt lộ ra từ đáy lòng nụ cười. Cái này ngón tay vàng vẫn là rất tốt, tuy nhiên tiến vào nhất giai về sau, san giết nhất giai tiến hóa thú tiến hóa điểm ít đi rất nhiều, nhưng là chiến lực của hắn tăng trưởng nhanh a nhị giai tiến hóa thú 10 điểm đến 30 điểm không giống nhau. Tam giai tiến hóa thú 100 điểm. Tuy nhiên có 1000 tiến hóa điểm yêu cầu, nhưng cũng nhiều nhất bất quá 10 đầu tam giai tiến hóa thú, liền có thể bước vào não vực tiến hóa nhị giai. Đến lúc đó, nói không chừng lại là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tê dại cảm giác sảng khoái mang ý nghĩa thực lực tăng lên, đối với loại cảm giác này, Diệp Dương rất là si mê. Bất quá cảm giác này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, hơn 10 giây sau liền biến mất không thấy gì nữa. Đưa tay một nắm, cái kia tràn đầy lực lượng có thể làm cho người ta vô hạn cảm giác an toàn. Muốn hay không tìm một đầu tứ giai tiến hóa thú thăm dò sâu cạn? Ý nghĩ này đột nhiên dâng lên, sau đó liền bị Diệp Dương bóp tắt. Hắn lúc này có thể nói tam giai bên trong chỉ cần không phải loại kia biến dị tiến hóa thú, tới một cái giết một cái, đến hai đầu giết một đôi. Nhưng tứ giai, như vậy là khác thuận theo thiên địa, không phải bạn bất đắc dĩ, vẫn là lấy cậu làm chủ tốt. Tang Bá rất khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Diệp Dương cung tiễn sắc bén như thế, giết tam giai tiến hóa thú như giết gà. Cái này khiến hắn trong lòng có một loại suy đoán, có lẽ chính mình công tử tiến hóa thuộc loại, cũng không phải là hắn nói tới cường hóa hệ. Hồng Lăng cũng rất chấn kinh. Nàng cũng là cường hóa hệ tiến hóa giả, nhưng lại biết cường hóa hệ đối chiến lực tăng lên cũng không có khủng bố như vậy. Diệp Dương còn không có đột phá võ sư a. Nhiều nhất võ giả đỉnh phong mà thôi, thì có thể bắn giết tam giai tiến hóa thú rồi. So sánh phía dưới, nàng bây giờ võ sư trung giai thực lực, đối lên cái kia bạo viên đảo mệnh không có vấn đề, lấy thương hoán mệnh cũng có một chút khả năng. Liền xem như dùng sau lưng súng bắn địa, đánh không trúng cũng vô dụng thôi. Cái kia bạo viên phản ứng tốc độ, kỳ thật cũng không chậm. Lần nữa lên đường ba người mỗi người có tâm tư riêng, một đường lên trầm mặc vô cùng. Khoảng cách Diệp Dương ba người hơn 10 cây số bên ngoài, một trận thảm liệt chiến đấu chính tại phát sinh. Hai phe đội ngũ đều mặc lấy toàn thân hộ giáp, trong tay cầm đao binh, chung quanh thi thể không ít. Bất quá xem tình hình, bị vây vào giữa 6-7 người tình huống rất không ổn. Làm, bành, xùy. Hơn 10 tên thân mặc màu đen toàn thân giáp, tay cầm trường đao người, vây quanh trung gian 7 người công sát, một đao một thức uy lực cực lớn, mỗi lần đem người một đao đánh bay về sau, thối lui người lại tung người một cái lần nữa gia nhập chiến đoàn. Chiến trường chung quanh một mảnh hỗn độn, bị chạm ngược lại đại thụ, nổ nát tảng đá không ít, thậm chí cách đó không xa còn có hơn 10 đầu bạo viên thi thể. Hơn 10 đầu tam giai bạo viên mất mạng, chứng minh đang giao chiến hai nhóm người bên trong, tam giai võ tông cao thủ không ngừng một vị. Trên thực tế, đang giao chiến hơn 20 người, tất cả đều là võ tông cao thủ. Bất quá kỳ quái là, cái này hơn 20 người chiến đấu tuy nhiên hung hiểm, nhưng ở chiến đoàn trung ương một thân xuyên màu lửa đỏ dắp ra, mái tóc đâm thành đơn bôi ngựa thiếu nữ xinh đẹp, lại cũng không có chịu ảnh hưởng. Mà tại chiến trường bên ngoài cách đó không xa, hai tên thanh niên cười hì hì nhìn lấy chiến trường, trung quanh còn có bốn tên tay cầm hậu bối lại đao, một mặt nghiêm túc hộ vệ. Thiếu nữ nhìn lấy chiến trường, đối hai tên thanh niên trợn mắt nhìn. Nhưng hai người lại làm như không thấy, y nguyên thấp giọng nói giỡn, rõ ràng cầm đầu thanh niên, trong mắt càng là mang theo dâm tà ánh mắt, thỉnh thoảng dò xét thiếu nữ kia một phen. Hắc hắc, Tam thiếu, cái này là thanh thanh thế nhưng là khó gặp mỹ nữ, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới, chờ Tam thiếu rút đến thứ nhất về sau, có thể hay không thưởng cho tiểu đệ nếm thử vị đạo. Ha 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 ha. Tam thiếu cười to, đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, nhìn thẳng bên cạnh chó săn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là cái thứ gì? Lạc gia thiên kim cũng là ngươi có thể nhúng chạm. Câu nói này để bên cạnh thanh niên sắc mặt chỉ trệ, theo trở mặt giống như bồi cười, một bàn tay phiến ở trên mặt, buột một tiếng, dấu bàn tay hiện, vâng vâng vâng, Tam thiếu nói đúng lắm, là ta sai rồi, còn mời Tam thiếu. Hừ. Tam thiếu hừ lạnh một tiếng, sau đó không nhìn người này, ánh mắt trông về phía xa nhìn về phía giữa sân, mở miệng yếu ớt, ngươi so ngươi cái kia nhị đệ lợi hại, không giống tên phế vật kia, nói cho ta một món lễ lớn, hiện tại thế mà bắt đầu chơi mất tích. Có điều, lấy các ngươi nhà thực lực, muốn nhúng chàm Lạc ra đó là nói chuyện biển vông. Chó săn không nói, cúi đầu, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, cũng không dám phát tác. Người trước mắt cũng không phải hắn có thể đắc tội, cũng là chính mình phụ thân, thân là võ hầu cảnh giới tứ giai cường giả, cũng đồng dạng không dám đối Tam thiếu có chút bất kính. Chỉ là Lạc gia. Đáng tiếc. Lý Hầu Văn trong lòng thở dài, mạnh lên tâm càng thêm bức thiết. Tứ giai võ hầu vẫn là quá thấp, trong nhà nhất định muốn ra một vị võ vương cường giả, có võ vương cường giả tọa chấn, mới có thể tại một ít người trong mắt càng có phân lượng. Chiến đấu không đến mức nghiêng về một phía, nhưng sáu người kia rõ ràng có chút không chịu nổi. Chiến đoàn trung ương Lạc Thanh Thanh mặt ngoài bình tĩnh, nhưng là trong mắt vẻ lo lắng lại càng ngày càng rõ ràng, thậm chí sinh ra tâm tình tuyệt vọng. Sớm biết thì không đến cách thành trì như thế địa phương xa. Đông Phương Ly, ngươi làm thật muốn sự tình làm chuyện. Lạc Thanh 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 thúy dễ nghe âm thanh vang lên, trong mắt lửa giận hừng hực nhìn lấy cái kia được xưng là Tam thiếu thanh niên. Ha ha ha, Lạc Thanh Thanh, ta như thế nào làm việc đâu? Chờ bản thiếu gia đem những thủ hạ của ngươi giải quyết, lại nhất phẩm ngươi dung mạo, qua hai ngày, bản thiếu gia liền đi nhà ngươi để thân. Ta tin tưởng, ngươi gia gia sẽ không đồng ý, thậm chí sẽ thật cao hứng đưa ngươi xuất giá. Hả? Đúng, bản thiếu gia còn không muốn sớm như vậy cưới vợ, chỉ bị khuất ngươi làm cái tiếp. Ha 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 ha. Nhìn lấy Đông Phương Ly phách lối, Lạc Thanh Thanh hận không thể cắn chết đối phương, nhưng không biết sao, nàng chỉ có nhị giai đỉnh phong tu vi, khoảng cách tam giai còn có một đoạn lớn đường muốn đi. Không nói cái này, Đông Phương Ly bên người bốn tên võ hầu cấp hộ vệ, cũng là còn lại hơn 10 tên võ tông, nàng cũng không phải là đối thủ. Không sai, cái này Đông Phương Ly bên người bốn tên hộ vệ đều có võ hầu tu vi. Mặc dù chỉ là phổ thông võ hầu, cũng không phải là tiến hóa giả. Nhưng nhị giai đỉnh phong cùng tứ giai chiến lệnh, không phải một câu thiên tài liền có thể bù đắp, đoán chừng cũng liền đỉnh tiêm tam giai tiến hóa giả, hoặc là tam giai nguyên tố sư có thể không sợ. Lúc này Lạc Thanh Thanh thật không thể làm gì. Nàng rất muốn chạy trốn, nhưng không có khả năng trốn đi được, không nói nàng thì là bảo hộ hộ vệ của mình cũng sẽ toàn bộ lưu tại nơi này, mà sau đó gia gia cũng không nhất định sẽ vì chính mình báo thù. Tuy nhiên gia gia vô cùng thích chính mình, nhưng trong gia tộc thực lực mạnh nhất cũng chỉ có gia gia cái này một tôn võ vương, nhưng Tam Giang thành Đông Phương gia tộc lại có bốn tên võ vương cường giả tọa trấn. Đến mức Đông Phương gia bản tộc lại cũng không tại Lam Tinh, mà là tại dị thế giới. Dị thế giới vô luận là nồng độ linh khí vẫn là tài nguyên đều không phải là khôi phục về sau Lam Tinh có thể so. Đương nhiên, tại dị thế giới xây thành lập cứ điểm cũng là vì Lam Tinh an toàn. Trên cơ bản, mỗi một chỗ Lam Tinh không gian vết nứt trong ngoài đều có một tòa thành trì, mà có dị thế giới bản tông chống đỡ, Tam Giang thành Đông Phương gia chi nhánh tự nhiên không thiếu cao thủ, tài nguyên tu luyện cũng không phải Lạc gia có thể so. Lạc gia tại dị thế giới tuy nhiên cũng có chú điểm, nhưng cùng quái vật khổng lồ Đông Phương gia so sánh, chẳng phải là cái gì? Cũng là bởi vì như thế, Đông Phương Ly mới có thể nói ra câu kia, người gia gia sẽ thật cao hứng đưa người xuất giá. Dứt bỏ còn lại không nói, nếu là bởi vì Lạc Thanh Thanh, Lạc gia thật cùng Đông Phương gia kéo lên quan hệ, lượng giới Lạc gia đều sẽ được lợi. Thì cái này cũng không phải là một cái gia tộc có thể tùy tiện cự tuyệt. Mà Đông Phương Ly chỗ lấy dám như thế nói, thì là bởi vì hắn bản thân liền là một thiên tài. Tuy nhiên không phải tiến hóa giả, nhưng căn cốt lại đạt đến nhị phẩm, tương lai chí ít có thể thành tựu một tôn võ vương cường giả, lục giai võ hoàng chỉ cần không chết rơi cũng có cực lớn xác suất bước vào, cho dù là thất giai võ đế cũng có khả năng. Cho nên, Đông Phương Ly thụ đến gia tộc đại lực bồi dưỡng, sau đó thì tạo thành bây giờ tính cách. Cũng chính bởi vì vậy, hắn một cái tuổi quá trẻ con cháu, còn tại học viện không có tốt nghiệp, lần này ra đến rèn luyện thì có 4 tên võ hầu, gần 20 võ tông cao thủ hộ vệ. Chương 54, phá vây, Diệp Dương phá cảnh, song hỉ lâm môn chiến đấu tiếp tục, Lạc gia 6 tên võ tông cũng không đơn giản, tuy nhiên ít người, nhưng là chất lượng quá cứng, nguyên một đám không sợ chết tả xung hữu đột, muốn mở ra một lỗ hổng. Tăng thêm đã chiến tử 3 tên võ tông, 9 người, cứ thế mà tại nhân số dưới tình thế xấu chém giết Đông Phương gia 4-5 tên võ tông hộ vệ. Phốc phốc, a. Đông Phương gia lại một võ tông bị chém giết, Lạc gia một tên võ tông hộ vệ, cũng bỏ ra một cái cánh tay đại giới. Dừng tay. Đột nhiên, Lạc Thanh Thanh hét lớn một tiếng. Cách đó không xa Đông Phương Ly nhiều hứng thú nhìn lấy, theo lên tiếng nói, dừng tay đi. Ba ba ba. Đông Phương gia hộ vệ lui ra, lại như cũng đem Lạc gia mọi người bao vây vào giữa, mà Lạc gia 6 tên hộ vệ thì về tới Lạc Thanh Thanh bên người đem hộ vệ lên. Đông Phương Ly, ngươi thật muốn cá chết rách lưới. Lạc Thanh Thanh sắc mặt âm trầm hỏi. Ha ha, Lạc Thanh Thanh, chỉ bằng ngươi cùng thủ hạ của ngươi, chết lưới cũng sẽ không phá. Đông Phương Ly cười lắc đầu, buồn cười đường. Hắn thật không biết nữ nhân này tự tin là từ đâu tới. Phải biết, thủ hạ mình 4 tên võ hầu cao thủ còn không có động thủ đây. Nhìn lấy Đông Phương Ly, Lạc Thanh Thanh không nói gì, nhiều lời vô ích. Tiểu thư. Lạc Thanh Thanh bên cạnh một đại hán râu quai nón nhìn qua. Kiên thúc, đợi chút nữa chúng ta hướng phía tây bắc hướng phá vây. Lạc Thanh Thanh thấp giọng nói ra. Là. Bị kêu là Kiên thúc đại hán râu quai nón trọng trọng gật đầu, nhìn những người còn lại liếc một chút. Mấy người lẫn nhau đối mặt, ánh mắt giao lưu nhanh chóng minh bạch tâm ý của nhau. Hiện tại, Lạc Thanh Thanh đột nhiên hô, đồng thời cả người đột nhiên bật lên, một cái trong suốt tinh thạch rời tay bay ra, hướng phía tây bắc hướng phi đi. Không trung tinh thạch nguyên bản trong suốt không màu, theo rời tay bay ra dần dần biến thành đỏ nhạt, màu đỏ, hỏa hồng. Ông. Theo, tinh thạch trong chốc lát giải thể, thường ngực ngọn lửa màu đỏ thẫm làm hai đoàn, trong chớp mắt thì xuất hiện tại vòng vây mấy tên võ tông cao thủ trên thân. Oanh. Cái kia hỏa diễm rõ ràng không phải là phàm vật, nộ vật thì đốt, nhiệt độ kỳ cao. A a a. Bị ngọn lửa dính vào người ba tên võ tông hộ vệ, trong nháy mắt phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, vòng vây xuất hiện sơ hở. Đi. Ba ba ba. Lạc ra mấy người trong nháy mắt động, hướng phía tây bắc hướng phóng đi, Lạc Thanh Thanh cũng không biết tại chỗ đuổi dàn cái thứ gì, tốc độ thế mà ẩn ẩn nhanh hơn mấy tên võ tông cao dài tu vi hộ vệ, một đoàn người trong chớp mắt thì xông ra vòng vây. Đuổi theo cho ta a. Đông Phương Ly giống to. Võ tông bọn hộ vệ trong lòng chần chờ, động tác chậm một nhịp. Thật sự là vừa mới đối phương ném ra phù thạch uy lực quá mức dọa người, ba tên chúng chiêu đồng bạn tại cái này ngắn ngủi không đến một hơi thời gian, đã hóa thành thang gốc. Đây là nguyên tố sư thủ đoạn a, thủ hạ hộ vệ chần chờ, để Đông Phương Ly giận dữ, đang chuẩn bị tự mình đuổi theo, lại bị hai tên võ hầu hộ vệ đồng tựa chỗ đứng ngăn lại. Tam thiếu gia, ngài không thể đi. Lan đi. Mặt âm trầm Đông Phương Ly lúc này đã bất chấp gì khác, đến miệng bị bay, phẫn nộ của hắn có thể nghĩ. Nhưng hai tên võ hầu hộ vệ không hề bị lay động, tất nhiên là kiên định lắc đầu. Cái này bốn tên võ hầu hộ vệ, không phải Tam Giang thành Đông Phương gia người, mà là đến từ dị thế giới, chính là Đông Phương Ly vị kia đã tại bản tông thu hoạch được coi trọng thân đại ca thủ hạ. Bọn họ lấy được mệnh lệnh là bảo vệ Đông Phương Ly an toàn, đến mức còn lại, bốn người có thể không thèm để ý thậm chí làm nghịch Đông Phương Ly ý tứ cũng không sợ, bởi vì cho dù là Đông Phương Ly, thậm chí Đông Phương Ly phụ thân cũng không thể xử trí bọn họ. Bốn người thái độ kiên quyết, để Đông Phương Ly trong lòng vô danh lửa cháy lại phát tiết không được, cuối cùng đành phải đem hỏa khí phát tiết tại cái khác võ tông hộ vệ trên thân. Đuổi theo cho ta, nếu để cho bọn họ chạy, các ngươi một cái đều không sống nổi, bao quát người nhà của các ngươi. Câu này uy hiếp để Đông Phương gia võ tông hộ vệ tâm thần chấn động, cũng không nói nhiều tranh thủ thời gian quay người đuổi theo. Làm Đông Phương gia tộc hộ vệ, người nhà của bọn hắn tự nhiên đều sinh hoạt tại Tam Giang thành, bị gia tộc trưởng khống, mà Đông Phương Ly cái này tam thiếu vốn là tàn nhẫn giết. Tại học viện ngấp rất kỹ, nhưng Đông Phương gia ai cũng biết, tam thiếu nói giết cả nhà ngươi, chắc chắn sẽ không lọt mất bất kỳ người nào. Còn lại 10 tên võ tông nguyên một đám đuổi theo. Thẳng đến những hộ vệ này truy sau khi ra ngoài, bốn tên võ hầu hộ vệ cái này mới không có ngăn cản, đi theo Đông Phương Ly bên cạnh, hướng Lạc Thanh Thanh bọn người chạy trốn phương hướng đuổi theo. Lý Hầu Văn cũng đuổi theo sát. Hắn không đuổi theo không được à, thủ hạ hơn 10 tên hộ vệ, lúc trước trong chiến đấu bị xem như pháo hôi giống như hy sinh, hiện tại bên người một tên hộ vệ đều không có, hắn nhưng là rất không có cảm giác an toàn. Siêu, phốc phốc. Một đầu tam giai hô phong báo ngã xuống Diệp Dương dưới tên, dù cho có ngự phong chạy trối chết năng lực thiên phú, cũng không kịp thi triển. Bởi vì Diệp Dương có chút cầu, tại cái này hô phong báo không có phát hiện trước đó lại đột nhiên xuất thủ. Hắc hắc, lại là hơn 100 tiến hóa điểm tới tay, còn thu được một đầu biến dị thú tinh hạch. Cái này tinh hạch, nhưng muốn so phổ thông tiến hóa thú tinh hạch đắt gấp 2-3 lần đây. Tăng ba tiến lên đem hô phong báo thi thể thu hồi, tăng thêm trước đó đầu kia bạo biên, không gian cơ hồ bị chen lấn tràn đầy. Não vực tiến hóa một giai, 440, 1000. Hô. Lại là hai cái tiểu giai vị tăng lên, Diệp Dương toàn thân sảng khoái, lần này tăng lên về sau, nhục thân thực lực rốt cục đột phá vào võ sư giai đoạn, thực lực của hắn cũng trong nháy mắt đạt được tăng lên cực lớn. Não vực tiến hóa nhất giai về sau, hắn chiến lực giá trị đạt tới 10, cảm ứng một phen, liên tục tăng lên về sau, bây giờ chiến lực giá trị cần phải có 13, tăng thêm viên mãn phá phong đao, 2.5 gấp đôi cầm. Sau khi đột phá cũng không phải mới vừa vào võ sư cảnh giới, bản thân lực đạo đạt tới hơn 4 vạn kg, không sai biệt lắm đến võ sư sơ giai đỉnh phong, toàn lực xuất thủ vượt qua 100 vạn kg lực đạo. Mà 10 vạn kg xem như nhất long chi lực. Phổ thông võ giả, tại võ sư giai đoạn nhất long chi lực thì là cực hạn. Bởi vì chiến lực đáng giá nguyên nhân, nếu như tu luyện hắc thiết võ kỹ, có thể phát huy nhị long chi lực đã vô cùng lợi hại. Võ tông cao thủ tại nhất long chi lực đến ngũ long chi lực ở giữa. Võ hầu cao thủ tại ngũ long chi lực đến thập long chi lực. Nói cách khác, lấy Diệp Dương bây giờ chiến lực, võ hầu đỉnh phong không dám nói, nhưng phổ thông võ hầu cao thủ lại sẽ không là đối thủ. Huống chi hắn còn có tốc độ, phản ứng, niệm lực cảm giác tăng thêm. Như thế, xuất đao, giết phổ thông võ hầu cao thủ như giết gà, cần phải không sai biệt lắm. Niệm lực cảm giác tuyệt đối không chỉ có dùng để điều tra, cảm ứng cảnh vật xung quanh. Đối chiến thời điểm đối phương một chiêu một thức, mọi cử động tại cảm giác bên trong, tăng thêm siêu cường phản ứng cùng tốc độ cực nhanh, biết địch biết ta, công hắn nhược điểm mới là sát chiêu. Tiểu Dương đột phá. Hồng Lăng ra cái thứ nhất cảm ứng được. Công tử lại đột phá. Tang Bá về sau cảm thấy theo Diệp Dương thân bên trên truyền đến áp lực, biến sắc đồng thời, lại cực kỳ phân chấn, ta cũng phải nỗ lực. Không phải vậy lạc hậu quá nhiều, về sau muốn đi theo công tử bên người đều làm không được. Phản ứng của hai người tại Diệp Dương cảm giác bên trong, có điều hắn không có giải thích, cũng không nói thêm gì. Bất quá Diệp Dương lập tức một trận, quay người nhìn về phía Tang Bá. Bị Diệp Dương nhìn chằm chằm, Tang Bá chỉ cảm thấy toàn thân tựa như là không mặc quần áo đồng dạng, loại kia cảm giác cùng với khó chịu, cực kỳ không thoải mái. May ra Diệp Dương không có nhìn bao lâu thì đem ánh mắt thu trở về. Thu hồi ánh mắt Diệp Dương ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, hắn không nghĩ tới lại có niềm vui ngoài ý muốn, Tang Bá cũng là tiến hóa giả, chỉ là thể nội tiến hóa thừa số một mực không có nổi bật đi ra mà thôi. Cũng thế, thiên sinh thần lực vốn là tiến hóa giả tiêu chí à, chính mình trước đó thế mà không để ý đến. Bất quá dựa theo cảm ứng của mình đến xem, Tang Bá muốn trở thành tiến hóa giả thời gian còn sớm. Đến nghĩ biện pháp, lại cố gắng một chút, đến nhất giai nửa đoạn sau, mình có thể thông qua tiếp xúc trưởng khống so với chính mình tu vi thấp sinh vật thời điểm, đến lúc đó hẳn là có thể kích thích hắn thể nội tiến hóa thừa số. Nghĩ tới đây, Diệp Dương nụ cười trên mặt càng sâu. Thật đúng là song hỷ lâm môn. Tự thân không chỉ có đột phá, còn phát hiện mình tùy tùng thế mà cũng là tiến hóa giả. Ha ha ha, tốt, tốt cực kỳ. Diệp Dương đột nhiên cười to, để Hồng Lăng, Tam Bá hai người không nghĩ ra. Bất quá hai người cũng không có quá nhiều tìm tòi nghiên cứu, chỉ cho là sau khi đột phá hoan hỉ. Ba người lần nữa lên đường, lần này, Diệp Dương chuẩn bị nếm thử tìm kiếm tứ giai tiến hóa thú giết một giết. Một đầu thì có thể đột phá, còn có thừa. Hắc hắc, hoàn mỹ. Chương 55, muốn diệt khẩu bị phản sát, não vực tiến hóa nhị giai hử, Lạc Thanh Thanh, cái này bản thiếu gia nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Chạy ra tốt mấy cây số chỗ, Lạc Thanh Thanh một hàng vẫn là không có chạy đi, bị đường vòng bốn tên võ hầu mang theo Đông Phương Ly, Lý Hầu Văn ngăn cản đường đi. Thứ nhất là có võ hầu giúp đỡ, Đông Phương Ly một hàng tốc độ càng nhanh. Những thứ này võ hầu tuy nhiên không xuất thủ, nhưng mang Đông Phương Ly đi đường ngược lại là không có cự tuyệt. Thứ hai thì là Lạc Thanh Thanh không nguyện ý từ bỏ trong đội ngũ người bị thương, để bọn hắn chạy trối chết tốc độ giảm xuống không ít. Đối mặt cản đường Đông Phương Ly, sau lưng 10 tên võ tông cũng tại bên ngoài mở rộng, Lạc Thanh Thanh không nói nhảm, tay trái vừa lật, một cái tinh thạch lần nữa tới tay, bất quá lại không có lập tức ném ra. Kiên thúc, mang lấy bọn hắn theo ta đi. Nhìn đến Lạc Thanh Thanh trong tay tinh thạch, cũng là 4 tên võ hầu đều mắt lộ vẻ kiêng rẻ, Đông Phương Ly cùng Lý Hầu Văn thì càng khỏi phải nói. Có cái này đại sát khí tại, Lạc Thanh Thanh quả quyết đổi phương hướng, mang theo Kiên thúc bọn người nhanh nhanh rời đi. Bởi vì kiêng kỵ, thêm nữa quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, Đông Phương Ly trơ mắt nhìn Lạc gia người chạy xa. Nhưng hắn cũng không hề từ bỏ, một bên bắt chuyện dưới trướng võ tông đuổi theo, một bên mang người xa xa rời tại sau lưng. Lạc gia trong đội ngũ có tổn thương viên, Lạc Thanh Thanh cũng không có ý định từ bỏ, trước theo sau từ xa treo. Đợi đến bọn họ lực yếu, kiệt lực, đến lúc đó liền dễ làm. Đông Phương Ly như thế nào dự định, Lạc Thanh Thanh tự nhiên rõ ràng, nhưng muốn để nàng từ bỏ thủ hạ hộ vệ, lại là làm không được. Tiểu thư, ngươi đi trước, chúng ta. Không được, đi ra đến liền muốn cùng một chỗ trở về, hồng thúc bọn họ đã không có, lại để cho các ngươi lưu lại đoàn hậu, một mình bảo mệnh, ta làm không được. Lạc Thanh Thanh lời nói, để Kiên thúc bọn người một hồi cảm động, tâm lý âm thầm thề, cũng là toàn bộ chiến tử cũng bảo vệ tiểu thư chu toàn. Hai chi đội ngũ một chạy một đuổi, tại hoang dã núi rừng bên trong nhanh chóng chạy vội. Hả? Tìm kiếm lấy tứ giai tiến hóa thú Diệp Dương nhướng mày, đưa tay nắm tay ra hiệu Hồng Lăng, Tam Bá dừng lại. Làm sao vậy, Tiểu Dương? Hồng Lăng cảnh giác lên, nhẹ giọng hỏi. Sau lưng Tàng Bá cũng hai tay nắm ở chiến phủ đưa ngang trước người, ánh mắt chăm chú nhìn xung quanh. Có phiền toái. Diệp Dương nói ra. Vừa dứt lời, phía trước ước chừng ngoài hai cây số sơn lâm biên giới chỗ, một hàng bảy người theo núi rừng bên trong xung ra, không lâu, lại là năm sáu người bỏ ra, ngay sau đó, lại là sáu người. Cái này tình huống như thế nào? Diệp Dương sững sờ, sau đó một mặt vẻ chợt hiểu, ngay tại vừa mới, hắn dùng niệm lực cảm giác nghe được xa xa trò chuyện. Đằng sau hai đội người đều là đã thu hoạch được, mà trước mặt bảy người lại là một đám. Đây là phát sinh xung đột, không chết không thôi truy sát đã làm rõ ràng về sau, Diệp Dương không có nhúng tay ý tứ, phất phất tay, ra hiệu cải biến lộ tuyến nhường đường. Ba người đi về một bên, chủ động để mở con đường. Tuy nhiên truy sát những tên kia không phải người tốt lành gì, nhìn như bị đuổi giết mới là chính phái người vật. Nhưng cái thế giới này, xen vào chuyện bao đồng là không được. Đối phương cùng mình vô thân vô cố, liền xem như bị giết cùng mình lại có quan hệ gì đâu. Diệp Dương không tính là cái gì người xấu, hắn không sẽ chủ động đi hại người, hắn có nguyên tắc của mình phòng tuyến cuối cùng. Nhưng tương tự, hắn cũng không phải chính nghĩa ánh sáng, nhìn đến chuyện bất bình liền muốn rút đao tương trợ. Tại Diệp Dương nơi này, làm theo chính là người không phạm ta, ta không phạm người chuẩn tắc. Nhưng hết lần này tới lần khác, có lúc người cũng là không nhìn rõ hiện thực, cũng ưa thích thể bày ra chính mình tồn tại cảm giác. Đông Phương Ly thấy được muốn xa xa lách qua Diệp Dương một hàng, trong mắt tinh quang lóe lên, đối bên người võ hầu hộ vệ nói, ba người này thấy được chúng ta, không thể lưu, nếu không tiết lộ phong thanh, gia tộc hội có nguy hiểm. Nếu như là trước đó Đông Phương Ly nói như vậy, bốn tên hộ vệ sẽ không để ý tới. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Theo Lạc Thanh Thanh chi hai lần trước xuất thủ đến xem, Lạc gia không phải là không có át chủ bài, thậm chí khả năng có bị ẩn tàng nguyên tố sư tồn tại. Cái này nguy hiểm. Cho nên, bốn tên đến từ bản tông hộ vệ hiện tại cũng gia nhập truy sát hàng ngũ, nhưng cũng không dám tùy tiện xuất thủ, bởi vì Lạc Thanh Thanh trong tay còn nắm một cái phù thạch. Bất quá muốn đến phù thạch cũng không nhiều, nếu không đối phương ném ra mấy cái mười cái, bọn họ một hàng đều phải chết. Đã có tiềm ẩn nguy hiểm, cái kia chuyện hôm nay liền không thể tiết lộ. Bốn tên võ hầu cấp những hộ vệ khác lẫn nhau, lập tức phân ra hai người hướng Diệp Dương ba người đuổi theo. Đối Lạc Thanh Thanh kiêng kỵ, võ hầu hộ vệ không dám toàn lực truy kích đỉnh ở phía trước, nhưng đối với Diệp Dương ba người lại không có bận tâm. Hai tên thoát ly đội ngũ hộ vệ tốc độ cao nhất phía dưới, tốc độ nhanh kinh người. Diệp Dương vốn là không có ý định xen vào việc của người khác, nhưng bây giờ đối phương lại muốn đối với mình ra tay. Diệp Dương sắc mặt khó coi đồng thời cũng không đi, trực tiếp quay người dừng lại, đồng thời đối Hồng Lăng hai người phân phó nói, tới là võ hầu cao thủ, các ngươi tránh xa một chút. Hai người nghe xong chấn động trong lòng, tranh thủ thời gian nghe lời đi xa, không có chút nào dây dưa dài dòng. Đuổi theo hai tên võ hầu hộ vệ, gặp mục tiêu thế mà tách ra, một người lưu lại đoàn hậu, hai người khác thoát đi, liếc nhau về sau, bọn họ cũng tách ra mà đi, chuẩn bị đem ba người toàn bộ ngăn lại. Thế mà, sang sảng, một tiếng long minh, đứng tại chỗ Diệp Dương đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa trực tiếp ngăn ở muốn truy kích Hồng Lăng hai người võ hầu trước người. Hắn làm sao xuất hiện? Nhanh như vậy? Cái kia võ hầu biến sắc, bên hông chiến đao còn không có rút ra, nhưng Diệp Dương đao đã đánh tới. Cảm giác được lưỡi đao bên trên truyền đến chí mạng uy hiếp, hộ vệ không dám thất lễ, cũng không có lại đi rút đao, mà chính là trực tiếp vung lên mang theo kim loại nguyên bộ song quyền hướng lưỡi đao đập tới. Sắc. Một tiếng tiếng sắt thép va chạm, một đao kia chặn lại. Nhưng theo hộ vệ thần sắc biến đổi, thân thể đồng thời bay rất ra ngoài. Hắn cảm giác được một cỗ mang theo sắc bén chi lực to lớn lực đạo theo song quyền bên trên truyền đến, lực lượng quá mạnh, so với hắn toàn lực nhất kích lực đạo còn một lớn. Đây là võ hầu cao thủ. Hộ vệ không dám tin chừng to mắt, cái này rõ ràng là một thiếu niên áo ý nghĩ này ở trong lòng hiện hiện, không giống nhau rơi xuống đất, thiếu niên kia lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Lần này hắn thấy rõ, không là đối phương đột nhiên xuất hiện, mà chính là thiếu niên này tốc độ quá nhanh, lấy đến tại ánh mắt của mình bắt không đến. Không tốt. Phốc phốc. Hộ vệ ý thức được không tốt, nhưng đã chậm. Diệp Dương xuất hiện tại một bên, bách xuyên đao cực nhanh một đao chém ngang, tuyệt chiêu xẻ gió, thổi phù một tiếng, một viên lớn chừng cái đấu đầu phi lên. Não vực tiến hóa 2 giai, 44, 100.000, ông. Một cỗ năng lượng đột nhiên xuất hiện tại thể dòng nội, toàn thân cao thấp bức cách, kinh mạch, huyết dịch, tạm phủ trở nhanh trong thể biến, đồng thời, trong đầu thanh khí chuyển động, cảm giác kia thực sự quá sung sướng. Đột phá, thật đột phá. Ân, không đúng, 10 bạn là cái quỷ gì? Thăng cấp tam giai làm sao lại cần 10 bạn? Gấp trăm lần, không phải cần phải gấp 10 lần a. Diệp Dương nháy mắt, xác định đằng sau cần tiến hóa điểm là 10 bạn, mà không phải 1 bạn. Thế mà, ánh mắt của hắn thay đổi. Nhị giai thăng tam giai liền cần 10 bạn tiến hóa điểm, cái kia tam giai thăng tứ giai đâu? 1000 bạn. Vốn cho rằng đã làm rõ ràng ngón tay vàng Diệp Dương không xác định, bất quá, hiện tại bất quá truy đến cùng thời điểm, trước tiên đem tên trước mắt này giải quyết hết lại nói. Một tên hộ vệ khác nhìn đến mục tiêu cùng đồng bạn chiến ở cùng nhau, vốn định đổi vị truy kích, lại không nghĩ rằng còn không động tác, đồng bạn liền bị chém giết. Cái này đột nhiên biến hóa để tên hộ vệ này có chút mê mang, nhưng lập tức cảm thấy hẳn là đồng bạn chủ quan phạm sai lầm, vung đao liền nên đón tiếp lấy, chuẩn bị trước hết giết Diệp Dương, lại đi truy chạy trốn hai người. Hắn đã nhìn ra, thiếu niên này không phải là bị từ bỏ, mà chính là có lưu lại đoạn hậu thực lực. Chỉ là chậm, quá chậm. Tại Diệp Dương trong mắt, hộ vệ này toàn lực chém ra một đao như là động tác chậm đồng dạng, thực sự quá chậm. Hắn đều không cần cùng đối phương liều mạng lực lượng, bách xuyên đao lấy cực kỳ xảo trá góc độ vòng qua đối phương chặt chém lộ tuyến, sau đó tại hộ vệ này mê mang, hoảng sợ, hối hận chờ phức tạp ánh mắt bên trong, thổi phù một tiếng theo cổ người này, theo đao chuyển hướng. Lớn chừng cái đấu đầu cùng thân thể tách rời, mà Diệp Dương đã xuất hiện tại hộ vệ này sau lưng. Nói đến chậm, trên thực tế liền nháy mắt cũng chưa tới, tựa như là hộ vệ kia đứng thẳng lên cổ đưa đến Diệp Dương trên đao, để hắn giết đồng dạng. Não vực tiến hóa 2 giai, 94, 100.000, ta đi, không chỉ có thăng cấp tiến hóa điểm tăng, cái này chém giết chính là tứ giai võ hầu a, thế mà đành phải 50 cái tiến hóa điểm. Diệp Dương có chút choáng váng, lập tức lắc đầu, được rồi được rồi, có ngón tay vàng đã không tệ, biến hóa này đoán chừng cùng niệm lực tiến hóa có quan hệ. Dù sao, tiến vào nhị giai về sau niệm lực thành bó đã hóa thành thực chất, đây là một cái căn bản biến chất. Ai, nếu như tiến hóa điểm có thể giữ xuống đến liền tốt. Nói như vậy, đợi đến mỗi một giai đỉnh phong thời điểm không đội mà đột phá, tồn đầy đủ hơn bạn điểm lại tăng cấp, nói không chừng có thể thẻ một đợt bắt đây. Nhớ tới thăng cấp đến nhị giai thời điểm, còn lại 440 điểm nhất giai tiến hóa điểm chỉ án chiếu gấp 10 lần giảm bớt, Diệp Dương có ý nghĩ. Nhưng tiến hóa điểm không có cách nào giữ xuống đến, thẻ bắt ý nghĩ hiển nhiên là không thể nào thành công. Chương 56, sẽ rẽ ngoặt mũi tên tất cả ý nghĩ chỉ ở trong chớp mắt, theo đột phá nhị giai đến chém giết tên thứ hai võ hầu hộ vệ, thần bí lực lượng đối thân thể cải tạo đều còn chưa kết thúc. Loại này cải tạo không chút nào ảnh hưởng Diệp Dương chiến đấu lực. Sau đó, hắn nhìn về phía đang hướng cái kia chạy trối chết 7 người vây đi qua Đông Phương Ly một hàng, Lý Hầu Văn cũng bị nhìn đến. Cái kia thân cùng trước đó chém giết thanh niên mang theo đồng dạng huy chương giáp ra, để Diệp Dương coi là cái này hai tên võ hầu là bị đối phương phái ra. Tự nhiên, hắn đến giải quyết cái phiền phái này. Lần nữa bị vây quanh Lạc Thanh Thanh một đoàn người sắc mặt khó coi, chụp lấy phù thạch tay trái trầm trọng dị thường. Đây là nàng sau cùng một cái phù thạch, chỉ cần ném đi lại không có xử lý Đông Phương Ly cùng mấy tên võ hầu hộ vệ, bọn họ thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, Lạc Thanh Thanh không dám tùy tiện xuất thủ. Mà bởi vì kiêng kỵ hắn trong tay phù thạch, Đông Phương Ly cũng không có tùy tiện hạ lệnh bày công. Hai đội người cứ như vậy rằng có lấy. Ừm. Thiếu đi hai tên võ hầu cao thủ cấp bậc. Lạc Thanh Thanh đột nhiên phát hiện một vấn đề, sau đó nghĩ tới điều gì nghiêng đầu nhìn về phía nơi xa. Ánh mắt trông về phía xa, Lạc Thanh Thanh trong mắt tuôn ra một sợi tinh quang. Chỉ thấy một cây số bên ngoài, trước đó tên thiếu niên kia thế mà đứng tại chỗ tay cầm cùng tiễn nhắm chuẩn nơi này, hai tên võ hầu cao thủ lại không thấy tăm hơi. Chẳng lẽ, nghĩ đến một cái khả năng, Lạc Thanh Thanh trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Một mực chú ý Lạc Thanh Thanh Đông Phương Ly bọn người tự nhiên phát hiện dị thường, nhưng bọn hắn cũng không có chuyện gì ánh mắt, coi là cái này là đối phương kế sách, mà lại kế sách rất vụ bè. Hiển nhiên, bao quát Đông Phương Ly hai tên võ hầu hộ vệ ở bên trong, đều không cho rằng sẽ ngoại ý muốn nổi lên. Hết lần này tới lần khác ngoại ý muốn thì đột nhiên như vậy xuất hiện. Siêu. Diệp Dương kéo cung cài tên, hai tay khẽ nâng mũi tên không có nhắm chuẩn bất luận kẻ nào, theo dây cung kéo căng, phía dưới cùng một cái phù văn lóe lên ánh sáng nhạt, phù văn cung bắt đầu phát huy lực lượng chân chính. Phù văn biến hóa Diệp Dương cảm giác được, nhưng hắn không có chút nào biểu lộ, ngón tay buông lỏng, phù văn đột nhiên ảm đạm xuống, mũi tên bay ra trực chỉ Đông Phương Ly bọn người chỗ đỉnh đầu. Cũng đúng lúc này, hai tên võ hầu cao thủ ý thức được không thích hợp, bá xoay người nhìn về phía bay tới mũi tên. Mũi tên hướng lên. Hai người nhãn lực phi phàm, tự nhiên nhìn ra mũi tên này sẽ không trúng đích bất luận kẻ nào, nhưng bọn hắn cũng không dám thất lễ. Phía sau một người lui giữ tại Đông Phương Ly bên cạnh, một người khác đạp chân xuống, dương đao chém thẳng muốn đem mũi tên ngăn trở cả lại. Siêu. Ngay tại chiến đao tới gần bay ra mũi tên lúc, mũi tên phát sinh cảnh tượng khó tin. Trên không trung đột nhiên gia tốc, đồng thời giống như là bị người cứ thế mà lấy tay tách ra một chút đồng dạng, mũi tên đột nhiên hướng phía dưới, vạch ra một đầu đường vòng cung trực chỉ đứng tại Đông Phương Ly một bên Lý Hầu Văn. Theo, phốc phốc. Tại Lý Hầu Văn trừng lớn con ngươi nhìn soi mói, dường như một đạo ngân quang mũi tên nhẹ nhõm xuyên thấu hộ giáp, mũi tên cùng một đoạn cán tên từ sau lưng chui ra. Ách. Lý Hầu Văn dừng lại, chậm rãi cúi đầu nhìn thoáng qua xuyên thấu ngực trái màu bạc kim loại mũi tên, khắp khuôn mặt là không hiểu, vì cái gì? Cái kia người vì sao phải bắn ta? Cũng không phải người ta phải đi. Những vấn đề này không ai trả lời hắn. Đông Vương Ly trên mặt cũng lóe qua một vẻ kinh ngạc, theo liền bị hoảng sợ thay thế. Hắn nghĩ tới chính mình phái đi ra hai tên hộ vệ, hiện tại hộ vệ không có trở về, mà thiếu niên kia vẫn chưa có chết. Kết quả không cần nói nhiều, hắn là người thông minh, tự nhiên có thể đầy đủ đoán được. Cũng là bởi vì đoán được, hắn mới có thể hoảng sợ. Đáng chết. Siêu. Mũi tên lần nữa đánh tới, lần này hai tên võ hầu cao thủ không dám thất lễ. Vừa mới một màn quỷ dị để cho hai người biết, mũi tên này có thể khó đối phó. Đối phương tuyệt đối là một tên thần xạ thủ. Trải qua dị giới chiến trường hai người thế nhưng là biết, một tên thần xạ thủ uy hiếp lớn đến bao nhiêu. Hai người đồng loạt ra tay. Bọn họ không chỉ có muốn ngăn phía dưới mũi tên này, còn muốn đem bắn tên thiếu niên chém giết hoặc là cầm xuống. Nếu không có cái này thần xạ thủ tại, tất cả mọi người trốn không thoát. Chỉ là bọn hắn suy nghĩ nhiều. Mũi tên trên không trung lần nữa gia tốc, đồng thời bạch ra mức cực hạn khéo đưa đẩy đường vòng cung, theo bên cạnh hai người vòng qua. Tốc độ quá nhanh, bọn họ cũng không kịp quay người, mũi tên liền đã nhanh chóng lướt qua. Suy suy suy, năm tên Đông Phương gia tộc võ tông cấp hộ vệ, thân thể đều không có làm ra dù là một cái phản ứng, liền bị theo thứ tự xuyên tấu đầu. Ách. Theo, năm bộ thi thể sủi lơ ngã xuống đất, hai mắt hơi hơi trừng lớn không có động tĩnh, luôn có xuyên qua huyệt thái dương một cái lỗ máu. T. Võ hầu hộ vệ hít sâu một hơi, không còn dám hướng phía trước, lách mình lui trở về Đông Phương Ly bên người. Lạc Thanh Thanh mấy người cũng là một trận hít vào khí lạnh, gã thiếu niên này quá lợi hại, võ hầu cảnh giới tuyệt đối không phải đối thủ. Đây là nơi nào tới yêu người ta? Hoang dã bên trong một trận trầm mặc, chạy ra hai dặm bên ngoài hồng lăng, Tang Bá hai người lo lắng Diệp Dương an nguy, quay đầu thời điểm, vừa tốt thấy được Diệp Dương đại phát thần uy một tiễn. Rung động trong lòng đồng thời lại hưng phấn lên. Tiểu Dương, công nhọc tử, nguyên lai như thế kiểu như châu bò. Cái kia còn trốn cái đắc con a trước đó còn cắm đầu chạy trốn, không muốn trở thành liên lụy hai người quay người hướng Diệp Dương tụ hợp mà đi. Diệp Dương tay cầm bảo cung, lấy ra một mũi tên đặt lên trên dây cung, từng bước một chậm rãi hướng Đông Phương Ly đi đến, sau lưng, Hồng Lăng, Tang Bá hai người tốc độ cao nhất chạy đến, bất quá một lát liền đi theo phía sau vài mét địa phương. Ba người thành xếp theo hình tam giác đến gần. Đối mặt đến gần ba người, Đông Phương Ly bọn người chỉ cảm thấy núi lớn áp lực, trái tim đều đống nhiên dừng lại, tố đến hốt hoảng, mũi chân không tự chủ được hướng ra phía ngoài, muốn phải thoát đi. Đây là động vật mặt không có nguy hiểm bản năng phản ứng. Nhưng ở đây không ai dám động, Đông Phương Ly muốn thả ra phi hành khí cách làm, cũng bị hai tên võ hầu hộ vệ ngăn cản. Tại thần tiễn thủ trước mặt, ngươi muốn nhảy lên phi hành khí chạy trốn. Suy nghĩ nhiều, trừ phi ngươi có niềm tin tuyệt đối đem đối phương tên bắn ra mũi tên ngăn trở. Đông Phương Ly trên tay tự nhiên có phòng ngự phù bảo, nhưng phòng ngự phù bảo cái kia rõ ràng nhược điểm cũng là một cái hố to. Hắn lúc này chỉ muốn đào mệnh, mà không phải gánh lấy xác rùa đen đứng tại chỗ không nhúc đích, bị một cao thủ thủ thi. Các hạ, ta nghĩ nơi này có hiểu lầm. Nhìn đứng ở bên ngoài trăm bước dừng lại Diệp Dương, Đông Phương Ly hung hăng nuốt nước miếng một cái, chỗ hai tên hộ vệ sau lưng, mở miệng hô. Hắn tất nhiên là không muốn chết. Hắn là Đông Phương gia thiên tài, tiếp qua một năm, theo học viện tốt nghiệp về sau liền sẽ tiến về dị thế giới, đạt được bản tông đại lực bồi dưỡng. Tương lai hắn lại là võ vương, võ hoàng, thậm chí có thể trở thành cao cao tại thượng võ đế. Khi đó, vạn chúng kính ngưỡng, thủ hạ cao thủ như mây. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, hôm nay quất đục một ngày nào đó sẽ để cho đối phương hoàn lại, nhưng điều kiện tiên quyết là, không có thể chết ở chỗ này. Chết ở chỗ này, vạn sự đều yên. Diệp Dương không nói lời nào, hắn muốn nhìn một chút cái này rõ ràng là con em đại gia tộc gia hỏa sẽ nói thế nào. Gặp Diệp Dương không trả lời, cũng không tiếp tục cắp sát, trong tay khiến người ta sợ hãi mũi tên đặt lên trên dây cung, Đông Phương Ly lần nữa nuốt xuống nước bọt, nói, các hạ, trước đó là ta không đúng, nhưng ta thể, chỉ là muốn xua đuổi đi không quan hệ người, tuyệt đối không có thương tổn vô tội ý tứ. Đối với vừa mới không làm tiến hành, ta nguyện ý làm nhượng lại các hạ hài lòng bồi thường. Nói một chút. Rốt cục, Diệp Dương mở miệng. Hắn vì cái gì không lúc trước giết Đông Phương Ly? Một cái là không muốn để cho đối phương xuất ra phòng ngự phù bảo một loại đồ vật, đến lúc đó rất phiền phức, thậm chí có khả năng giết không được người này. Hai là muốn thám tính thân phận của đối phương, biết người biết ta mới có thể tại giết đối phương về sau sớm làm ứng đối. Hiện tại Diệp Dương, chỗ biểu hiện ra tham lam căn bản là tại tê liệt đối phương, để Đông Phương Ly cho là mình là một người tham tiền người. Trên thực tế theo cái kia hai tên võ hầu giết tới thời điểm, hắn cũng đã đem người này bỏ vào tất sát danh sách. Đến mức Lý Hầu Văn, tỉnh táo về sau Diệp Dương cũng biết mình nghĩ sai, cái kia hai tên võ hầu cao thủ không là đối phương phái ra, bất quá, đã giết đều giết, cũng không cần thiết xoắn xuýt. Chương 57, Đông Phương Ly chết quả nhiên, Diệp Dương biểu diễn để Đông Phương Ly vui vẻ, cũng là hai tên võ hầu cao thủ trong lòng cũng buông lỏng. Thiếu niên này thực lực quá mức biến thái, thiên tư quá mức yêu nghiệt, nói không chừng là cái gì nhà đại gia tộc hậu nhân, có thể bồi thường tiền xong việc bọn họ tự nhiên nguyện ý ta ra 1000 vạn võ tệ. Ha ha. Đông Phương Ly lời vừa mới nói xong, liền bị Diệp Dương cười lạnh đánh gãy, nếu như không có thành ý cũng không cần nói. Nghe nói như thế, Đông Phương Ly cũng không có ngoài ý muốn. Hắn vừa mới bất quá là thăm dò mà thôi, nếu như người này không phải tới từ đại gia tộc, 1000 vạn võ tệ tuyệt đối không ít. bên người hai tên võ hầu hộ vệ tuyệt đối sẽ động tâm. Nhưng bây giờ xem ra, đối phương không phải tốt như vậy lừa dối. Đối tại phía đông cách tiểu tâm tư, Diệp Dương nhìn minh bạch, có điều hắn không có lần nữa đối phương thăm dò. Dù sao đều là phải chết người, điểm ấy tiểu gút mắc không ảnh hưởng toàn cục, không ảnh hưởng kết cục, cho nên Diệp Dương cũng không hề để ý không không không, ta có thành ý, ngươi trực tiếp ra giá đi. Nhìn đến Diệp Dương nâng lên cùng, Đông Phương Ly tranh thủ thời gian quát tay. Hắn chính là người như vậy, hiếp yếu sợ mạnh, đánh không lại người khác, hắn khi dễ. Thế lực so ra kém người của Đông Phương gia, hắn cũng khi dễ. Tại cái này trong hoang dã, gia tộc thế lực cũng không thể mang đến cho hắn cảm giác an toàn, đánh lại đánh không lại, chỉ có nhận sợ. Ta ra giá ngươi liền có thể cho được đi ra. Diệp Dương bắt đầu thăm dò. Đương nhiên, ta là Tam Giang thành Đông Phương gia tộc con trai trưởng. Đông Phương Ly không do dự nói ra thân phận của mình, một đôi mắt phượng chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Dương, muốn xem ra chút gì. Đáng tiếc, Đông Phương gia tộc đối Diệp Dương tới nói tựa như là trương tam lý tứ nhà một dạng, căn bản không cảm giác. Hắn chỉ là một người bình thường, căn bản không biết những thứ này đỉnh tiêm gia tộc tình huống, cũng không biết Đông Phương gia tộc có bao nhiêu lợi hại. Mà ở Đông Phương Ly trong mắt lại không đồng dạng. Gặp Diệp Dương một bộ lạnh nhạt bộ dáng, để hắn sinh ra hiểu lầm, quả nhiên, thiếu niên này không phải người bình thường. Cái này không phải người bình thường là chỉ, hắn cảm thấy Diệp Dương chí ít cũng là cùng xuất từ cùng Đông Phương gia tộc một cái cấp bậc đại gia tộc. Không phải vậy sẽ không như thế bình tĩnh. Dù sao, Đông Phương gia tộc uy danh tại Tam Giang thành quản lý mỗi cái thành trì, thậm chí không ít đại hình căn cứ trong thành phố đều là thanh danh hiển hách tồn tại. Đông Phương gia tộc a. Diệp Dương thấp giọng lặp lại một câu, trên mặt không vui không buồn, theo ra giá nói, vậy liền đến cái vạn 8000 khối linh thạch đi. Cái gì? Một câu để Đông Phương Ly mở to hai mắt nhìn. Linh thạch? Còn vạn 8000 khối? Làm sao? Đông Phương công tử liền chút linh thạch này đều cầm không ra. Đúng, ngươi không phải là gạt ta a. Ngươi căn bản không phải Đông Phương gia tộc con trai trưởng. Nhìn đến Diệp Dương híp mắt lại, đang đằng sát khí lần nữa nhấc lên cung tiễn, Đông Phương Ly một mặt im lặng, nắm đấm nắm cứng rắn, gia hỏa này lại dám như thế trắng trợn uy hiếp ta, thật là đáng chết ta, nhưng hắn lại không dám đối cứng. Thứ nhất không nhiều linh thạch như vậy, thứ hai tình thế so người cường. Các hạ, ta xác thực không có có nhiều linh thạch như vậy. Có bao nhiêu? 1000. A không, 2000 lượng ngàn. Nhìn đến Diệp Dương trong tay cũng đã nổi nở, Đông Phương Ly tranh thủ thời gian đổi giọng. Nhưng đã mất đi tín nhiệm liền cần dùng nhiều thứ hơn đền bù, cho nên cung tiễn cũng không có để xuống. Cầm đồ vật, sau đó ở ngay trước mặt ta kiểm kê. Tốt, tốt. Đông Phương Ly bất đắc dĩ, chỉ có thể theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một đống lớn linh thạch. Linh thạch vừa ra, tránh mắt người lấp lánh ánh sao. Không chỉ có là Đông Phương bên người hai tên võ hầu hộ vệ, còn có Lạc Thanh Thanh cùng nàng sáu tên hộ vệ. Nguyên một đám ánh mắt đều nhìn chòng chọc vào trên đất linh thạch. Bất quá, trong này không bao gồm Diệp Dương. Kiểm kê linh thạch, còn muốn làm mặt kiểm kê, hai tên võ hầu hộ vệ tự nhiên muốn tránh ra một chút. Đông Phương Ly cùng túi người đưa tay bắt đầu lay. Siêu. Ngay tại Đông Phương Ly vừa mới khom lưng nháy mắt, Diệp Dương xuất thủ. Phốc phốc. Mũi tên nhanh chóng như lôi đỉnh, trăm bước khoảng cách buông tay tới đến, vừa mới cúi đầu Đông Phương Ly liền xuất ra phòng ngự phù bảo cơ hội đều không có, liền bị một tiễn bể đầu bắn giết. Não vực tiến hóa 2 giai, 99, 100000, trong sân biến cố quá nhanh. Hai tên võ hầu kịp phản ứng thời điểm, Diệp Dương đã buông xuống cùng, bên hông bảo đao ra khỏi vỏ. Cháy mau. Hai tên võ hầu hộ vệ lúc này cũng bất chấp gì khác, quay đầu hướng hai bên phân tán bỏ chạy. Không hơn trăm bước khoảng cách, Diệp Dương tốc độ không phải hai người có thể so sánh, chỉ thấy một cái thoáng hiện thì xuất hiện tại một võ hầu cao thủ bên cạnh, thổi phu một tiếng, đao quang lướt qua, đường đường tứ giai cao thủ liền phản kháng đều động tác không có làm ra, liền bị nạo đầu. A. Một tên khác võ hầu nhìn lại, lúc này dọa đến vãi cả linh hồn, trên tay một trận động tác, một đài một mình phi hành khí xuất hiện tại bên cạnh. Đối mặt thần tiễn thủ, phía trên phi hành khí là cái rất ngu cách làm. Nhưng Diệp Dương cung lúc trước địa phương, cái này võ hầu hộ vệ cảm thấy là một cơ hội. Chỉ tiếc, hắn nghĩ sai một chút. Cái kia ngay tại lúc này Diệp Dương khoảng cách với hắn, còn không có mới vừa cùng đồng bạn khoảng cách xa đây. Không có có ngoài ý muốn, tại hộ vệ kia vừa mới đứng lên phi hành khí thời điểm, đao quang đã lướt qua nửa người trên của người nọ, theo thân thể theo ở ngực trượt ra gãy thành hai đoạn. Não vực tiến hóa 2 giai, 199, 100000, đứng lại. Tiếp thu thực lực tăng lên Diệp Dương, lạnh lùng quá khẽ, để chuẩn bị lặng lẽ rời đi Lạc Thanh Thanh bảy người như là thi triển định thân pháp đồng dạng đứng tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám. Sau một lúc lâu, tiến hóa điểm mang tới sảng khoái cảm giác tin tức, tăng thêm hơn ngàn kg lực đạo. Gấp 15 lần chiến lực thì tương đương với tăng lên hơn 1 vạn kg. Lại thêm phá phong đao, lại tăng thêm 2.5 hệ số. Nhìn như tăng lên không lớn, kỳ thực chiến lực tăng lên so ra mà vượt rất nhiều người tu luyện 1 năm thậm chí mấy năm. Không có cách, Diệp Dương chiến lực giá trị tương đương với một cái bật tổ đại. Quay đầu nhìn lấy Lạc Thanh Thanh bọn người, Diệp Dương không nói gì. Hồng Lăng đi tới, đem phù bảo cung đưa cho hắn. Tăng Bá cũng không đến, đã tại thuần thục quét dọn chiến trường thu thập chiến lợi phẩm. Cái này một khối khu vực, lần nữa lâm vào an tĩnh. Công tử, tất cả vật phẩm đều sưu tập đến đây. Nhìn lấy Tăng Bá đưa tới mấy cái túi chứa vật, cùng một cái màu vàng nóng chứa vật vòng tay, Diệp Dương gật gật đầu không có tiếp. Ánh mắt chuyển hướng Lạc Thanh Thanh, nữ nhân này rất rõ ràng là trong nhóm người này dẫn đầu. Họ gì? Tiểu nữ tử Lạc Thanh Thanh. Lạc Thanh Thanh kiên trì đáp. Đông Phương gia tộc ngươi biết ta? Biết. Nói không biết người ta cũng sẽ không tin, mà lại vừa mới Diệp Dương đột nhiên ra tay giết người, để Lạc Thanh Thanh rất là kiêng kỵ, không dám tùy tiện lừa gạt. Bất quá, lúc này trong tay nàng cũng nắm bắt sau cùng một cái phù thạch, muốn là đối phương muốn giết người, nàng cũng sẽ không khách khí. Cùng lắm thì cá chết rách lưới. Câu nói này nghe có chút quen thuộc. Nếu biết, cái kia cho ta cái lý do buông tha các ngươi. Dù sao, Đông Phương gia tộc quá lớn, tăng thêm ta chỉ có 3 người, có thể không phải là đối thủ của bọn họ. Lạc Thanh Thanh ngẩng đầu, kỳ quái nhìn thoáng qua Diệp Dương. Nàng không hiểu, thiếu niên này là từ đâu tới lá gan, rõ ràng thực lực không đủ, lại dám giết Đông Phương gia con trai trưởng. Ta lấy võ đạo phát thệ, chưa đủ. Diệp Dương lắc đầu, nhìn chằm chằm Lạc Thanh Thanh một cái nói, ngươi là nguyên tố sư a? Lấy võ đạo phát thệ cũng không có gì thành ý. Không tốt. Bị người liếc mắt xem thấu ẩn tàng nhiều năm bí mật, Lạc Thanh Thanh theo bản năng tựa như chạy trốn. Nhưng nghĩ đến chính mình cùng đối phương chênh lệch. Tiểu thư đi mau, chúng ta ngăn lại hắn. Không giống nhau Lạc Thanh Thanh động tác, 6 tên hộ vệ đã hét lớn một tiếng, cầm đao hướng Diệp Dương đánh tới. Bí mật này không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Nếu không tiểu thư giác tỉnh nguyên tố sư thiên phú, lại không có tiến vào học viện bái sư, một khi bị Lạc gia thủ người biết, sẽ đối mặt với tai họa ngập đầu. A, can đảm lắm. Dùng ánh mắt trân trọng quét 6 người này liếc một chút, Diệp Dương một tay nhấc cùng, trong chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Theo, bành bành bành. Một chuỗi trầm đục truyền ra, 6 thân thể người lấy so lao ra tốc độ nhanh hơn ngược lại bay trở về, mỗi cái miệng phun máu tươi, lại thả ngông trên các thước đập xuống đất, sắc mặt như giấy vàng, nhìn về phía Diệp Dương ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Chỉ có động thủ một lần, mới sẽ biết người này hoảng sợ. Nhóm người mình thế mà liền thiếu niên này xuất thủ tiết tấu đều theo không kịp. Quái vật. Chương 58, xinh đẹp người hầu gái Lạc Thanh Thanh, thông thần tiền trang không đề cập tới phun máu bay rất ra ngoài 6 người suy nghĩ trong lòng. Lạc Thanh Thanh lại không hề rời đi. Không phải là không muốn, mà là không thể. Nếu như khả năng trước đó cái vị kia võ hầu đã trốn, có lẽ có người sẽ kỳ quái, nguyên tố sư thần bí khó lường không phải luận võ tu càng mạnh a. Vì sao Lạc Thanh Thanh vị này nguyên tố sư, lại ngay cả võ hầu đều không kịp? Lạc Thanh Thanh đúng là nguyên tố sư, nhảy lên trở thành nhị phẩm căn cốt thiên tài, tăng thêm nguyên tố sư tăng thêm, tốc độ tu luyện của nàng rất nhanh. Mới bất quá ngắn ngủi 3 tháng công phu, thì theo tinh anh võ giả bước vào võ sư đỉnh phong. Bất quá, hắn giác tỉnh nguyên tố sư thiên phú, lại không thể trực tiếp đối địch, chính là hiếm thấy phụ trợ loại thiên phú. Ân, nói một cách khác đi, nàng có thể hấp thu thiên địa nguyên tố, nhưng lại không thể trực tiếp phóng thích, chỉ có thể chữa tổn, sau đó thông qua đặc thù chuyển hóa về sau sử dụng. Ân, cái kia phù thạch cũng là thiên phú của nàng một loại vật dụng. Ngươi không chạy? Diệp Dương kỳ quái nhìn lấy Lạc Thanh Thanh, hỏi. Chạy cũng vô dụng. Lạc Thanh Thanh lắc đầu nói. Ngươi ngược lại là thông minh. Diệp Dương cười, nụ cười rất rực rỡ, cho người ta một loại ánh sáng mặt trời sáng sủa cảm giác, cùng vừa mới cái kia giết người như ngoé hình tượng, hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Cho ngươi hai lựa chọn, một, lấy nguyên tố chi thần danh nghĩa thể, thủ hạ của ngươi cũng muốn lấy võ đạo thể, không được đem chuyện hôm nay nói cho trừ hiện trường người bên ngoài những người khác, cũng là mịt mở lộ ra đều không được. Hai, nơi này có một phần khế ước, ký nó. Nhìn lấy Diệp Dương xuất ra phủ văn khế ước, Lạc Thanh Thanh thuộc hạ 6 người thần sắc biến đổi, nhưng lập tức nghĩ đến lựa chọn thứ nhất, lại thở dài một hơi. Bọn họ minh bạch, vừa mới thiếu niên kia tha nhóm người mình một mạng, hiện tại lại cho cái này hai lựa chọn, rõ ràng là chuẩn bị thả nhóm người mình một ngựa. Nghĩ tới đây, Kiên Thúc liền chuẩn bị mở miệng làm ra lựa chọn. Ta chọn cái thứ hai. Đột nhiên, Lạc Thanh Thanh mở miệng. Thanh Thúy Dê nghe trong thanh âm tràn đầy kiên định, không chỉ có Kiên Thúc đám người sắc mặt kỳ biến, cũng là Diệp Dương cũng rất là ngoài ý muốn. Tiểu cô nương, ngươi sẽ không nghe không hiểu ta lời ngầm a? Phát cái thể mà thôi, có khó như vậy a? Chú ý tới Diệp Dương biểu tình biến hóa, Lạc Thanh Thanh nét miệng lên kém chút cười ra tiếng. Nàng không đốc. Thiếu niên ở trước mắt liếc mắt liền nhìn ra chính mình nguyên tố sư thiên phú, có thể đơn giản. Bây giờ nàng đã thấy rõ ràng, Lạc gia không bảo vệ được chính mình. Hôm nay có Đông Phương Ly, về sau đâu? Sẽ có hay không có Lý Ly, Vương Ly? Không hề nghi ngờ, là khẳng định. Thứ nhất là nàng Lạc gia thiên kim thân phận, hai đến không phải khoe khoang, sát thực dung mạo xinh đẹp chút. Đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là nàng không cam tâm. Không cam tâm về sau thành vì gia tộc thẻ đánh bạc. Có lẽ có người lại muốn kỳ quái, một cái nguyên tố sư à, địa vị cao cả nguyên tố sư, làm sao lại thành vì gia tộc thẻ đánh bạc? Không phải cần phải thật tốt bồi dưỡng, về sau trở thành đại cao thủ trong nhà giường của ta. Nguyên nhân tự nhiên là xuất hiện ở Lạc Thanh Thanh thiên phú phía trên. Loại này thiên phú, chiến đấu lực so ra kém chính thống nguyên tố sư, nói là phụ trợ, lại không thể bổ huyết cũng không thể bổ cái giỏ, xem như cái gì phụ trợ. Mà lại, tại 3 tháng trước giáp tỉnh thời điểm, Lạc Thanh Thanh đại ca chuyên môn theo dị giới trở về một chuyến, kiểm tra song song lại mang nàng đi tìm quá đại ca lão sư. Kết quả bị khẳng định, trưởng thành có hạn. Mà lúc đó, cũng là đại ca lão sư, đều phải cẩn thận cảm ứng mới có thể cảm giác được thiên phú của nàng năng lực. Hiện tại, lại bị đối phương một câu nói tỏ ra. Lạc Thanh Thanh như thế nào lại cảm thấy, Diệp Dương chỉ là một cái bình thường cao thủ. Cho nên, thông tuệ như nàng, căn bản không nghĩ tới lựa chọn thứ nhất. Trở về lại có thể thế nào? Không có ca ca chống đỡ, nàng liền phủ thạch cũng không chiếm được mấy khối, chớ nói chi là còn lại tư nguyên. Rất rõ ràng, cho dù là yêu thương gia gia của mình, có thể cho trợ giúp của mình đều rất ít. Gia tộc không phải gia gia một người gia tộc, còn có tất cả người trong gia tộc lợi ích. Đây cũng là vì sao, hắn sẽ mang theo ca ca đưa cho hắn hộ vệ mạo hiểm đi ra đi săn nguyên nhân. Tiểu thư, Kiên Thúc mặt mũi tràn đầy kinh hoàng hô. Kiên Thúc, không cần nói, các ngươi đi thôi, về ca ca ta nơi đó đi. Thế nhưng là, không cần thế nhưng là, ta đã làm quyết định. Lạc Thanh Thanh thái độ kiên quyết, cách đó không xa Kiên Thúc há to miệng, sau cùng chỉ còn lại thở dài. Bọn họ đi theo Lạc Thanh Thanh tuy nhiên không đến 3 tháng, nhưng cũng biết vị tiểu thư này tính tình. Nghĩ nghĩ, Kiên Thúc vẫn là quyết định lưu lại, những người khác cũng muốn giữ lại, lại bị Lạc Thanh Thanh cự tuyệt, nàng biết, ca ca tại dị giới nguy hiểm hơn, càng cần hơn có người trợ giúp. Phát xong thể, năm người thả ra phi hành khí rời đi, trực tiếp tiến về phụ cận một chỗ thành trì không gian vết nứt. Mà lưu lại Lạc Thanh Thanh cùng Kiên Thúc hai người, cũng cắn nát ngón tay, tại phù văn khế ước phía trên ký tên đồng ý từ hôm nay trở đi, hai người tánh mạng ngay tại Diệp Dương trong khống chế. Trừ phi Diệp Dương lòng từ bi, bằng không bọn hắn cả đời đều không thể đạt được tự do. Lúc đi ra ba người, lúc trở về không chỉ có tới tay đại lượng tài hóa, đội ngũ cũng biến thành năm người. Nhưng Diệp Dương trên mặt lại không gặp bao nhiêu nụ cười. Tình huống hiện tại cùng hắn dự đoán kém chút. Trở về thành, không ít thú liệp đoàn phát hiện Diệp Dương ba người, hiện tại là năm người. Khi nhìn đến bọn họ êm đẹp, liền một chút thương tổn đều không có lúc, nguyên một đám mắt lộ vẻ ngạc nhiên, bọn họ thế nhưng là biết, ba người này đội ngũ bị người nào để mắt tới. Cổng thành phụ cận, có người con ngươi đảo một vòng, chui ra đám người biến mất không thấy gì nữa. Diệp Dương không để ý đến, mang theo Hồng Lăng Tam Bá, cùng Tân Thu hai tên người hầu, Lạc Thanh Thanh, Trần Tiên, một đường tiến vào thành, đi vào một chỗ kho hàng. Thu hoạch bày ra đến, một đầu tam giai bạo viên, một đầu tam giai hô phong báo, tinh hoạch bị lấy đi ra chưa bán. Tam giai bạo viên 6 vạn võ tệ, hô phong báo đắt một chút, 7 vạn. Thiệu Thành võ tệ cùng đại căn cứ khu thông dụng đều đến tự thông thần tiền trang. 13 vạn võ tệ, xuất ra 6 vạn mua 3 chi thông thần tiền trang ra đồng hồ truyền tin đeo tay về sau, tài khoản bên trong còn thừa lại 7 vạn võ tệ. Loại này đồng hồ truyền tin đeo tay là tại Hồng Lăng theo để nghị mua. Lời nói đầu đề cập tới, đồng hồ truyền tin đeo tay là một người thân phận, ngân hàng tài khoản chờ rất nhiều tập hợp thể, hắn bản thân công năng cũng tập hợp điện thoại di động, máy tính chờ. 2 vạn võ tệ một cái đồng hồ truyền tin đeo tay, nếu như dựa theo 5 so 1 đổi lấy tỷ lệ, tương đương với Hồng Diệp Thành 10 vạn võ tệ. Mà tại Hồng Diệp Thành, đồng hồ truyền tin đeo tay là miễn phí phát. Đắt như thế một cái đồng hồ truyền tin đeo tay, tự nhiên không có khả năng chỉ là công năng càng mạnh hơn một chút, truyền tin khoảng cách càng lâu một chút thì có thể nói còn nghe được. Chủ yếu là trong đó thông thần tiền trang tài khoản. Thông thần tiền trang cùng Thiên Thông Thương Hành đặt song song một cái đại thế lực. Lấy tiền có thể thông thần chi ý có thông thần tiền trang tài khoản, cũng là thực lực biểu tượng. Đồng thời, có cái chương mục này cũng có thể làm ra vào đại hình căn cứ thân phận chứng minh. Đương nhiên, nếu muốn ở đại hình căn cứ ngủ lại, điều kiện lại không đồng dạng. Nhưng ít ra, ngươi có thể bằng vào vật này ra vào không bị hạn chế, đương nhiên, không có thể trưởng kỳ lưu lại. Mỗi cái căn cứ thành phố đối với nhân khẩu quản lý đều rất nghiêm ngặt. Cái chương mục này chỉ có thể để Diệp Dương bọn họ tại đại hình căn cứ trong thành phố đợi 3 ngày. Trong vòng 1 tháng chỉ có thể đợi 3 ngày. Nếu như bị phát hiện quá hạn, cố ý ẩn nặc chờ hành động, tự gánh lấy hậu quả. Diệp Dương ngược lại không phải là nhìn chung cái này 3 ngày. Dù sao trong tay hắn có Thanh Loan Học Viện Nam Cung Băng Tâm tặng lệnh bài, nghe nói không chỉ có thể tùy ý ra vào Tam Giang Thành, còn có thể trong thành nhẹ nhõm ngủ lại. Hắn nhìn chúng, là thông thần tiền trang. Cũng có trước cùng Thiên Thông Thương Hành vui sướng giao dịch kinh lịch, Diệp Dương càng có khuynh hướng cùng loại này đại thế lực tiến hành giao dịch. Không chỉ có là tín dự có cam đoan, càng bởi vì bọn hắn có thể tìm đến phù hợp ngươi nhu cầu đồ tốt nhất, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi muốn giao nội tiền. Giao dịch xong, Diệp Dương không gấp nhà, mà chính là mang theo mấy người trực tiếp đi Thiệu Thành nội thành Thiên Thông Thương Hành. Đã thông thần tiền trang tài khoản, liên đại hình căn cứ thành phố đều tiến đi, Thiệu Thành nội thành tự nhiên cũng không nói chơi. Nửa giờ sau, một hàng 4 người theo Thiên Thông Thương Hành đi ra, lúc này mới trở lại quay về chỗ ở chương 59, kiểm kê thu hoạch, sát thủ Hắc Hồ trở lại tứ hợp viện, Diệp Dương lúc này mới bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Đầu tiên là Đông Phương Ly chữ vật vòng tay. Chữ vật vòng tay không gian rất lớn, có trọn vẹn 1000 cái lập phương, không hổ là đại gia tộc dòng chính. Nhìn một chút cái này mới đến tay chữ vật vòng tay, nhìn lại trước đó cái kia, Diệp Dương không có gì xoắn xuýt, quả quyết phát ra niệm lực, đem chữ vật vòng tay bên trong tàn niệm tùy tiện mà sát, đổi thành của mình tinh thần là ấn. Nhưng là, cái này vòng tay có Đông Phương gia tộc tiêu ký, không có cách nào trắng trợn sử dụng, chỉ có thể giấu ở trên người. Trên mặt nổi, hắn vẫn là dùng lúc trước cái chỉ có 30 lập phương chữ vật vòng tay. Chữ vật vòng tay đẳng cấp không giống nhau, liền tế luyện phương thức cũng khác nhau. Trước đó theo thanh niên kia tay bên trong đạt được vòng tay, chỉ cần tích huyết nhận chủ là đủ. Hiện tại cái này lại cần lưu lại tinh thần là ấn, cái sau hiển nhiên cao cấp hơn. Bất quá nhìn đồ vật bên trong về sau, Diệp Dương mới biết được, cái kia Đông Phương Ly thế nhưng là rất không thành thật. Ngoại trừ trước đó 2000 linh thạch bên ngoài, cái này chữ vật vòng tay bên trong còn có không ít linh thạch, niệm lực quét qua, có hơn 3000 khối. Nói cách khác, trên thực tế Đông Phương Ly trong tay linh thạch đạt đến 5000 có thừa. Không nói linh thạch, còn có một cặp tinh hạch, thấp nhất đều là tầng giai, chỉ có thể dùng trồng chất để hình dung, còn có cao cấp hơn, thậm chí có mấy cái ngũ giai tiến hóa thú tinh hạch. Bất quá ngũ giai đã là cao nữa là. Ngoại trừ tinh hạch bên ngoài, còn có hơn 20 cái hộp ngọc, bên trong chứa không ít thiên tài địa bảo, cũng có hộp giống, hẳn là bị Đông Phương Ly sử dụng. Sau cùng cũng là phi hành khí, vũ khí, võ tệ chờ một chút, phẩm chất cũng rất cao. Trong đó thậm chí có một thanh phủ văn trường đao. Đem đao lấy ra, cầm ở trong tay quơ quơ, cảm giác rất là thuận tay. Lại cẩn thận kiểm tra một lần, cũng không nhìn thấy Đông Phương gia tộc tiêu ký. Không tệ, chính mình trôi này bách xuyên đao có thể về hưu. Tuy nhiên hắn tu luyện chính là khoái đao, nhưng bách xuyên phẩm giai chúng quy là thấp chút, trọng lượng, phẩm chất chỉ có thể coi là bình thường. Mà Đông Phương Ly cái này chữ vật giới bên trong để đó binh khí, tùy tiện lấy ra một kiện, đều so bách xuyên đao tốt. Phù văn đao quá mức khoa trương, lấy thực lực của hắn bây giờ lấy ra chỉ sẽ để cho người đỏ mắt. Diệp Dương chọn lựa một phen, sau cùng lựa chọn một thanh hắc đao. Màu đen thân đao vào đao, đao dài 1m2, trôi dài 30, nhận dài 90, đao nhận nhan sắc hơi nhạt, nhưng sắc bén dị thường. Chế tạo trôi này đao kim loại không rõ, nhưng không có gì ngoài phù văn đao bên ngoài, lại là phẩm giai cao nhất một thanh. Hắc đao vô danh, nhưng Diệp Dương rất ưa thích. Đem Bách Xuyên đao bỏ vào chữ vật vòng tay cất kỹ, hắc đao lấy ra để ở một bên, Diệp Dương đem ánh mắt đặt ở mấy cái bản bí tịch phía trên. Làm Đông Phương gia con trai trưởng, tu luyện bí tịch tất nhiên là Đông Phương gia gia truyền. Nhưng dạng này bí tịch không có khả năng cho phép mang ra, đặt ở chữ vật vòng tay bên trong, hoặc là Đông Phương Ly cưỡng đoạt thu thập, hoặc là cũng là mua được. Diệp Dương cảm thấy, cái trước khả năng lớn hơn một chút. Bất quá không trọng yếu, hiện tại cũng là của mình. Ao ào ào lật lên bí tịch, công pháp không thấy, đối với Diệp Dương đến nói không cần thiết. Hắn cần chính là võ kỹ. Một bản bạch ngân phẩm giai võ kỹ, ba bản thanh đồng phẩm giai. Thấp hơn thanh đồng phẩm giai không có, đoán chừng là Đông Phương Ly trúng mắt. Bạch ngân phẩm giai võ kỹ là đạo pháp, thanh đồng phẩm giai võ kỹ một bản đạo pháp, một bản kiếm thuật, một bản phù pháp. A, cũng không tệ. Đao pháp Diệp Dương chuẩn bị chính mình luyện, kiếm thuật tạm thời tìm không thấy người thích hợp, phù pháp có thể cho tăng bá. Trước theo thanh đồng phẩm giai bắt đầu liền tốt. Bất quá, không phải hiện tại. Đông Phương Ly chữ vật vòng tay sửa soạn xong hết về sau, vừa nhìn về phía Lý Hầu Văn. Lý Hầu Văn chữ vật vòng tay cùng thanh niên kia một dạng, cũng đều là ở bên ngoài mua rất phổ thông. Tích huyết nhận chủ liền tốt. Không gian lớn hơn một chút, có hơn 100 cái lập phương. Cái này để đó, chờ nhìn thấy muội muội, cho nàng dùng. Đem tất cả chữ vật vòng tay, túi chữ vật kiểm tra một lần, Diệp Dương thu được có giá trị không nhỏ chiến lợi phẩm. Những vật này toàn bộ đổi thành võ tệ, số lượng khó có thể đoán chừng. Dù sao rất nhiều chính là. Khó trách có người nói giết người phóng hỏa đai bằng đâu, lần này vận khí người thiên, trực tiếp một đợt phát nhanh. Đem một số có rõ ràng tiêu ký, không thích hợp lấy ra sử dụng đồ vật cất vào một cái túi đựng đồ bên trong, còn lại vật hữu dụng lại phân loại cất kỹ. Diệp Dương cái này mới ra khỏi phòng. Tinh hạch xuất ra một bộ phận, dùng theo thiên thông thương hành mua được dược tài tiến hành gia công, sau khi trời tối, mười mấy phần có thể cung cấp nuốt tinh hạch xử lý tốt. Sau đó, Diệp Dương gọi tới Tam Bá. Sau một tiếng, Tam Bá một mặt phấn chấn rời đi, đem cái kia mười mấy phần tinh hạch cùng hơn 10 gốc thiên tài địa bảo phân phát xuống dưới. Đồng thời thông chi Hồng Lăng một tiếng. Không lâu về sau, một mặt hồng nhuận tơn phất Hồng Lăng cũng đi ra, trong mắt chỗ sâu mang theo kích động, về đi đến trong phòng. Tiếp xuống một tháng, Diệp Dương tạm thời không định ra khỏi thành. Hồng Lăng đám người thực lực còn chờ đề cao, vừa tốt thu được không ít đồ tốt, tự nhiên muốn tiêu hao đại bộ phận, nếu không ở lại nơi đó chỉ là một con số mà thôi. Diệp Dương không phải thần giữ của. Thủ hạ mấy người cũng đều là đáng giá tín nhiệm, thực lực của bọn hắn tăng lên, cũng đại biểu Diệp Dương thực lực tăng trưởng. Ngoại thành Đông thành bên trong, một chỗ chiếm diện tích không nhỏ tứ hợp viện. Nơi này là Sơn Phong thú liệp đoàn trụ sở, đoàn trưởng Mục Phong, nhị giai đỉnh phong võ sư, thủ hạ võ sư hơn 10 tên, cao giai võ giả, tinh anh võ giả hơn 100. Tại cái này Thiệu thành bên trong, cũng coi là nhất phương thế lực. Nhưng hôm nay, lại có người tại trên đầu thái tuế động thổ, lão hổ trên thân rút lông. Thủ hạ một cái tiểu đội toàn bộ bị diệt, người hành hung chỉ có 3 người. Nghe được tin tức này, Mục Phong rất tức giận, hắn không thể đem 3 người này làm thịt. Nhưng hắn cũng biết, có thể lấy 3 người số lượng, lông tóc không hao tổn xử lý dưới trướng một tiểu đội, đoàn người này thực lực tất nhiên bất phàm. Trong đó nói không chừng còn có võ tông cao thủ. Nếu là có võ tông cao thủ tại, hắn cái này nhị giai đỉnh phong võ sư có thể không phải là đối thủ. Sau đó, hắn liền nghĩ đến một người, Hắc Hổ. Hắc Hổ là một người ngoại hiệu, đối phương chân diện mục không ai thấy qua, bởi vì thấy qua đều đã chết. Mục Phong muốn xả cơn giận này, đánh lại đánh không lại, tự nhiên chỉ có thể mời người giúp đỡ. Mà Hắc Hổ cũng là làm nhân mạng buôn bán người, tên gọi tắt sát thủ. Căn cứ vụn trộm tin tức, cái này Hắc Hổ hẳn là võ tông cấp bậc cao thủ, ám sát trong ghi chép có võ tông đỉnh phong nuốt hận. Như thế một cái siêu cấp sát thủ bảng giá đương nhiên sẽ không thấp. Nhưng nghĩ đến chính mình em vợ cũng tại tổn thất trong đội ngũ, vì về sau nhàn hạ sinh hoạt, Mục Phong vẫn là quyết định mời Hắc Hổ xuất thủ, cho dù là trả một cái giá thật là lớn. Người tới. Đoàn trưởng. Tâm Phúc tiến đến, cung kính hành lễ. Người dạng này. Ra hiệu Tâm Phúc phụ cận, thấp giọng một trận sau khi phân phó, Tâm Phúc đáp ứng quay người rời đi. Không lâu sau đó, liền dẫn một cái hộp, xuyên qua màu đen mũ trùm áo choàng hướng Thiệu thành bên trong chợ đen đi đến. Hắc Hổ ngay tại chợ đen bên trong ẩn thân, biết điểm này không ít người. Nhưng chợ đen nước rất sâu, cũng là thành vệ quân người cũng không dám ở bên trong náo sự, một số đủ hạng người, truy nã tội phạm chờ một chút, phần lớn ẩn thân ở chỗ này. Mục Phong thủ hạ tiến vào chợ đen, mũ trùm che khuất khuôn mặt, thần thái trước khi xuất phát đội vàng, không để ý chút nào cùng chung quanh tham lam rình mò. Chợ đen chỗ sâu hẻm nhỏ. Nhìn đến Hắc Bảo người tiến vào bên trong, những cái kia một đường theo tới ra hỏa lộ ra kiêng kỵ thần sắc, tại phía ngoài hẻm bồi hồi sau một lúc mới ai đi đường đấy. Cái kia Hắc Bảo người nhìn đến theo một đường cái đuôi rời đi, thật dài thở ra một hơi. Người tìm ai? Ngay tại Hắc Bảo Tâm Phúc thở ra một hơi thời điểm, bên cạnh vang lên một đạo thanh âm khàn khàn, không lưu loát khó nghe không giống tiếng người. Một tiếng này, để Hắc Bảo Tâm Phúc chỉ cảm thấy trái tim siết chặt, dường như bị người trùng điệp nắm chặt đồng dạng, trong chốc lát sắc mặt trắng bệch. Chương 60, ám sát, không sống sai trong tứ hợp viện, trong khoảng thời gian này Diệp Dương mấy người cơ hồ cửa lớn không bước nhị môn không ra toàn tâm tu luyện. Có vô hạn tài nguyên cấp cho, cũng là Lạc Thanh Thanh đều chưa từng có hưởng thụ được đãi ngộ như vậy, chớ nói chi là Tang Bá cùng Kiến Thúc. Có cơ hội tốt như vậy, hai người đương nhiên sẽ không buông tha. Huống chi, còn có một cái tùy thời chỉ điểm mình tu luyện cao thủ. Ngoại trừ Lạc Thanh Thanh cùng Hồng Lăng bên ngoài, Tang Bá cùng Tiên Thúc tu luyện đều là Diệp Dương theo Đông Phương Ly chữ vật vòng tay bên trong tìm tới một bản bạch ngân cấp công pháp. Công pháp đẳng cấp càng cao, tu luyện tốc độ càng nhanh. Lại thêm Tang Bá thể nội tiến hóa thừa số bị Diệp Dương dẫn động, bây giờ cũng thành cường hóa hệ lực lượng loại tiến hóa giả, tu luyện tốc độ nhanh hơn. Tại đại lượng tài nguyên trồng chất lớp dưới, cũng coi là hậu tích bạc phát, mấy cái ngày thời gian thì bước vào võ sư cánh cửa. Hồng Lăng lợi hại hơn, không đến một tuần thời gian thì liền vượt mấy cái cảnh giới nhỏ, bước vào võ tông cảnh giới. Nàng tiến hóa giả thân phận đã bị xác định, cường hóa hệ, theo thứ tự là động thái thị lực cùng nhanh nhẹn, ít có nhiều mặt hướng cường hóa hệ tiến hóa giả. Hồng Lăng tu vi tăng lên rất nhanh, nhưng Diệp Dương có thể đoán được, đây không phải nàng nỗ lực kết quả, mà chính là thực lực của bản thân nàng thì cao, cũng không phải trước đó biểu hiện ra võ sư trung giai tu vi. Nhưng việc này Diệp Dương không nói, xem như không biết. Mà trên thực tế hắn cũng xác thực nhìn không ra Hồng Lăng thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, hoặc là có cao thủ bố trí, hoặc là chính là nàng trên người có thần kỳ bảo vật có thể che chắn cảm giác của mình. Không khỏi, để Diệp Dương đối Hồng Lăng thân phận càng thêm tò mò. Thủ hạ đồng bọn đều tại tu luyện, Diệp Dương tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Hắn không cần tu luyện công pháp tăng lên thực lực, theo não vực tiến hóa, thực lực liền sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nhưng hắn cũng cần chiến đấu kỹ năng, liền tu luyện thanh đồng cấp đao pháp Bát Phương Huyết Chiến, cùng bạch ngân cấp đao pháp Vô Ảnh Đao. Bát Phương Huyết Chiến nghe xong tên liền biết, chính là lấy ít đánh nhiều kỹ pháp, thẳng thắn thoải mái ở giữa không thiếu tinh tế tỉ mỉ, coi trọng công như nước với lửa, thủ như sơn nhạc, chính là nhất chiến tràng sát phạt chi thuật, có công có thủ, công thủ chuyển đổi ở giữa dính liền chặt chẽ. Chính là một bản hiếm có võ kỹ, lại chỉ là đến thanh đồng cấp. Đến mức bạch ngân cấp Vô Ảnh Đao, cũng là một môn quái đao, cùng Diệp Dương yêu thích giống nhau, coi trọng tàng đao tại vỏ, đao ra vô ảnh, nhất kích tất sát, càng thích hợp ám sát tác dụng. Nhưng Vô Ảnh Đao dù sao cũng là bạch ngân cấp đao pháp, chiến lực không thể nghi ngờ. Bát Phương Huyết Chiến đao pháp là 1 đến 4 hệ số, Vô Ảnh Đao hệ số thì là 2 đến 6. Bởi vậy có thể thấy được hai bản võ kỹ khác biệt, càng đừng đề cập trước đó tu luyện hắc thiết cấp võ kỹ Phá Phong Đao, tối cao hệ số cũng chỉ có 2.5. Bát Phương Huyết Chiến một đêm lĩnh ngộ, Vô Ảnh Đao cũng liền tốn thêm mấy canh giờ mà thôi. Não vực tiến hóa nhị giai mang tới chỗ tốt quá lớn, loại này võ tu công pháp đối với Diệp Dương liền cánh cửa đều không có, lĩnh ngộ tốc độ quá nhanh cũng là thiên tài đứng đầu, những cái được gọi là yêu nghiệt cũng không sánh nổi. Nhưng đây chỉ là võ kỹ. Cho tới bây giờ, hắn còn chưa từng gặp qua thứ nhất phủ văn thần bí sư cùng nguyên tố sư. Tuy nhiên chưa thấy qua, nhưng cả hai địa vị cao như thế, muốn tới cùng vũ tu khác biệt không phải ngôn ngữ có thể hình dung. Tứ hợp viện bên ngoài cách đó không xa, đẩy lấy xe ô tô đi khắp hang cùng ngõ hẻm buôn bán bánh cao lương người bán hàng rong rừng ở ngõ nhỏ góc rẽ, nhìn như đang đợi khách hàng quan lâm, ánh mắt xéo qua lại nhìn chằm chằm vào cách đó không xa tứ hợp viện cửa lớn. Thời gian chậm rãi trôi qua, buổi chiều giờ ăn cơm trưa, bán sạch bánh cao lương người bán hàng rong rời đi. Bất quá sau 5 phút, một tên quần áo tả tơi, sau lưng còn xuống, dâu tóc xúc động lão nhân chậm rãi đi đến một đầu khác đầu ngõ dựa vào tường ngồi xuống, phảng phất là đói không được, ở chỗ này nghỉ chân một chút. Mãi cho đến ban đêm rạng sáng 2 giờ tả hữu, bị đuổi nhiều lần lão già ngẩng đầu, trong mắt tinh quang lấp lóe, căn bản không giống như là một cái cảnh ngộ thê thảm lão nhân có thể có. Trên thân áo quần lam lũ xốc lên, bên trong là một thân màu đen giáp da, một thanh ước chừng 80 km phân đoàn đao, bên hông treo một thanh bỏ túi thủ nỏ. Người này cũng là hắc hổ, làm sát thủ, dịch dung tự nhiên là nhất định phải sẽ kỹ năng, bằng không hắn cũng không có khả năng sống lâu như thế. Đồng thời tiềm hành phục kích cũng là hắn sở trường cho vui. Bất quá đã điều tra vài ngày, trong tứ hợp viện này người cơ bản không ra khỏi cửa, để muốn tiêu diệt từng bộ phận hắc hổ, tính kế thất bại. Bây giờ cam kết thời gian đã nhanh đến, hắn nhất định phải xuất thủ. Mà đêm nay cũng là cái thời điểm tốt. Nguyệt Hắc Phong cao sát nhân dạng, bằng ra mũ trùm hạ biết miệng lên, quay đầu nhìn thoáng qua trước đó xua đuổi qua, còn đã chính mình hai cước cái kia hộ người, trong mắt lanh ý thoáng hiện. Trước hết để cho ngươi sống lâu một hồi, chờ xử lý mấy tên này, lại thu thập ngươi. Hiển nhiên, ba ngày mấy cước hắc hổ ghi lấy đâu, chuẩn bị đợi chút nữa trả thù trở về. Đương nhiên, hắn trả thù cũng không phải đá mấy cước sự tình, mà chính là diệt môn. Dưới chân y mắng tới gần tứ hợp viện tường đây. Cái này bất quá hơn 3 mét, không đến 4 mét tường đây, đối với hắc hổ tới nói tự nhiên không phải chuyện này. Dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người trong nháy mắt cất cao mấy mét, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào tường vây đỉnh đầu. Cẩn thận nằm sấp thân thể, dò xét trong viện mấy căn phòng. Nghiêng hai nghe xong, hơi hơi tiếng ngáy theo trong một cái phòng truyền đến, mặt khác mấy căn phòng mặc dù không có tiếng ngáy, nhưng to khỏe tiếng hít thở cũng có thể nghe được. Hắc, đã ngủ thiếp đi, vậy cũng chớ tỉnh. Bị vơi hắc hồ xoay người rơi xuống, trên chân gáy mềm da thú dậy đem khả năng xuất hiện một chút tiếng bước chân đều cho che giấu đi. Một lần hoàn mỹ chui vào. Hắc hồ làm che quang xử lý đoạn đao nơi tay, thủ nọ sớm đã lên dây cùng, tên nọ phía trên quỷ dị màu tím lam phản quang, trên thuyết minh mặt bôi chết lấy không biết tên độc dược. Thủ nọ không phải dùng để giết người, mà chính là đả thương người cùng nghiệp hộ. Khoảng cách gần phía ra dưới, cái này uy lực của nọ tay rất mạnh, võ tông thực lực cao thủ đông nhiên bị tấn công cơ bản chạy không khỏi. Cũng là dùng thủ đoạn như vậy, hắn thành công ám sát hai tên võ tông đỉnh phong cảnh giới mục tiêu, làm đến hắn danh tiếng phóng đại. Đương nhiên, hai cái này mục tiêu chỉ là người bình thường. Hắn lại tự mình hiểu lấy, hành tích trước đều sẽ tiến hành điều tra tường tận, tiến hóa giả khẳng định là không dám đụng vào, mà lại đều là tại Thiệu Thành bên trong làm việc, nhân vật lợi hại hắn cũng đều biết. Lần này ba cái người sứ khác là ngoại lệ. Nhưng đi qua quan sát, ngoại trừ trong đó trung niên có cao dài võ tông tu vi bên ngoài, còn lại đều là võ sư cảnh giới tiểu cạ dẹ mì. Đến chỗ rồi. Nếu biết người nào tu vi cao nhất, hắc hổ khẳng định phải trước giải quyết cái này uy hiếp. Chậm rãi sờ đến trước cửa, cẩn thận nghiêng hai nghe mấy hơi, xác định người ở bên trong xác thực ngủ say, hắc hổ đưa tay nỏ đối với cửa, dao ngậm lên môi, dùng tay phải cầm mở khóa công cụ chuẩn bị mở cửa phía trên máy móc khóa. Thủ pháp không tệ. Đột nhiên, sau lưng vang lên một tiếng trêu tức thanh âm cực nhẹ, nhưng dừng ở hắc hổ trong thai không khác nào sấm sét giữa trời quang. Đồng thời trong phòng tiếng ngáy đình chỉ. Lúc này hắc hổ chỗ nào không biết mình bại lộ, cái tiểu viện này cũng là một cái bẫy. Không hổ là lâu dài hành tẩu trong bóng đêm sát thủ, thanh âm tuy nhiên kinh dị, cũng biết mình người trong cuộc, nhưng hắc hổ phản ứng cũng không chậm, thủ đoạn cũng rất nhiều. Không thấy hắn có động tác gì, phía sau lưng đột nhiên bắn ra mấy cây màu tím lam lông châu châm nhỏ, cùng lúc đó, thân hình nhún xuống xoay người một cái, thủ nọ nhắm ngay sau lưng, trường đao đưa ngang trước người liền muốn lôi đỉnh một kích. Chỉ là, người đâu? Hắc hổ biến sắc. Sau lưng nơi nào có người? Một cái bóng dáng bị cũng không thấy. 3. Ngay tại hắc hổ phát hiện sau lưng có người, ý thức được không đúng, muốn lại làm ra ứng đối thời điểm, màu đen côn ảnh đánh tới, trung điệp đập nện ở phía sau nào phía trên. Ách. Hắc hổ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cái hót kịch liệt đau nhức, sau đó thì đã mất đi ý thức. Xong đời. Đây là hắc hổ ngất đi trước sau cùng ý nghĩ. Chương 61, Lao Hắc, Sơn Phong Thú Liệp Đoàn không có cửa phòng mở ra, kiên thúc lớn nhất trước đi ra, theo Hồng Lăng, Lạc Thanh Thanh, Tăng Bá ba người cũng đi ra. Tiểu Dương. Công tử. Xem bọn hắn một mặt mê mang chào hỏi liền biết, hắc hổ đến Diệp Dương cũng chưa nói cho bọn hắn biết. Niệm lực cảm giác tại nhất giai thì bén nhạy rất, nhưng cần chủ động cảm ứng. Đến nhị giai, niệm lực cảm giác năng lực tự nhiên rất cao, còn có cùng loại báo động trước công năng. Tại hắc hổ xuất hiện tại phụ cận thời điểm, Diệp Dương thì bén nhạy đã nhận ra cái này một cô không có hảo ý, theo thì đơn giản, thoáng cảm giác thì khóa chặt mục tiêu. Sau đó, Diệp Dương giả bộ như không biết, cứ như vậy yên tĩnh chờ đợi cá cắn câu. Vốn cho rằng đối phương rất nhanh sẽ ra tay, nào biết được gia hỏa này thế mà như vậy có kiên nhẫn, trọn vẹn vài ngày mới leo tường mà vào, sau đó tự nhiên liền bị bắt quả tang lấy. Không có việc gì, một cái tiểu cạ rẹ mi. Mấy người không hiểu tiểu cạ rẹ mi là có ý gì, nhưng nhìn trên mặt đất hai mắt đóng chặt hắc giáp người, cũng đại khái hiểu trong đó hàm nghĩa. Đem người trói lại, làm hầm đi. Được. Kiên thúc, Tăng Bá hai người tiến lên, quất ra một cái gân thu thuộc da chế mà thành dây thừng, đem hắc hổ trên thân tỉ mỉ lục soát một lần về sau, mới đem người bó tốt mang vào hầm ngầm. Hầm ngầm đã là cất giữ thức ăn địa phương, thời khắc mấu chốt cũng có thể làm chỗ tránh nạn sử dụng, ngoại thành bên trong ngoại trừ nhà lầu cơ bản đều có, cái này tứ hợp viện tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hai khối phát sáng tảng đá đem 100 bình mét khoảng trường hầm ngầm chiếu thông minh, mục tiêu cột chắc làm tại trên bệ đá ngồi lấy, tại Diệp Dương dưới chỉ thị, một chậu nước lạnh dội cho đi lên. Phốc, tê. Bị nước lạnh một kích, hắc hổ tỉnh. Ngay trong chốc lát ánh mắt mới nhìn rõ ràng cảnh ngộ của mình, theo, thấy được đặt ở cách đó không xa chính mình giấu đi các loại tiểu đồng tây, lại nhìn một chút bị rút ra để ở một bên rắc ra, tâm lý mát lạnh, cái này thật hết con bê. Nói một chút đi, thân phận của ngươi, người nào phái ngươi tới? Diệp Dương nuốt nuốt thù nỏ, mang trên mặt nụ cười, ngựa khi ôn hòa mà hỏi. Nụ cười rất rực rỡ, nhưng xem ở hắc hổ trong mắt lại là ác ma dối trá. Không nói lời nào. Được, cho ngươi xem một chút ăn mặt. Diệp Dương cũng không ngoài ý muốn, ra không hỏa này hẳn là chức nghiệp, nếu là chức nghiệp vậy khẳng định có đầy đủ phẩm đức nghề nghiệp. Bất quá, hắn không nóng nảy. Một thanh sắc bén không độc tiểu đao bị Diệp Dương cầm lấy, từng bước một đi qua, sau đó, thổi phun một tiếng, dài 10 cm đao nhận hung hăng cắm vào hắc hổ bắt đùi, mũi lao ngoại ý muốn đè vào cứng rắn xương đùi phía trên, phát ra đóa một tiếng. A! Hắc hổ kêu thảm. Nếu như chỉ là đâm cho mắt, hắn nhiều nhất rên lên một tiếng. Nhưng đó là xương cốt a, mũi lao trực tiếp đâm tại xương cốt phía trên, loại kia đau, chỉ có thể dùng kêu thảm đến phong thích. Nha, không có ý tứ, đâm trọn xương cốt, bất quá, giống như hiệu quả không tệ. Nói như vậy lấy, Diệp Dương tay run một cái, mũi lao không cẩn thận tại xương cốt phía trên ma sát vài cái. T. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, biến thành hít vào khí lạnh, thiếu niên này quá xấu bụng, tuyệt đối là cố ý giết người bất quá đầu chạm đất ta, thiếu niên này, thật đặc biệt hung ác. Không chỉ có là hắc hổ, Hồng Lăng bọn người thấy cảnh này cũng là nhíu mắt. Đặc biệt là Lạc Thanh Thanh cùng Kiên Thúc hai người, bọn họ trước đó cùng Diệp Dương cũng không quen, mấy ngày nay thời gian đều đã tiếp nhận cái này ánh sáng mặt trời sáng sủa đại nam hải là chủ nhân, lại không nghĩ rằng, trong nháy mắt thì để cho hai người tam quan phá bỡ. Liếc nhau, hào hào dùng mình một cái. Cái kia, ta nói, đừng, đừng chuyển. Hắc hổ cuối cùng mở miệng. Phốc phốc, đao rút ra, tại hắc hổ ống quần phía trên xoa xoa huyết, đao lại đến ở tại một căn khác trên đùi, bất quá không dùng lực. Hắc hổ thân thể lắc một cái, mang theo tiếng khóc nước nở nói, là Mục Phong, cũng là Sơn Phong Thú Liệp Đoàn đoàn trưởng, là hắn tới tìm ta đâm giết các ngươi. Khắc, mặt khác, ta gọi hắc hổ, hồ ly hổ, là một cái chức nghiệp sát thủ. Chức nghiệp sát thủ. Đem Sơn Phong Thú Liệp Đoàn loại bỏ, Diệp Dương ngược lại đối hắc cáo thân phận càng có hứng thú, các ngươi có phải hay không đều có tổ chức? Không, không có, ta là bọn người buôn nước bọn. Thật, thật, ta không có lừa ngươi, ta thể. Cảm giác được trên đùi phải mũi lao bị dùng lực, hắc hổ tranh thủ thời gian thể. Được, cái kia Sơn Phong Thú Liệp Đoàn tình huống như thế nào, nói một chút. Thông qua hắc hổ giải thích, Diệp Dương một mặt kỳ quái, những người khác cũng là như thế. Nhớ tới vài ngày trước tại giết những người kia, cái này Sơn Phong Thú Liệp Đoàn là thật không biết sống chết. Cái kia, tới, cho ngươi cái sống sót cơ hội. Diệp Dương lấy ra phủ văn khế ước, làm cho đối phương ký tên. Kiến thức rộng rãi hắc hổ tự nhiên biết thứ này là cái gì. Hắn là có sư thừa, mà sư phụ của hắn nghe nói là theo đại căn cứ khu, cũng chính là phụ thành trốn tới sát thủ đại sư. Nhưng đáng tiếc là, sư phụ chết sớm, nếu không, thành tựu của hắn tuyệt đối không chỉ điểm ấy. Nhìn trước mắt phủ văn khế ước, hắc hổ biết, chỉ cần ký tên đồng ý vậy liền sinh tử không khỏi chính mình, nhưng nếu như không ký, lập tức liền đến chết. Cái gọi là kẻ thức thời là tuấn kiệt, hắc hổ cảm thấy mình cũng là cái kia tuấn kiệt. Không chút do dự ký tên đồng ý, Diệp Dương trên mặt lộ ra nụ cười. Được, về sau ngươi thì kêu lão hắc. Diệp Dương trực tiếp cho an bài một cái tên, theo như có thâm ý nói, yên tâm, ngươi sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn. Nói xong, phân phó kiên thúc cho lão hắc băng bó vết thương, Diệp Dương quay người ra hầm ngầm. Như thế một chút vết thương nhỏ miệng, lấy bây giờ dược vật mức độ, cùng lao hắc võ tông thực lực, tự nhiên là hiệu quả nhanh chóng. Thuốc bột vung xuống trực tiếp cầm máu, một phút đồng hồ kết vậy. Lao hắc cho ngươi cái lấy công chuộc tội cơ hội, đem Sơn Phong thú liệp đoàn tài vật toàn bộ mang về. Là, công tử. Hắc hồ biết mình không thể cự tuyệt, cũng cự tuyệt không được. Còn làm sao đem tài vụ toàn bộ mang về, vậy liền đơn giản. Người đã chết, đồ vật tiền hàng không thì là của mình. Không hổ là chức nghiệp. Đi ra 2 giờ nhiều một ít, cũng chính là trước khi trời sáng, lão hắc lần nữa về tới tứ hợp viện. Không chỉ có đem Sơn Phong thú liệp đoàn tài vật toàn bộ cầm trở về, còn hiểu chuyện đem chính mình cất giữ cũng theo chợ đen ẩn thân chỗ mang về, chuẩn bị tiến hiến cho chủ nhân. Nhưng Diệp Dương không phải loại kia sở trường phía dưới đồ vật người, không nói hắc hổ, cũng là Lạc Thanh Thanh ký kết khế ước về sau, trên người nàng đồ tốt đều không muốn. Một cái túi đựng đồ, bên trong chứa không ít đối với người bình thường tới nói, cả một đời cũng chưa thấy qua đồ tốt, nhưng những vật này lại làm cho Diệp Dương niết miệng. Nhìn qua Đông Phương Ly chứa vật vòng tay về sau, Diệp Dương ánh mắt đã không tự chủ cao rất nhiều. Bất quá tay phía dưới hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng vẫn là muốn có. Mấy phút đồng hồ sau, theo Diệp Dương trong phòng đi ra, lão hắc mặt mũi tràn đầy phấn chấn, cùng Tang Bá rời đi thời điểm giống như lúc, chỉ là hai tay không giống tay của người, mà chính là lớn lông biến thành móng đuốt, là chuyện gì xảy ra? Nhàn rỗi, móng đuốt biến thành tay, lão hắc đội vã chạy vào tứ hợp viện sau cùng một gian phòng ốc, cắm đầu tu luyện đi. Bên này Diệp Dương không chỉ có phát một món tiền nhỏ, còn thu một cái không tệ thủ hạ. Nhưng một bên khác, Sơn Phong thú liệp đoàn người thì phát điên. Thú liệp đoàn người ở trước khi trời sáng đuổi tới tổng bộ, chuẩn bị bái kiến lao đại đồng thời nhận lấy nhiệm vụ, lại không nghĩ rằng vừa mới mở cửa lớn ra đi vào, thì người thấy mùi máu tanh nồng đậm. Mọi người sắc mặt biến đổi, tranh thủ thời gian đi đến hướng. Sau đó, toàn bộ tổng bộ không có một cái nào người sống, thì ngay cả lao đại, đoàn trưởng của bọn họ đều chết tại trong phòng ngủ. Kết quả như vậy đối với bọn hắn tới nói không khác nào sấm sét giữa trời quang. Thật tốt về nhà ngủ một nhà, chỗ dựa thì đủ. Thú liệp đoàn mọi người như cha mẹ chết, vẫn là một tên đội trưởng đứng ra, hâu người tìm tòi tỉ mỉ, nhìn xem còn để lại cái gì không có. Chúng mắt người tỏa sáng, lúc này tại tổng bộ cẩn thận tìm kiếm. Sau cùng, tự nhiên là lông đều không có. Tổng bộ trong phòng kho ngược lại là có một ít chưa kịp xử lý con mồi, nhưng còn lại võ tệ thẻ, tiến hóa thu tinh hạch lại là một cái đều không có. Thì liên binh khí, đỡ một ít toàn cũng bị mất. Mau phái người đi đội trị an báo án. Trước hết nhảy ra đội trưởng Nguyệt Thái Dương thình thịch nhảy, hét lớn một tiếng, nhảy cao 3 thước không thôi. Cái này đặc biệt, không chỉ có giết người còn đào đất 3 thước, cũng quá mẹ nó quá mức. Chương 62, xuất quan thực chiến bế quan hình thức dưới, thời gian trôi qua rất nhanh. Trong chớp mắt 1 tháng thời gian trôi qua. Một ngày này, miệng ăn núi lở thật lâu, Diệp Dương nghĩ lại một chút, cảm thấy gần nhất thời gian qua được có chút quá thư thản. Huống chi, muội muội đã đi Tam Giang thành 1 tháng có thừa, chính mình vẫn còn dừng lại tại Thiệu Thành cái này tiểu địa phương. Đến tăng tốc chút tốc độ, mà lại luôn bế quan tu luyện, mà không tăng lên thực chiến kỹ xảo là không được. Ân, này chủ yếu là đối với thủ hạ ý nghĩ. Sau đó, tại Diệp Dương vung tay lên về sau, Diệp Dương mang theo thủ hạ 5 người, hết thảy 6 người đội ngũ trùng trùng điệp điệp đánh tới nội thành Thiên Thông Thương Hành. Cho Tang Bá mua một thanh càng nặng càng kiên cố sắc bén hơn song nhận chiến phủ, để lao hắc tuyển đường này, sau cùng theo chữ vật vòng tay bên trong xuất ra 2 thanh một bộ dài 1 mét loan đao. Loại này một bộ vũ khí rất ít, xem như kỳ binh một loại. Tiếp nhận loan đao, lão hắc cha rất mừng rỡ, theo thì mở phát ra 2 thanh đao hình thái thứ 2, bay đi đến khí, tức bú mẹ dạng hình thái. Trên chuôi đao có thể đập có thể cho loan đao tổ hợp lại với nhau, ném ra về sau, loan đao gào thét lên xoay một vòng giết địch. Đao là đao tốt, uy lực cũng không tệ. Đến mức Lạc Thanh Thanh, Tiên Thúc 2 người, còn có Hồng Lăng. 3 người vũ khí trong tay đã thật tốt, không cần thiết thay đổi. Mà Lạc Thanh Thanh dựa theo Diệp Dương chỉ điểm, đối với Thiên Phú khai phát có một chút tiến bộ. Tuy nhiên không nhiều, nhưng lại phát hiện hình thái thứ 2. Chuẩn bị hoàn tất 6 người vũ trang đầy đủ, nên ngang ra Thiệu Thành, sau đó mỗi người đạp vào ván chữ bay, hưu một chút, tại không ít người ánh mắt hâm mộ bên trong cách mặt đất chừng 5 mét hướng hoang dã bay đi. Ách, ván trượt bay cũng là loại kia một mình phi hành khí, có thể biến hóa hình thái quấn nơi cánh tay này địa phương, cần thời điểm phóng xuất, tốc độ nhanh, tiết kiệm tốc lực. Nhưng cùng còn lại chân chính phi hành khí có phòng ngự, hộ thuẫn trở khác biệt, cái đồ chơi này chỉ có thể dùng để thay đi bộ, thân, hoặc là bởi vì chất cực kỳ cứng rắn, cũng có thể coi như thuẫn bài dùng bên ngoài, thì không có tác dụng lớn gì chỗ. Cho nên Diệp Dương đổi cái xưng hô, gọi ván trượt bay, đem cùng còn lại chân chính phi hành khí phân chia ra. Ván trượt bay lý luận phi hành độ cao có thể đạt tới mấy ngàn thước thậm chí 1 vạn mét, tốc độ mỗi giờ có thể đạt tới 5-600 cây số, phù văn khu động kinh tế bảo vệ môi trường. Nhưng Diệp Dương bọn người không dám bay quá cao, thậm chí chỉ dám dán vào địa phi. Vì sao? Không trung tiến hóa thú cũng không ít, tuy nhiên trước mắt không có nhìn thấy lợi hại, nhưng cũng không có nghĩa là không có. Trên không trung, cùng những cái kia lấy bầu trời vì nhà, phi hành làm bản năng tiến hóa thú gặp phải, cái này ván trượt bay cũng là thứ cặn bã cặn bã. Mà bọn họ những người này cũng sẽ không bay, theo mấy ngàn mét không trung rơi xuống, không nói không có mượn lực chỉ có thể trở thành phi hành vào hóa thú đợi làm thịt cứu non, liền nói nện xuống hậu quả, cũng là nhẹ thì thường cân độ cốt, nặng thì thân tử đạo tiêu. Vì mạng nhỏ nghĩ, vẫn là điệu thấp tốt. Dù sao có những thứ này ván trượt bay thay đi bộ, đã rất khá. Không thấy được không ít thú liệp đoàn người đều đầy mắt hâm mộ ghen ghét ta. Bọn họ thế nhưng là chỉ có thể dựa vào 2 chân đo đạc lam tinh. 6 người lấy Diệp Dương làm tiến đầu, những người còn lại phân bố 2 bên, tốc độ không có đến cực hạn, nhưng cũng rất nhanh. Trên hoang dã nhất giai nhị giai tiến hóa thú không phải mục tiêu của bọn hắn, trực tiếp lướt qua, nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Thằng đến tiến vào Đại Thanh Sơn mới dừng lại, nhảy xuống ván trượt bay. Diệp Dương bọn người đem ván trượt bay thu hồi, chỉ có Tăng Bá, cái này cái đầu lại đi phía trên chạy một đoạn, thân cao đạt tới 2m5 hùng tráng tiểu cự nhân, phải tay mang theo hơn 5000 cân trầm trọng chiến phủ, tay trái đem rộng rãi nhận kiếm hình thái ván trượt bay kẹt tại trên cánh tay trái, làm thành thuẫn bài sử dụng. Cận chiến phát ra, lực lượng cường giả, nhanh nhẹn tốc độ tiến hóa giả, tự nhiên hệ tiến hóa giả, viễn chỉnh tiến công, nguyên tố sư. Một cái 6 người đội ngũ, lại có một cái chân chính phụ trợ hình nguyên tố sư, cái đội ngũ này thì phân phối đầy đủ hết. À đúng, nếu như còn có thể có một cái phụ văn sư thì tốt hơn. Theo ván trượt bay bên trên xuống tới Diệp Dương nghĩ như vậy, làm lấy mỹ mỹ nằm mơ ban giữa ngày. Lần này đi ra mục đích chủ yếu là thực chiến. Mỗi người đều có phần. Núi rừng bên trong tiến hóa thú rất nhiều, không lâu, mọi người liền phát hiện một đầu nhị giai đỉnh phong hắc hùng. Hai cấp, trong đội ngũ cũng liền Tăng Bá thích hợp xuất thủ. Loài gấu lực lượng vốn cũng không sai, tiến hóa về sau tự nhiên đạt được tăng cường. Mà Tăng Bá làm vì võ sư cao giai lực lượng hình tiến hóa giả, đối thủ này vừa tốt phù hợp. Đối mặt Diệp Dương nhìn qua ánh mắt, Tăng Bá cũng không do dự, khẽ quát một tiếng hấp dẫn hắc hùng chú ý về sau, dẫn theo chiến phủ thì xuống tới. Bành, một người một thú hung hăng đụng vào nhau. Tăng Bá tay cầm nửa người còn cao ván trượt bay thuẫn bài cản trước người, ngăn cản hùng chảo cào. Va chạm về sau, hắc hùng bị đụng không ngừng lùi lại, Tăng Bá thì dưới chân mọc rễ giống như tại chỗ bất động, ánh mắt sáng lên, lập tức lần nữa ngang ngược trùng phong. Đi qua lần này lực lượng đọ sức, hắc hùng cũng biết cái này lực lượng của nhân loại đáng sợ, đón dài tránh ngắn, lấy hùng chảo cùng miệng rộng cùng linh hoạt đi bộ đối địch. Tăng Bá đồng dạng cũng đốc, thuẫn bài, chiến phủ, hai chân, đỡ trái hở phải động tác đồng dạng cực nhanh. Mới thay đổi chiến phủ vừa trầm lại kiên cố lại sắc bén, đã có thể làm cùn binh truy nện, lại có thể cắt gọt chặt chém, tại hắc hùng trên thân lưu lại từng đạo vết thương. Cách đó không xa Diệp Dương nhìn lấy chiến đấu, như có điều suy nghĩ lên, không nghĩ tới Tăng Bá sử dụng thuẫn bài cũng có tâm đắc, không thể nói được về sau có thể chuyên môn chế tạo một cái phi hành khí. Đem một đầu làm sắc bén chút, tài liệu cho dù tốt chút. Ý nghĩ ở trong lòng hiện hiện, phốc phốc, cách đó không xa Tăng Bá quả nhiên tay trái làm quyền giống như đập ra, phi hành khí phía trước bén nhọn bộ phận hung hăng đâm vào hắc hùng bên bụng, đâm ra một lô máu lớn. Giống. Một kích này có thể so mấy lần trước thương tổn còn lớn hơn. Hắc hùng không ngừng lùi lại, Tăng Bá thừa thắng xông lên, xoay người một cái tránh thoát tấn công mà đến to lớn tay gấu về sau, tay phải chiến phủ xoay tròn một phủ đổ ngang. Phốc phốc. Ngao giống. Hơn phân nửa lưỡi búa chạm phá hắc hùng cổ, máu tươi không cần tiền đồng dạng phun ra. Bành, hắc hùng trước khi chết một kích đá ra, trực chỉ Tăng Bá ngực bụng, một kích này muốn là trúng, hậu quả không nhẹ. Nhưng Tăng Bá phản ứng không thể bảo là trễ, tay trái thu hồi thuẫn bài vừa tốt ngăn cản được. Làm, Tăng Bá bay ra ngoài hơn 20m, nhưng hắc hùng lại lần nữa kêu rên một tiếng ngã trên mặt đất, một lát liền không một tiếng động. Hô. Đứng dậy Tăng Bá hoạt động cánh tay, đi vào Diệp Dương trước người. Công tử, may mắn không làm được mệnh. Ừm, biểu hiện không tệ, cái này ván trượt bay dùng như thế nào? Diệp Dương gật gật đầu hỏi. Dùng rất tốt. Tăng Bá nhếch miệng cười một tiếng, sau đó lại nói, cũng là nếu như phía trước lại sắc nhọn một số, tài liệu lại kiên cố chút liền tốt, không cần quá tốt, so hiện tại cái này cứng rắn điểm là được. Ân, tốt nhất cơ sở mặt có thể là bóng loáng cái chủng loại kia. Được, đợi sau khi trở về thì an bài cho người phía trên. Đa tạ công tử. Đi thôi, tiếp tục. Hắc hùng thi thể bị Tăng Bá mang đi. Một đoàn người tiếp tục đi tới tìm kiếm. Thiệu Thành bên ngoài mảnh này kéo dài mấy ngàn cây số núi rừng bên trong, tiến hóa thú rất nhiều. Nhị giai khắp nơi đều là, tam giai cũng không ít. Thứ giai, ngũ giai ở bên trong vòng khu vực đồng dạng sẽ không thiếu. Cùng nhau đi tới, không dám quá thâm nhập Diệp Dương một hàng một lần rèn luyện. Diệp Dương không nói, một tiện bắn giết tam giai, thậm chí tứ giai tiến hóa thú đều không khó, phản ứng của hắn tốc độ quá nhanh, tăng thêm quỷ dị đột nhiên rẽ mũi tên, phổ thông tiến hóa thú ngăn không được. Hồng lăng giết tam giai cũng không thành vấn đề, còn thuận tiện thí nghiệm trước đó mua, theo chưa từng dùng qua đặc thù đạn dược, động tính hơi bị lớn. Nhưng là dùng rất tốt. Lao hắc cũng không tệ, không biến thân tình huống dưới, nỗ lực một chút đại giới có thể chính diện chém giết tam giai đỉnh phong tiến hóa thú, biến thân về sau, tứ giai tiến hóa thú đều bị án lấy đánh. Sau cùng còn không có xuất thủ, cũng là trước mắt trong đội ngũ, duy nhất nguyên tố sư, Lạc Thanh Thanh. Diệp Dương chuẩn bị tìm một đầu biến dị thú cho nàng chơi bừa, dùng đao, không phải là nguyên tố sư thủ đoạn, mà lại mua hơn 10 viên phù thạch đầu, tăng thêm tự mình phát hiện nhược điểm tiến hành cải tiến về sau, Diệp Dương cũng tò mò, bây giờ Lạc Thanh Thanh, thực lực đạt đến trình độ nào? Chương 63, Lạc chân nguyên tố sư Thanh Thanh, đơn giết tam giai hỏa linh tích người có quyết tâm thiên công phụ. Tại buông tha vài đầu phổ thông tam tứ giai tiến hóa thú, một đám tam giai thanh lang về sau, Diệp Dương bọn người rốt cục gặp một đầu biến dị thú, hỏa linh tích. Hỏa linh tích toàn người khoác đỏ lớp vảy màu đỏ, dài hơn 2m, thân thể hiện lên hình giọt nước, đỉnh đầu có hai cái nổi mụn. Tại Tây Phương, đám người tiến hóa đem thần lần loại tiến hóa thú, xưng là á long một loại. Có thể bay cái chủng loại kia xưng là rồng. Nhưng Đông Phương, đặc biệt là đại hạ khu vực đám người không gọi như vậy, thần lần cũng là thần lần, liền xem như biết bay cũng bất quá là loại bò sát tiến hóa mà thôi. Hỏa linh tích không biết bay, là hành tẩu thú một loại. Cái này một đầu rõ ràng là không có có trưởng thành, sau trưởng thành hỏa linh tích có thể đạt tới ngũ giai, mà cái này một đầu hỏa linh tích chỉ có tam giai đỉnh phong tả hữu, ngay tại hướng tứ giai dạo bước tiến lên. Làm biến dị thú, hỏa linh tích là có địa bàn của mình. Sao huyệt phụ cận cháy khô cây cối thảm thực vật cũng là kiệt tác của nó. Phương viên vài dặm bên trong, ngoại trừ đồ ăn bên ngoài, còn lại tam giai, tứ giai tiến hóa thú một đầu đều không có. Giá hỏa này rất bá đạo. Đã như vậy bá đạo, đối với xâm nhập địa bàn Diệp Dương bọn người, nó đương nhiên sẽ không khách khí. Tứ chi tráng kiện mạnh mẽ nhanh chân nhanh di chuyển, trực tiếp khởi xướng công kích, Lạc Thanh Thanh không cần chào hỏi, song chân vừa bước thì liền xông ra ngoài. Vâng, nhìn đến nhân loại không chỉ có không chạy, còn chủ động đưa tới cửa, Hỏa Linh Tích không khách khí há mồm một miệng nóng rực thổ tức. Mà Lạc Thanh Thanh một tay một cái phù thạch, tay phải vung lên, phù thạch không có bay ra, nhưng một cái ngưng tụ mà thành hỏa tiễn lại đột nhiên thành hình hướng Hỏa Linh Tích bay đi. Xuy, thổ tức cùng hỏa tiễn tiếp xúc, cả hai đều là nguyên tố hình thành, có lẽ là đồng tính tương xích nguyên nhân, vang một tiếng dường như chấm nhỏ đụng địa cầu giống như nổ tung. Nổ tung sinh ra khí lãng nhấc lên quần phòng, Lạc Thanh Thanh nhanh chóng lùi về phía sau, Hỏa Linh Tích cũng bị khí lãng xông lui về sau vài mét. Một người một thú đối mặt, đều phát hiện đối phương khó đối phó. Hỏa tiễn cũng là Diệp Dương căn cứ Lạc Thanh Thanh thi triển thủ đoạn về sau, dùng cường đại bén nhạy niệm lực cảm giác về sau, phát hiện nhược điểm để hắn làm ra điều chỉnh. Lạc Thanh Thanh tiên phú trên thực tế rất hữu dụng. Nàng có thể đem bát lượng lớn tiên địa nguyên tố cất giữ trong phù thạch bên trong, điểm này, nguyên tố khác sư nghe nói là làm không được. Nhưng cái này cũng tạo thành một vấn đề, cái kia chính là phù thạch tổn lượng có hạn, trước kia đều là tổn trữ về sau, đem phù thạch ném ra trực tiếp dẫn động nguyên tố công kích, uy lực là rất lớn, nhưng lãng phí không ít năng lượng. Diệp Dương trên thực tế cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng hắn căn cứ niệm lực thành bó kinh nghiệm, cùng kiếp trước nhìn qua một số tưởng tượng, đưa ra phải chẳng có thể không ném ra phù thạch, mà chính là tại công kích thời điểm, lấy bắt nguyên tố làm dẫn, chậm chạp phóng thích phù thạch bên trong năng lượng. Đồng thời thả ra thời điểm đối nguyên tố năng lượng tiến hành khống chế. Sau đó trải qua nhiều lần nếm thử, Lạc Thanh Thanh tạo thành hiện tại công kích thủ đoạn, một cái phù thạch có thể phát ra 3 lần công kích, nhưng tạm thời chỉ có thể một đối một. Đến mức uy lực như thế nào? Nhìn nổ tung về sau mặt đất lưu lại sâu đạt mấy mét, đường kính gần 10 mét hố to liền biết. Đương nhiên, không phải nói Lạc Thanh Thanh một kích này thì có uy lực như vậy. Cả hai tăng theo cấp số cộng, chỉ ít giảm nửa đi. Nhưng ngay cả như vậy, công kích uy lực cũng vô cùng khả quan. Mà lại vận dụng phù thạch phương diện, Lạc Thanh Thanh cũng từ đây suy ra mà biết, tăng thêm thực lực tăng lên, bây giờ nàng đã là thực sự tam giai nguyên tố sư. Thế, đây chính là nguyên tố sư uy lực. Mọi người ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài, đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Diệp Dương chỗ lấy bình tĩnh, là bởi vì hắn sớm cảm thụ qua, ngay tại tứ hợp viện tu luyện phòng bên trong. Bất quá, tại tu luyện phòng cùng trong chiến đấu cảm giác, lại có chút không giống. Mặt ngoài không ra tiếng sắc, nhưng nội tâm vẫn là kinh ngạc. Nghe nói nguyên tố sư vẫn còn có công kích pháp môn, nhưng Lạc Thanh Thanh không có tiếp thụ qua chính thống giáo dục, cũng không hiểu, chỉ biết là tăng lên cảnh giới biện pháp là thông qua minh tưởng. Minh tưởng pháp ngược lại là có, nhưng chiến đấu kỹ pháp bên ngoài lại thu thập không đến. Chiến đấu tiếp tục, Lạc Thanh Thanh lần lượt thả ra hỏa tiễn công kích, thủ đoạn rất đơn giản, hỏa linh tích phản ứng cũng chậm, cả hai trong lúc nhất thời đấu cái lực lượng ngang nhau. Những người khác tại nghiêm túc nhìn lấy, Diệp Dương tại cảnh giới, để phòng đánh lấy tiểu nhân tới lão. Chỉ có Hồng Lăng nhìn lấy trong sân chiến đấu sắc mặt phức tạp, trong mắt còn mang theo hâm mộ cùng thống khổ. Hồng Lăng biểu lộ bị Diệp Dương nhìn ở trong mắt, lại không nghĩ ra không được kỳ pháp, cũng không giúp được nàng. Chỉ có thể chờ ngày nào đó nàng nghĩ thông suốt, nói với chính mình nguyên do, lại nhìn tình huống. Tiêu hao 3 cái phù thạch, đem bên trong năng lượng hao hết, Lạc Thanh Thanh không sai biệt lắm đã thuần thục hỏa tiễn vận dụng. Tránh thoát hỏa linh tích một kích về sau, Lạc Thanh Thanh thay đổi một cái mới phù thạch, đồng thời tay trái cũng theo động. Chỉ thấy hắn tay trái vung lên, một đạo màu lam thủy long đột nhiên xuất hiện, về sau hung hăng nện ở vừa mới chuẩn bị há miệng, lần nữa thổ tức hỏa linh tích miệng rộng phía trên. Xuy, thủy hỏa tương khắc, đều là nguyên tố năng lượng, cũng đều là tam giai thực lực, cái này đột nhiên xuất hiện thủy long đem hỏa linh tích đập hủ thổ tức rồi tắt. Ngay tại lúc này, Lạc Thanh Thanh ánh mắt run lên, đồng thời tay phải khẽ động, không thấy hắn lớn bao nhiêu động tác, hiu hiu hiu, ba cái hỏa tiễn thành hình, chỉ một thoáng sắp xếp, theo bỗng nhiên bay ra. Xuy xuy xuy, hỏa linh tích lớp vảy màu đỏ triệt tiêu một bộ phận uy lực, nhưng lại không cách nào hoàn toàn ngăn cản nguyên tố hỏa tiễn trùng kích, ba cái huyết động xuất hiện, trong đó đầu cái kia huyết động chí mạnh nhất. Bành, tam giai hỏa hệ biến dị thú hỏa linh tích chết rồi. Nhìn lấy ngã trên mặt đất, theo màu đỏ dần dần biến thành màu đỏ đen hỏa linh tích, Lạc Thanh Thanh sững sờ bất động, ánh mắt đờ đẫn. Sau đó, từng viên nước mắt diều đứt dây đi không ngừng rơi xuống. Thanh Thanh, hảo lợi hại. Ha ha ha, hỏa hệ biến dị thú ấy, cứ như vậy bị giết. Tiểu thư, ngươi cuối cùng thành công. Hỏa linh tích chết một khắc này, mọi người chạy tới. Diệp Dương cười, những người khác thì chúc mừng Lạc Thanh Thanh. Chỉ chốc lát sau, vẫn là tỉ mỉ Hồng Lăng phát giác không thích hợp, mau tới chuẩn bị trước ăn đuổi. Bá, Lạc Thanh Thanh quay người, đối mặt Diệp Dương quỳ một chân trên đất, vung lên mang nước mắt khuôn mặt, kích động nói, đa tạ công tử thành toàn, Thanh Thanh về sau tất thể sống chết đi theo, lấy báo công tử đại ân. Ngươi còn muốn không theo ta? Có thể sao? Diệp Dương cười ha ha một tiếng, liếc mắt nói, không phải, công tử, ta không phải ý tứ này. Lạc Thanh Thanh gấp, muốn giải thích. Được rồi, đứng lên đi, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi có thể có thành tựu hiện tại, cùng ta quan hệ không lớn, là thiên phú của ngươi, ngươi thông minh cùng khắc khổ nỗ lực kết quả. Diệp Dương tự nhiên minh bạch Lạc Thanh Thanh ý tứ. Trước đó, Lạc Thanh Thanh là bởi vì khế ước trói buộc mà đi theo Diệp Dương, nhưng là hiện tại, từ giờ khắc này, nàng biến đến cam tâm tình nguyện, khế ước trói buộc khúc mắc cũng triệt để tan thành mây khói. Cũng là Diệp Dương bây giờ giải trừ khế ước, nàng cũng không có khả năng phản bội. Tại Lạc Thanh Thanh tâm lý, Diệp Dương chính là nàng ngọn đèn chỉ đường, thụ nghiệp tân sư, ân cùng tái tạo đại ân nhân. Diệp Dương có thể cảm giác được Lạc Thanh Thanh thật tình thực lòng. Nhưng khế ước sự tình, lại nói, dù sao thứ này đối với thực tình đi theo nỗ lực trung tâm người mà nói, cũng coi như khó lường cái gì trói buộc. Tuy nhiên Diệp Dương nói nhẹ nhõm, nhưng Lạc Thanh Thanh lại chăm chú hai đầu gối quỳ xuống đất, gõ ba cái khấu đầu, cái này mới đứng dậy. Đi thôi, hỏa linh tích là ngươi giết, đem thi thể mang tới, tinh hoạch đợi sau khi trở về ngươi hấp thu, đối ngươi cần phải có chỗ tốt. Đúng, công tử. Chờ Lạc Thanh Thanh cất kỹ hỏa linh tích thi thể, thực chiến thí nghiệm xem như kết thúc. Diệp Dương cũng bắt đầu chính mình đi săn thu hoạch được tiến hóa điểm hành trình. Hắn không có cùng thủ hạ cùng một chỗ hành động, mà chính là ước định khẩn cấp liên lạc tín hiệu về sau, liền dẫn theo cùng một người rời đi. Những người khác thì tạo thành một đội đi săn, để đổi lấy sau này tiến về Tam Giang thành sau cần đại lượng võ tệ, cùng tinh hạch trở tài nguyên tu luyện. Chỗ cần đến là Tam Giang thành sự tình, Diệp Dương thủ hạ mấy người đều là rõ ràng. Lạc Thanh Thanh không phải Tam Giang thành người, mà chính là cùng Lý Hầu Văn một dạng, đến từ khoảng cách Thiệu Thành thêm gần, Hồng Diệp thành có nhiều lá đồi núi phía tây một tòa đại hình căn cứ thành phố, Thiên Phong thành. Đại hình căn cứ thành phố thực lực cũng không phải giống nhau như lúc. Tam Giang thành chỉnh thể thực lực cao hơn tại Thiên Phong thành, tại đại hình căn cứ thành thị bài danh phía trên, gần với hai tòa đại thành kinh thành cùng Ma Đô. Trong đó Thanh Loan học viện cùng trong thành còn lại vài tòa võ viện, lên tác dụng trọng yếu. Chương 64, ngẫu nhiên gặp các ngươi là Thanh Loan học viện học sinh. Diệp Dương đứng tại một nam ngũ nữ phía trước hơn 10 bước bên ngoài, tay cầm phù văn cung cảnh giác mà hỏi. Ở trung quanh, hơn 10 tên người mặc hắc giáp, mang theo mặt nạ màu đen thi thể, hoặc cổ hoặc hốc mắt phía trên cắm từng nhánh mũi tên. Cảnh vật chung quanh một mảnh hỗn độn, có lửa đốt qua dấu vết, có gai đất, có băng xương, còn có ngã xuống rất nhiều thảm thực vật, cùng biến thành toái phiến cùng dọn nhà đầu. Trước lúc này, nơi này rõ ràng trải qua một trận đại chiến. Nửa canh giờ trước, cùng Hồng Lăng bọn người sau khi tách ra, Diệp Dương tuyển một cái phương hướng bắt đầu kiếm lấy tiến hóa điểm hành trình. Siêu, một đầu tam giai tiến hóa thú chết. Não vực tiến hóa 2 giai, 199 năm, 100.000. Siêu, một đầu tứ giai tiến hóa thú. A, thế mà phát hiện một đầu tứ giai biến dị thú, chưa nói, chơi nó. Ba đầu tứ giai, trong đó một đầu là tiến hóa thú, mặt khác vài đầu tam giai tiến hóa thú. Thu hoạch hai cỗ tứ giai tiến hóa thú hoàn chỉnh thi thể, cùng mấy viên tam giai tinh hạch. Não vực tiến hóa 2 giai, 370, 100.000, ngay tại Diệp Dương đạp lên bàn chữ bay, cơ hồ sát mặt đất phi hành tìm kiếm con mồi trên đường, xa xa phát hiện chiến đấu động tĩnh, khoảng cách có hơn 10 cây số xa. Vốn là, Diệp Dương là dự định đường vòng. Bất quá tại phát hiện bị vây công mấy người mặc phục sức về sau, liền lập tức cải biến chủ ý ân, đương nhiên còn có một nguyên nhân, cũng là vây công mấy người, áo đen hắc giáp mặt nạ che mặt những tên kia xem xét thì không giống như là người tốt, mà lại tu vi cao nhất chỉ có tứ giai võ hầu, tuy nhiên nhân số không ít, nhưng thực lực cũng liền như thế. Người nào giữa ban ngày mang theo mặt nạ giết người? Hơn nữa còn như thế thống nhất, vẫn là loại kia xem xét thì giữ tợn hung ác mặt nạ. Những người này còn kém tại trên mặt mình khắc chữ, cho thấy thân phận của mình rồi. Tóm lại, Diệp Dương quyết định chuyến cái này vũng nước đủ. Giết người, tự nhiên làm sao hiệu suất cao làm sao tới, làm sao xác thực bảo vệ chính mình an toàn, còn có thể nhanh chóng giết người làm thế nào. Hạ tầng xuất thân Diệp Dương có thể không có cái gì cái gọi là sau lưng đánh lén có sai lầm quân tử phong thái ý nghĩ, hắn chú trọng chính là hiệu suất. Mà lại, dùng cung tiễn người người nào theo ngươi chính diện chém giết. Sau đó tại hắn cao hiệu suất dưới, một nam một nữ cầm đao, cầm kiếm khó khăn ngăn cản, bốn tên mỹ nữ không ngừng lùi lại, thỉnh thoảng phát ra một cái uy lực không lớn hỏa cầu, nước đá các loại thủ đoạn trợ giúp, tình cảnh tràn ngập nguy hiểm. Thanh Loan học viện học sinh mở to hai mắt nhìn, nhìn lấy không ngừng ngã xuống thích khách áo đen. Não vực tiến hóa 2 giai, 655, 100.000, xác định không có cá lọt lưới về sau, Diệp Dương mới đạp lên ván trượt bay chậm rãi theo trong rừng hiện thân, xuất hiện tại cái này một nam ngũ nữ trước mặt, hỏi câu kia, các ngươi là Thanh Loan học viện học sinh. Vốn đã lâm vào tuyệt vọng, 6 người kém chút vui đến phát khóc. Bọn họ vừa mới bây giờ phiến khu vực này, liền bị mấy chục hắc giáp thích khách tập kích, còn tốt trong đội ngũ có 4 tên nguyên tố sư, một nam một nữ khác cũng đều không phải là yếu ớt, trước tiên phát hiện không hợp lý, xuất thủ ngăn cản. Nhưng đi qua thời gian dài chém giết, nguyên tố sư tinh thần lực tiêu hao rất lớn, tuy nhiên giết hơn phân nửa thích khách, nhưng về sau muốn tụ tập nguyên tố năng lượng sử xuất công kích thủ đoạn, lại lực có thua. Liền xem như trợ giúp một nam một nữ hai tên tiến hóa giả, đối với hắc giáp thích khách uy hiếp cũng cực kỳ có hạn, bị nhẹ nhõm ngăn lại. Tại tiếp tục như vậy, mấy người tất nhiên sống không được. Ngay tại lúc tuyệt vọng, không nghĩ tới Liêu Ám Hoa Minh hữu nhất thôn, thế mà tới một tên cường đại thần tiễn thủ. Cái này thần tiễn thủ cường đại cỡ nào? Nói như vậy, liền xem như toàn thịnh thời kỳ, bốn tên nguyên tố sư tăng thêm hai tên tiến hóa giả vũ tu đội ngũ, cũng không dám thất lễ. Thậm chí khả năng bị người ta từng cái xử lý. Bọn họ đội ngũ thực lực không tính mạnh. Một tên tam giai hỏa hệ nguyên tố sư, một tên nhị giai thổ hệ nguyên tố sư, một tên nhị giai băng hệ, một tên nhị giai phong hệ. Mặt khác cũng là một nam một nữ tam giai cường hóa hệ tiến hóa giả. Nói thực lực không mạnh, đó cũng là đối lập. Thì tam giai hỏa hệ nguyên tố sư tới nói, toàn thịnh thời kỳ đối mặt mấy tên võ hầu vây công cũng có thể thành thạo, thậm chí diệt giết sạch. Không chỉ có bởi vì nguyên tố năng lượng uy lực mạnh mẽ, càng bởi vì nguyên tố sư đều là viễn chỉnh công kích thủ đoạn. Người đánh không đến người ta lại có thể đánh đến người, mà lại uy lực rất mạnh, kết quả đều không cần nói. Nhưng thần tiễn thủ khác biệt, đặc biệt là một cái có thể làm cho mũi tên rẽ ngoặt thần tiễn thủ, đối với nguyên tố sư tới nói càng là một cái to lớn uy hiếp. Trừ phi thực lực càng cao, có thể tại đối phương xuất thủ thời điểm, đem mũi tên ngăn lại, hoặc là hòa tan. Nhưng hiển nhiên, tam giai hỏa hệ nguyên tố sư làm không được, nếu không chi đội ngũ này cũng sẽ không như thế chật vật. Dù sao có thể hòa tan Diệp Dương tên bắn ra mũi tên, còn phải là tại cao tốc phi hành thuận ở dưới, vô luận là thực lực hay là đối nguyên tố năng lượng rất nhỏ khống chế, đều muốn đạt tới một cái vô cùng trình độ kinh khủng. Mà tam giai giai đoạn này, rõ ràng làm không được. Đề tài kéo xa. Cảnh giác nhìn đứng ở ván trượt bay vào tay nắm phù văn cung Diệp Dương, trong đội ngũ nam nhân duy nhất đem đao hạ thấp, lại không có cắm vào vỏ đao lại, cung kính hồi đáp, đa tạ các hạ cứu viện, chúng ta đúng là Thanh Loan học viện học viên. Ta gọi Tần Trung, là Thanh Loan học viện võ đạo hệ năm thứ 3 học viên. Nói xong, Tần Trung thì không nói, cũng không giới thiệu những người khác. Mặt khác cầm kiếm mỹ nữ hé miệng không nói biến lời nào, bảo kiếm trong tay xách ngược lấy, đến mức bị hai người hộ tại sau lưng bốn cái nữ sinh, cả đám đều tại bắt tiến thời gian khôi phục tinh thần lực. Nguyên tố sư thông qua minh tưởng khôi phục tinh thần lực, trong đầu phát hỏa nguyên tố phù văn, khác biệt nguyên tố phù văn, đối ứng khác biệt công kích thủ đoạn, uy lực không giống nhau. Sử dụng nguyên tố năng lượng công kích thời điểm, đồng dạng cần phải dùng đến tinh thần lực. Tinh thần lực càng mạnh, công kích uy lực càng lớn, càng bền bỉ. Mấy người phản ứng đều bị Diệp Dương nhìn ở trong mắt, hắn cũng không thèm để ý mấy người kia vừa mới đã trải qua một trận ám sát, thực lực tiêu hao nghiêm trọng, mà chính mình xuất hiện lại vô cùng bất ngờ, bảo trì cảnh giác là cần phải. Nhưng muốn tiêu trừ hiểu lầm cũng rất đơn giản. Vậy các ngươi nhận biết Nam Cung Băng Tâm a? Nam Cung sư tỷ. Hiển nhiên, mấy người kia đều là nhận biết. Các hạ nhận biết Nam Cung sư tỷ? Thần Phong cùng Cầm Kiếm thiếu nữ lẫn nhau hỏi. Tự nhiên là nhận biết, muội muội ta là Thanh Loan học viện tân sinh, cũng là Nam Cung Băng Tâm chiêu đi, các nàng hẳn là sư tỷ muội. Vạn muội xin hỏi các hạ tính danh. Nói chuyện không phải Tần Phong cùng Cầm Kiếm thiếu nữ, mà chính là sau lưng cả người cao khoảng 1m6, trải lấy đôi đuôi ngựa thiếu nữ. Diệp Dương. A, cái kia là được rồi, ngươi muội muội có phải hay không gọi Diệp Thanh? Đôi đuôi ngựa thiếu nữ một mặt kích động mà hỏi. Trả lại cho ta nơi này diễn xuất đâu. Nghe xong đôi đuôi ngựa thiếu nữ, Diệp Dương liền biết đối phương là đang thử thăm dò, muội muội mình tên gọi là gì nàng còn không biết ta. Mà lại, nếu như không nhìn lầm, cái này đôi đuôi ngựa thiếu nữ cũng là băng hệ nguyên tố sư. Còn thật thông minh, có chút tâm kế. Diệp Dương cười một tiếng, lắc đầu nói, muội muội ta gọi Diệp Hinh Hân. Diệp sư minh tốt, vừa mới là lỗi của chúng ta, vô lễ chỗ mong rằng sư minh rộng lòng tha thứ. Nghe được Diệp Dương chuẩn xác nói ra danh tự, đôi đuôi ngựa thiếu nữ lúc này hành lễ nói xin lỗi. Những người khác gặp này cũng biết, thân phận của đối phương không có vấn đề, minh tưởng cũng không làm, dù sao ở chỗ này minh tưởng hiệu quả không tốt. Tại không cần thiết tình huống dưới, các nàng không quá nguyện ý Tần Phong cùng Cầm Kiếm thiếu nữ cũng đem đao kiếm trở vào bao, một lần nữa hành lễ, cũng nói xin lỗi. Hiểu lầm giải trừ, Diệp Dương cũng theo ván trượt bay bên trên xuống tới, đem thu hồi thu nhỏ cuốn ở bao cổ tay phía trên, theo mấy người từng cái tự giới thiệu về sau, mới hỏi thăm về chuyện đã xảy ra. Theo Tần Phong giảng thuật, Diệp Dương mi đầu càng nhăn càng chặt. Chờ hắn nói xong, cất bước đi đến một cô thi thể trước, đưa tay đem trên mặt giữ tận mặt nạ gỡ xuống. Ách, nhìn đến dưới mặt nạ gương mặt kia, Diệp Dương đồng tử co rụt lại, theo tới Tần Phong, cùng đôi đuôi ngựa thiếu nữ Từ Nhu, tam giai hỏa hệ nguyên tố sư Chu Kha bọn người tất cả đều sắc mặt trắng nhợt. Ngoại trừ Tần Phong về sau, năm tên thiếu nữ dường như nhìn thấy cái gì đáng sợ sự vật đồng dạng, không ngừng lùi lại. Biết không? Cái này sao có thể nhận biết? Tần Phong lắc đầu. Xem ra sự kiện này thật không đơn giản, làm cho các nàng tìm địa phương khôi phục thực lực, ta giúp các ngươi hộ pháp, khôi phục một số sau mau rời khỏi nơi này. Được. Nhìn Diệp Dương thần sắc nghiêm trọng, Tần Phong cũng biết việc này không đơn giản, không có chút nào dây dưa dài dòng, quay người tìm tới cách đó không xa mấy người. Mấy người nghe nói về sau, liền tại phụ cận tìm một chỗ bình khoanh chân ngồi xuống, theo xuất ra một ống nhạt chất lỏng màu xanh lam, mặt mũi tràn đầy vẻ nhức nhối một miệng ăn bảo. Chương 65, Võ Minh, chí mạng báo động bá bá bá. Có người. Tần Phong kinh hô cảnh báo. Không có việc gì, là người của ta đến. Diệp Dương mở miệng, mới khiến cho mọi người an tĩnh lại. Sau đó, Hồng Lăng bọn người ra rừng rậm, chạy tới tụ hợp. Tiểu Dương, chuyện gì xảy ra? Đem nơi này chuyện phát sinh nói cho Hồng Lăng bọn họ, mấy người đều kinh ngạc một chút. Không nghĩ tới lần này đi ra có thể ngẫu nhiên gặp thần bí nguyên tố sư, còn một lần gặp được bốn cái. Ngoại trừ Hồng Lăng ánh mắt tại những cái kia hắc giáp trên thân người bên ngoài, những người khác vô tình hay cố ý dùng ánh mắt còn lại liếc về phía Từ Nhu, Chu Kha bốn người. Đây chính là nguyên tố sư à, thần bí mà tồn tại cường đại, cũng là Lạc Thanh Thanh, trước kia không có gặp bao nhiêu, huống chi những người này còn đến từ đại danh đỉnh đỉnh Thanh Loan học viện. A, Lao Hắc kinh nghi một tiếng, hướng cách đó không xa tối sầm giáp người thi thể chạy tới. Đến phụ cận ngồi xuống, đem một bên đoạn đao trôi đao nhặt lên, nhìn trong chốc lát về sau, cầm lấy đồ vật trở về. Công tử, người này ta gặp qua. Chuẩn xác mà nói, là gặp qua cây đao này. Nghe Lao Hắc tiểu nói này, Diệp Dương vội vàng hỏi, ở đâu? Thiệu Thanh chợ đen. Đáp án này ngược lại là trong dự liệu, dù sao lấy trước Lao Hắc cũng là hôn hắc thành phố, theo chính mình về sau, cái này lại là lần đầu tiên đi ra. Bất quá Hồng Lăng lời kế tiếp, ngược lại để Diệp Dương cảnh giác. Nếu như ta không nhìn lầm, những người này hẳn là Võ Minh người. Võ Minh? Không thể nào, ta xem qua bên trong một cái người khuôn mặt, như thế rõ ràng là bị hủy dung tử sĩ, Võ Minh. Diệp Dương mà nói lập tức bại lộ hắn kiến thức không đủ nhược điểm. Mà Hồng Lăng nói ra Võ Minh hai chữ thời điểm, không chỉ có Lạc Thanh Thanh, Kiên Thúc, Lao Hắc thay đổi mặt, Tần Phong cùng Cầm Kiếm thiếu nữ Ngô Phỉ Phỉ sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên khó coi. Vẫn là Hồng Lăng mở miệng, Võ Minh cùng ngươi nghĩ cái kia cũng không đồng dạng. Võ tu quan phương tổ chức cơ cấu gọi Võ đạo hiệp hội, mà Võ Minh là 200 năm trước một đám tiến hóa giả cùng mấy tên phổ thông võ tu tổ chức. Bọn họ cho rằng, nhân sinh mà bình đẳng, không cần phải bị chia làm đủ loại khác biệt, tiến hóa giả cùng phổ thông võ tu cũng không nên trở thành nguyên tố sư tùy tùng. Diệp Dương im lặng. Nghe được nửa trước đoạn thời điểm bất còn, nửa đoạn sau là cái quỷ gì? Tiến hóa giả cùng phổ thông võ tu trở thành tùy tùng đó là tự nguyện, lại không có người ép buộc, cũng không phải tất cả võ giả đều thành tùy tùng. Bọn gia hỏa này hơn phân nửa là não tử có vấn đề a. Quả nhiên, Hồng Lăng tiếp tục nói, cho nên cái tổ chức này hạch tâm tư tưởng cũng là phản đối nguyên tố sư cùng cao tầng quý tộc. Ban đầu kích thước của bọn họ không lớn, nhưng theo thời gian trôi qua, tại dị thế giới một lần bạo động, kém chút để một tòa thành trì thất thủ, tử thương vô số, lúc này mới đưa tới cao tầng cùng quân đội chú ý. Cái kia về sau, tự nhiên có một hệ liệt nhằm vào Võ Minh đả kích, vây quét. Lại sau đó, cái này trước đó còn cực độ phát triển tổ chức, liền tiềm phục tại chỗ tối, thỉnh thoảng làm một lần hành động. Càng là phái người chui vào mẫu tinh làm lên phá hư. Mấy trăm năm thời gian, bọn họ thông qua ám sát, đâm giết thiên tài, thậm chí dẫn động thú triều các loại thủ đoạn, không ngừng gây ra hỗn loạn cùng bạo động. Lại thêm một số còn lại có ý khác người tham dự, cái này võ minh không chỉ có không có bị tiêu diệt, ngược lại càng ngày càng cường đại, tiêu diệt hơn một cái đi ra mấy cái. Mà võ minh thành viên ngày bình thường hành động rất là cẩn thận, bất quá một khi xuất hiện tất nhiên có đại sự phát sinh. Diệp Dương minh bạch, bọn gia hỏa này cũng là não tử đột nhiên rút, sau đó tại lợi ích cùng những nhân tố khác ảnh hưởng dưới, một con đường hướng đen đi vào trong. Suy nghĩ một chút kiếp trước địa cầu Taliban, căn cứ cùng phía sau ISIS chờ tổ chức khủng bố, không cũng là như thế à? Chỉ là cái thế giới này những tổ chức này tạo thành nguy hại lớn hơn. Có Hồng Lăng giải thích, Diệp Dương đại khái hiểu Chu Kha một hàng Thanh Loan học viện học sinh ở chỗ này bị phục sát nguyên nhân, đoán chừng là bị người để mắt tới, sau đó mới triệu tập nhân thủ vây công. Vì vây giết bốn cái non nớt nguyên tố sư, thế mà chuẩn bị nhiều cao thủ như vậy, thậm chí không tiếc hy sinh hơn 10 tứ giai võ hầu, cái này võ minh tổ chức người đúng là điên cuồng. Không qua, trong mắt đi lòng vòng, Diệp Dương nghĩ tới điều gì, ánh mắt tại Tần Phong cùng Ngô Phỉ Phỉ trên thân đảo qua, sau cùng rơi vào còn tại Minh Tưởng khôi phục Chu Kha trên thân. Hồng Lăng, Lao Hắc, các ngươi lại kiểm tra một chút. Thanh Thanh, ngươi cùng Kiên Thúc tăng bá cảnh giới, ta tìm Chu tiểu thư tâm sự. Vâng. Phân phó xong, Diệp Dương đi hướng Chu Kha. Ngồi tại dưới một cây đại thụ, Chu Kha cảm giác được có người tới gần, theo minh tưởng bên trong tỉnh lại. Chu tiểu thư, chúng ta đi bên cạnh tâm sự. Tốt, Diệp sư minh mời. Khách khí. Hai người đi tới một bên, cùng những người khác cách hơn trăm bước khoảng cách. Chu tiểu thư, ta muốn hỏi một chút các ngươi là như thế nào theo Tam Giang Thành một đường đi tới, mà lại liền xem như lịch luyện, Tam Giang Thành bên ngoài cũng không ít địa phương à. Vì sao muốn đi vào ngoài bạn giảm thiệu thành phụ cận đâu? Trầm ngâm mấy hơi về sau, Chu Kha hồi đáp, tới nơi này là Tần Phong đề nghị. Hắn là Thiệu Thành xuất thân, 3 năm trước đây tiến vào Thanh Loan học viện, tại võ đạo hệ xem như thiên tài. Còn vì sao đến Thiệu Thành, là bởi vì chúng ta nhận được nhiệm vụ là ngắt lấy 10 cây Thanh Dương thảo. Mà Thanh Dương thảo tại Thiệu Thành phụ cận nhiều nhất, cho nên mới qua tới nơi này, đồng thời tìm Tần Phong dẫn đường. Ý của ngươi là các ngươi chủ động tìm Tần Phong? Diệp Dương đánh gãy Chu Kha, hỏi. Đúng thế. Ngươi biết võ minh a? Diệp Dương trầm mặc một giây về sau, hỏi. Chu Kha ngẩng đầu, ý của ngươi là những thứ này hắc giáp thích khách là võ minh người? Không sai, đồng bạn của ta nhận ra thân phận của những người này, đại khái dẫn cũng là võ minh. Hô, nếu là như vậy, ngược lại là nói thông được. Chu Kha thở ra một hơi thật dài, sau đó lại nói, võ minh người tập giết chúng ta Thanh Loan học viện học sinh cũng nhiều, nhưng số lần cũng không ít. Lần này hẳn là chúng ta chạy quá xa, muốn là tại Tam Giang thành phụ cận, những thứ này thối chuột là tuyệt đối không dám làm loạn. Chu tiểu thư, ta muốn nói không phải cái này, chẳng lẽ ngươi thì không có hoài nghi, là đội ngũ nội bộ xảy ra vấn đề? Diệp Dương đem hoài nghi của mình nói ra. Cái này hẳn là sẽ không. Nghĩ nghĩ, Chu Kha nói ra, chúng ta nhận nhiệm vụ là lâm thời quyết định, tìm Tần Phong dẫn đường, thêm một cái Ngô Phỉ Phỉ, đồng dạng cũng rất đột nhiên, tìm tới người về sau thì lập tức xuất phát. Theo Tam Giang thành xuất phát, hôm nay buổi sáng đến Bắc Dương thành, sau đó trực tiếp theo Bắc Dương thành tiến vào hoang dã, trên đường cũng không có trì hoãn. Cho nên, đã người không có vấn đề, hành trình lại như thế chặt chẽ không có chút nào trì hoãn, bọn họ làm sao lại mai phục ở chỗ này chờ các ngươi? Chẳng lẽ võ minh bên trong có người có thể không cần đoán cũng biết hay sao? Chu Kha không có trả lời, hiển nhiên nàng lúc này cũng là ngu ngốc đến mấy cũng phát hiện vấn đề. Đầu óc nhanh quay ngược trở lại, càng không ngừng nghĩ đến là cái gì cái phân đoạn ra chỗ sơ suất. Nhưng suy nghĩ nửa ngày, vẫn là không có chút đầu mối nào. Vấn đề này kỳ thật cũng đơn giản. Nếu thật là như Chu Kha nói, nhận nhiệm vụ là lâm thời, hầu người cũng là lâm thời quyết định, trên đường còn không có trì hoãn, vấn đề đơn giản nằm ở chỗ hai cái địa phương. Một cái là tuyên bố nhiệm vụ có vấn đề, một cái cũng là đội ngũ nội bộ có người vụng trộm báo tin. Đây là phi thường rõ ràng. Muốn là liền hai cái này đều loại bỏ, thì chỉ có một cái khả năng. Võ minh người nhằm vào khả năng không phải Thanh Loan học viện một hàng, phục sát chỉ là đúng dịp. Nếu là như vậy, sự tình liền càng thêm nghiêm trọng. Số lớn võ minh thành viên xuất hiện tại núi rừng bên trong, mà núi rừng bên trong nhiều nhất là cái gì? Tự nhiên là tiến hóa thú. Kết hợp với trước đó Hồng Lăng nói tới võ minh người thường dùng thủ đoạn, dẫn động thú triều. Bá, Diệp Dương trong lòng đột nhiên còi báo động mãnh liệt, một loại cảm giác hết sức nguy hiểm đột nhiên xuất hiện. Hắn lần thứ nhất cảm thấy nguy hiểm chí mạng. Đi, nhất định phải lập tức đi, về Thiệu Thành đi. Hồng Lăng, chúng ta lấy đi. Kết nối thông tin đồng hồ, liên lạc Hồng Lăng một tiếng. Diệp Dương đối còn tại khổ sở suy nghĩ Chu Kha nói, Chu tiểu thư, chúng ta đến lập tức trở về Thiệu Thành, các ngươi nếu như không có đi chỗ lời nói, đề nghị cùng đi với chúng ta. Ừm, thế nào? Bị đánh gãy tư duy, Chu Kha ngẩng đầu kinh ngạc hỏi. Diệp Dương lắc đầu không có trả lời, chỉ là nói, khó mà nói, bất quá chúng ta nhất định phải lập tức trở lại. Được rồi, chúng ta vẫn là sẽ bắt Dương Thành đi, chỗ đó có tiến về Tam Giang thành đường hàng không, Thiệu Thành không có. Được, cái kia xin từ biệt. Chu Kha làm ra lựa chọn, Diệp Dương cũng không lại tốn nhiều miệng lưỡi. Trước đó cứu được những người này, hiện tại lại nhắc nhở qua, Diệp Dương tự nhận là đã hết lòng tận. Huống chi, trở về Thiệu Thành không nhất định là tối ưu giải. Nói không chừng Bắc Dương Thành càng thêm an toàn đây. Đến mức theo mấy người cùng đi Bắc Dương Thành, Diệp Dương cũng không có ý nghĩ này. Nguyên nhân chính là, nơi này khoảng cách Bắc Dương Thành càng xa, có gần ngàn cây số. Tới Thiệu Thành, cũng chỉ có không đến 200 cây số. Phi hành hết tốc lực mà nói không dùng đến nửa giờ liền có thể đuổi tới. Thú triều phía dưới không có thành trì ngăn cản, sẽ vô cùng nguy hiểm, hoang dã bên trong chính là có thể lơ lửng võ vương cường giả, vẫn là khả năng đều cực lớn. Dù sao tiến hóa thú bên trong phi cầm thế nhưng là rất dọa người. Không có chậm trễ thời gian, cáo biệt về sau, Diệp Dương xoay người lại cùng Hồng Lăng bọn người tụ hợp, lập tức liền cứ gọi ra ván trượt bay đi thẳng. Lưu tại nguyên chỗ Chu Kha nhìn lấy vội vàng rời đi Diệp Dương bọn người, nghĩ nghĩ, kêu lên đồng bạn đem thích khách thi thể tận lực thu hồi mang đi. Thanh Dương thảo nhiệm vụ không có hoàn thành, nhưng là những thứ này võ minh người thi thể đồng dạng có thể thu hoạch được đại lượng học phần, so Thanh Dương thảo nhiệm vụ học phần còn nhiều. Lớn như thế chỗ tốt, cùng học phần trọng yếu, 6 người không có khả năng buông tha. Cứ như vậy, làm trễ nải hơn 10 phút về sau, một nam ngũ nữ cũng gọi ra phi hành khí, hướng Bắc Dương thành phương hướng bay đi. Chương 66, trở về thành chuẩn bị, phát dụ võ minh Diệp Dương chân đạp ván trượt bay tại phía trước dẫn đường, tại mạnh niệm lực cảm giác dưới, tận lực bị tránh đi phía trước tiến hóa thú. Tại trong cảm nhận của hắn, rõ ràng có thể phát giác được, những thứ này tiến hóa thú táo bạo tâm tình đang phong thả tăng trưởng. Phát hiện tình huống này, Diệp Dương thôi động ván trượt bay ra tốc, phía sau, Hồng Lăng bọn người liếc nhau, cũng tranh thủ thời gian ra tốc đuổi theo. Bọn họ còn là lần đầu tiên theo Diệp Dương trên thân, cảm giác được nôn nóng tâm tình bất an. Đặc biệt là Hồng Lăng, làm nhận biết Diệp Dương sớm nhất người, ở tại vẫn chỉ là võ đồ thời điểm thì quen biết, theo khi đó đến bây giờ, vô luận là đối mặt chuyện gì, đều là một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ. Tâm tình cũng chưa từng có như thế chập trùng không chừng qua. Tại Diệp Dương chỉ huy dưới, 6 người đội ngũ bỏ ra bất quá 10 phút đồng hồ, thì theo Đại Thanh Sơn bên trong đi ra, tốc độ không giảm, cất cao khoảng hơn 10 mét, tiếp tục hướng trăm cây số bên ngoài Thiệu Thành bay đi. Hiu hiu hiu, lần này, đội ngũ không ngừng gia tốc, bất quá ngắn ngủi 2 giây, liền tăng lên tới tiếp cận công suất lớn nhất, tốc độ cũng đạt tới mỗi giờ 500 cây số. Làm 6 người lúc bay qua, tự nhiên kinh động đến hoang dã bên trong không ít sơ giai tiến hóa thú, cùng thợ săn. Đặc biệt, chạy đi đầu thai đâu? Những thứ này tên con kiếp, có tiền không tầm thường a, đầu phộng ngươi cái quyển quyển xoa xoa. Phi hành động tĩnh sợ chạy nhìn chúng con mồi, gây nên không ít thợ săn thấp giọng chửi mắng. Đại Thanh Sơn bên trong có tiến hóa thú có động tĩnh, nhanh chóng trở về thành. Tiếng mắng còn không có ngừng, một thanh âm từ bên trên truyền đến, để không ít đạt được thông báo người kinh nghi bất định. Đại Thanh Sơn bên trong tiến hóa thú có động tĩnh? Không thể nào. Nếu quả như thật có thú triều, thành chủ phủ cùng quân đội khẳng định sẽ thông báo á vậy vạn nhất đâu. Những người này cũng là theo Đại Thanh Sơn phương hướng tới, mà lại chạy nhanh như vậy. Người khác nhau có khác biệt ý nghĩ. Có người nắm lấy nghe người ta khuyên ăn cơm no, không cầm cánh mạng làm trò đùa ý nghĩ, quả quyết quay người hướng Thiệu Thành chạy tới. Tự nhiên cũng có người không cam tâm, ôm lấy may mắn tâm lý, bỏ mặc. Diệp Dương chẳng qua là cảm thấy thêm một người, có thể đủ nhiều một phần lực lượng phòng thủ, cho nên thông chi một số dọc theo đường thợ săn. Về phần bọn hắn có nghe hay không, vậy liền không liên quan chuyện của mình, hắn cũng không có khả năng dừng lại tận tình thuyết phục. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Dương 6 người giảm tốc. Thiệu Thành đã ở trong tầm mắt, lại phi hành hết tốc lực rất có thể sẽ bị thành tường trên đỉnh phòng ngự pháo hỏa công kích. Đầu tường dưới thành thành vệ quân ngay ngắn trật tự phòng thủ, cũng không có cái gì tình huống ngoài ý muốn phát sinh, Diệp Dương thở dài một hơi. Theo ván trượt bay xuống tới, mấy người đi qua kiểm tra thực hư về sau, đi vào cửa thành. "Tiểu Dương, chúng ta đi đâu?" "Đi trước Thiên Thông Thương Hành bổ sung chút trang bị, sau đó quay về chỗ ở." "Được." Mấy người đưa ra thân phận chứng minh tiến nhập nội thành, tiến về Thiên Thông Thương Hành. Đem săn giết được tiến hóa thú thi thể bán đi, lại tiến hành một phen mua sắm, đến lập cho tới hôm nay kiếm được tiền, còn tốn thêm hơn 10 vạn võ tệ. Tổng cộng phí tổn gần 100 vạn. Mấy người trở về đến tứ hợp viện, Diệp Dương lần nữa độc thủ, đem tam giai hỏa linh tích tinh hạch cùng còn lại một số tinh hạch gia công về sau, phân cho mọi người, để bọn hắn tu luyện bảo trì trạng thái. Sau đó mới đưa hỏa linh tích thịt lấy hơn 20 kg, chuẩn bị cơm canh. Hỏa linh tích là hỏa hệ biến dị thú, nó tinh hạch không phải hỏa hệ nguyên tố sức nuốt, không chỉ tu vì không cách nào tiến bộ, còn sẽ xảy ra chuyện. Nhưng thịt thú vật lại sẽ không. Biến dị thú thịt thú vật năng lượng ẩn chứa ai cũng có thể ăn, mà lại trong đó năng lượng kinh người, so cùng giai tiến hóa thú vượt qua mấy lần có thừa, vị đạo càng là mỹ vị. Dạng này đồ tốt, Diệp Dương tự nhiên không có khả năng bán đi. Dù sao hiện tại cũng không thiếu tiền, cũng là thiếu tiền, trừ phi bạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không bán. Tu luyện hoàn tất, cơm nước xong xuôi, mọi người không có nghỉ ngơi, mà là tại Diệp Dương chỉ huy dưới, tiến về mặt hướng Đại Thanh Sơn phương hướng thành tường phụ cận, tìm nhà tử lâu, muốn một cái gian phòng ngồi xuống uống trà. Đại Thanh Sơn bên trong tiến hóa thú xác thực có vấn đề, cái kia cố táo bạo tâm tình, tại rời đi thời điểm tuy nhiên không rõ ràng, nhưng lại chạy không khỏi Diệp Dương cảm giác. Chỉ là, cái này thú triều lúc nào sẽ phát động, có bao nhiêu sẽ tới Thiệu Thành, thì không xác định. Cho nên cơm nước xong xuôi về sau, bọn họ đi tới thành tường phụ cận chờ đợi. Làm như vậy có hai chỗ tốt, một là kịp thời trợ giúp, trong đội ngũ người thực lực không tệ, còn có thể kiếm một nhóm tiến hóa điểm. Hai là một khi sự tình không đúng, thuận tiện chạy trốn. Cái thứ hai ý nghĩ có lẽ có người sẽ cảm thấy quá ích kỷ, nhưng đây chính là hiện thực. Muốn là chuyện không thể làm, Diệp Dương sẽ không vì Thiệu Thành giao ra tính mạng của mình. Cùng lưu tại nơi này liều mạng, không bằng lưu lại hữu dụng thân thể, thực lực tăng lên về sau, lại nhiều giết tiến hóa thú báo thủ. Đương nhiên, không đánh mà chạy khẳng định là không thể nào. Mà bọn họ rời đi ỷ vào, cũng là ván trượt bay. Chỉ cần không có ngũ giai phi hành vào hóa thú hoặc là tứ giai biến dị thú, muốn an toàn rời đi, tầng trời thấp cao tốc phi hành tình huống dưới, mấy người an toàn không ngại. Ngao. Giống. Ngoài thành, kinh thiên tiếng thú gào truyền đến, rõ ràng không phải một hai đầu tìm đường chết tiến hóa thú. Theo, ầm ầm. Đại địa bắt đầu rung động. Đến rồi. Diệp Dương hô nhỏ một tiếng, bắt chuyện mấy người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. Vừa đi đến cửa miệng, Diệp Dương đột nhiên dựng thẳng tay ra hiệu dừng lại. Niệm lực cảm giác bên trong, lại có thể có người vũ trang đầy đủ, so với bọn hắn còn trước hướng thành tường, a không, hẳn là cổng thành dựa sát vào. Những người này người mặc thống nhất màu đen áo giáp, có gần 100 người mang theo giữ tận mặt nạ tiềm phục tại cổng thành trung quanh, có khác gần 20 người, làm hai cái tiểu đội, chỉ mặc hắc giáp, tay cầm đao binh tới gần cổng thành. Mà dưới cửa thành thành vệ quân, chính đang lớn tiếng quát lớn, để cổng thành trong động thợ săn nhanh chóng thông qua, chuẩn bị đóng cửa thành. Những người này, không tốt. Võ Minh người, bọn họ muốn đem thành cửa mở ra. Võ Minh người phát rồ vẫn là để Diệp Dương xem thường. Hắn coi là những người này dẫn động thú triều đã đầy đủ điên cuồng, lại không nghĩ rằng, bọn họ còn muốn đem thành cửa mở ra, thả tiến hóa thú vào thành. Một khi cổng thành không cách nào đóng lại, thành đàn tiến hóa thú liên tục không ngừng vào thành, lại thêm bọn họ gây ra hỗn loạn, thậm chí tiến hành đánh giết, tạo thành hậu quả. Thiệu Thành khả năng toàn diện. Đáng chết. Những tên điên này. Cái này hơn 100 người liền xem như thả tiến hóa thú vào thành, bọn họ cũng có thể lọt vào tác động đến chết, bọn gia hỏa này, rõ ràng thì chỉ dùng của mình mệnh, đến đổi Thiệu Thành hủy diệt. Đi mau, đi cổng thành trợ giúp, còn có, đem trước đó mua mặt nạ đeo lên. Vâng. Sau lưng mấy người hào hào xuất ra một mặt màu bạc nửa mặt mặt nạ mang lên mặt, Diệp Dương cũng làm như thế. Sáu người đeo lên mặt nạ xông ra phòng, trực tiếp hướng chỗ cửa thành phóng đi. Mà lúc này trên đường cái, trung quanh bình dân hướng bên trong thành chạy tới, trong đó còn có không ít võ giả. Ngoài ra còn có thành vệ quân trợ giúp tại hướng thành tường lái đi. Thấy cảnh này, Diệp Dương nhãn châu xoay động, hô to, có võ minh gian tế, bọn họ muốn mở cửa thành ra. Giống to một tiếng, để trợ giúp thành vệ quân một trận, trong đó cầm đầu rõ ràng là quân quan cao thủ nhìn lại. Nhanh, theo ta đi trợ giúp a. Nơi đây khoảng cách chỗ cửa thành còn có mấy ngàn mét xa, chỗ cửa thành chém giết đã bắt đầu. Ngay tại mấy tên quân quan dò xét Diệp Dương mấy người, phân tích mục đích của bọn hắn thời điểm, quân quan đồng hồ chuyển tin đeo tay văng lên. Nhìn lấy phía trên màu đỏ chớp động tiêu ký, cùng dấu hiệu, các quân quan nào ảo biến sắc. Một tên tam giai võ tông tu vì quân quan đứng ra, quát, đại đội thứ nhất cùng ta trợ giúp cổng thành, còn lại các đại đội trèo lên thành tường, công kích tiến hóa thú, tướng quân cùng thành chủ lập tức tới ngay. Vâng. Trợ giúp tăng nhanh tốc độ, võ tông quân quan mang theo hơn 10 tên hẳn là đại đội thứ nhất cao thủ đi đầu một bước trợ giúp đi qua. Chúng ta cũng đi. Diệp Dương không có chờ đợi mời, hô một tiếng, tránh đi tiến lên bộ đội, theo đường cái hai bên nhanh chóng vượt qua, đi theo trước mặt hơn 10 quân quan, sau đó lại ra tốc vượt qua. Đột nhiên, siêu siêu siêu, trên không có phá không tiếng rít vang lên. Ngẩng đầu nhìn lên, trực tiếp mấy chục chân đạp ván trượt bay, toàn thân mặc chiến giáp, tay cầm đao binh chiến sĩ nhanh chóng hướng cửa thành lao đi. Hô tốt, cổng thành cần phải an toàn. Cái kia võ tông tu vi quân quan ngẩng đầu nhìn đến cái này dù cho đạp không mà đi chiến sĩ, thở dài một hơi, mặt lộ vẻ đủ cười, còn lại quân quan cũng là như thế. Mệnh lệnh cải biến, đại đội thứ nhất tất cả cùng nhau lên thành. Chương 67, xuất thủ, võ minh kế hoạch thất bại, thú triều đến cửa thành, hơn 10 võ minh cao thủ đối mặt lớn nhất cao không quá võ sư tu vi mấy chục thành vệ quân, hoàn toàn là tay cầm đem nắm, bất quá mấy cái đối mặt, thành vệ quân bằng diện, những cái kia nhất giai võ giả trong tay phủ văn thương căn bản cũng không có đưa đến tác dụng. Thậm chí đánh vào người liền màu đen áo giáp đều mặc không thấu. Chém giết mười mấy thành vệ quân, hơn 10 võ minh cao thủ lập tức đối với cổng thành công tới, trong tay mặc kệ là đao kiếm phủ biệt, ào ào bổ về phía cơ quan trô nối tiếp. Cơ quan kết nối lấy trên thành phòng điều khiển, chỉ cần phá hủy cơ quan, cổng thành thì không cách nào đóng lại, trừ phi dùng nhân lực đến đẩy. Mà lại liền xem như đóng lại, cơ quan không cách nào cả chết, cũng chỉ có thể dùng người chồng chất chống đỡ cổng thành, hoặc là ở cửa thành trong động chồng chất lấp các đá. Mà lúc này, to lớn thú triều đã xuất hiện tại mấy chục cây số bên ngoài, chỉ cần nhiều nhất hơn nửa giờ, thú triều liền sẽ đến dưới thành. Hơn nửa giờ, có thể tìm tới đầy đủ các đá vật nặng a. Có khả năng, nhưng khả năng không lớn. Siêu 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 hơn 40 toàn thân giáp trụ, chân đạp phi hành khí thành vệ quân tinh duyệt bộ đội đến. Những người này mỗi một cái đều ít nhất là võ sư đỉnh phong tu vi, đại bộ phận là tam giai võ tông, dẫn đầu 4 người thì đều là tứ giai võ hầu cảnh giới. Là bộ đội đặc chủng. Giết. Hơn 10 tên võ minh cao thủ có người hô to, nhận ra chi này tinh duyệt bộ đội, lập tức tại một người trong đó ra lệnh một tiếng về sau, 15 người không sợ chết nên đón tiếp lấy, lưu lại 3 tên tứ giai võ hầu cường giả, tiếp tục chém thẳng cơ quan. Trong đó một cánh cửa cơ quan trô nối tiếp đã xuất hiện một đạo thật sâu khe. Nếu như không là liên tiếp chỗ tài liệu đầy đủ cứng rắn, lại đầy đủ to, đoán chừng lúc này đã có một cánh cửa chỗ nối tiếp bị chặt gãy mất. Giết những thứ này tạp chủng. Bộ đội đặc chủng trưởng quan cũng không phải tốt tính, bàn tay rộng sau cong trường đao một chỉ, hét lớn một tiếng, sau lưng mấy chục thủ hạ liền hướng cái này hơn 10 người giết tới. Đồng thời, 4 tên dẫn đầu võ hầu trưởng quan cũng dưới chân khởi động, phóng tới còn tại chém thẳng chỗ nối tiếp 3 tên võ hầu cao thủ. Đinh lang len keng, phốc phốc, a. Chiến đấu hết sức căng thẳng, song phương một cái liều chết ngăn cản, một phương khác liều chết trùng kích, hai bên đều không có nương tay, tiếp xúc cũng là toàn lực nhất kích. Giao thủ bất quá trong chớp mắt, song phương các bị tổn thương. Hưu, bành. Ngay tại 4 tên bộ đội đặc chủng võ hầu cao thủ đi vào cửa thành động thời điểm, bên ngoài một đóa tia lửa lên không, tại cao mấy chục mét không trung nổ vang. Theo cái này một đóa tia lửa nổ vang, giết, trình cổng thành trung quanh, trăm tên tả hữu người mặc hắc giáp, mặt mang giữ tận mặt nạ võ minh tử sĩ theo ẩn thân chỗ bật ra. Đáng chết. Cái này lao ra trăm tên tử sĩ, lại là thuần một sắc võ tông tu vi, dẫn đầu có gần 10 tên võ hầu cao thủ. Nhiều cao thủ như vậy, vẹn vẹn võ hầu thì đạt tới toàn bộ Thiệu Thành gần một nửa số lượng. Nếu như không phải Thiệu Thành có một tôn võ vương tọa trấn, giết tới, giải quyết ba người kia. Khẽ cắn môi, cầm đầu bộ đội đặc chủng võ hầu quyết định mặc kệ sau lưng, mà chính là trước giải quyết đối Thiệu Thành uy hiếp lớn nhất ba người. Bởi như vậy, bộ đội đặc chủng thì có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Nhưng nếu như không làm như vậy, cổng thành quan không lên, không chỉ có bọn họ sẽ chết, bên trong thành người nhà người thân bạn bè cũng sẽ chết. Cho nên, hắn từ bỏ sớm chiều trung đụng huynh đệ. Hắn tin tưởng, các chiến sĩ khác cũng minh bạch hắn bất đắc dĩ. Chém giết 15 tên võ minh cao thủ bộ đội đặc chủng, còn thừa lại hơn 20 người, cơ hồ một so một chiến tổn, đối với chi này Thiệu Thành lực lượng tinh nhuệ tới nói, tuyệt đối là lần đầu. Nhưng lúc này là sinh tử tồn vong thời khắc, bọn họ không kịp nghĩ nhiều, cũng không một câu oán hận nào, quay người mặt hướng bọn tới chừng trăm người võ minh tập trung. Giết! Quan chỉ huy tạm thời, một tên võ tông cao giai bộ đội đặc chủng tinh nhuệ hét lớn một tiếng, đi đầu chọc đao xông tới. Hắn đối mặt là một tên võ minh tạp chủng tứ giai võ hầu. Giữa hai người cách chỉ có hơn 10 bước thời điểm, hắn có thể rõ ràng nhìn đến trong mắt đối phương khinh miệt cùng khát máu. Một cái đại cảnh giới chênh lệch, không phải số lượng có thể bù đắp, huống chi số lượng ưu thế còn tại đối phương. Quan chỉ huy tạm thời đã đem sinh tử không để ý bọn họ đến tranh thủ thời gian, để đội trưởng giải quyết cổng thành trong động ba cái tạp chủng, nếu không, đợi đến thú triều tiền đến, không ai có thể sống. Thì tại vị này võ tông cùng các huynh đệ khác một dạng, chuẩn bị dùng mệnh đến chỉ hoãn thời điểm. Siêu, siêu, siêu. Đột nhiên một tràng tiếng xé gió từ phía trước truyền đến, là võ minh tạp chủng sau lưng. Bộ đội đặc chủng bên trong có người nhịn không được ngẩng đầu nhìn liếc một chút, chỉ thấy từng cái quang mang chớp mắt lướt qua, theo hàng trước nhất võ minh tạp chủng, liền nguyên một đám bị mũi tên xuyên thấu cổ, đồng tử đánh sơ xác ngã nhào xuống đất. Hiu hiu hiu, đồng thời, võ minh tạp chủng phía sau, từng đạo đỏ thấm hỏa tiễn theo một dãy mặt nạ màu bạc, nhìn thân hình là một nữ nhân trong tay vung ra, hỏa tiễn xuyên thấu từng người võ minh tạp chủng võ tông cao thủ, ở trước ngực nổ tung một cái độc lớn, ngã xuống đất rõ ràng sống không được. Thần tiễn thủ, nguyên tố sư. Bộ đội đặc chủng người như trong động, sau đó trên mặt lộ ra cuồng hỉ. Đồng thời, bọn họ cũng nhìn đến, có khác bốn tên đồng dạng mang theo nửa tấm mặt nạ màu bạc người, tay cầm đao binh chiến phủ, từ phía sau trùng sát võ minh tử sĩ. Trợ giúp đến. Giết. Quan chỉ huy tạm thời cuồng hỉ hét lớn, trong tay hậu bối trường đao đánh xuống, đem một tên võ tông tu vi võ minh tử sĩ chém giết. Còn trước đó tên kia võ hầu, trong cổ mũi tên đã chết, xem tình hình, hẳn là bị một tiễn bắn gây mất cổ sống lại mà tấu, nếu không sẽ không chết nhanh như vậy. Khoảng cách cổng thành ngoài 200 thước nóc nhà, Diệp Dương tay cầm phù văn cùng, mang theo mặt nạ màu bạc, ánh mắt băng lãnh không ngừng bắn tên, hắn mục tiêu ưu tiên là tử sĩ bên trong võ hầu cao thủ. Những người này uy hiếp lớn nhất. Ngắn ngủi hai cái hô hấp không đến, đã có 5-6 tên tử sĩ bên trong võ hầu cao thủ bị bắn giết. Cứ như vậy, cũng lớn đại giảm mất bộ đội đặc chủng thương vong, không đến mức vừa đối mặt liền bị ném lăn. Về sau cung tiễn không ngừng, còn lại 4 tên võ hầu cảnh giới tử sĩ, mỗi người chém giết một tên bộ đội đặc chủng tinh nhuệ về sau, cũng bước đồng bạn theo gót. Não vực tiến hóa 2 giai, 1055, 100.000, 10 tên võ hầu cảnh giới tử sĩ, chỉ cấp 400 tiến hóa điểm, Diệp Dương nhíu mày, sau đó đem tâm nghĩ để xuống. Bây giờ không phải là quan tâm những chuyện này thời điểm. Cảm giác tê dại cảm giác lại hiện ra, tiến hóa tại y mắng tiến hành, còn tốt trong thời gian này cũng không ảnh hưởng Diệp Dương hành động, bằng không hắn chỉ có thể dừng lại. Cung tiễn không ngừng bay ra, bắn giết võ minh tử sĩ đồng thời, cũng chia lòng chiếu cố lấy xông vào trận địa địch bên trong hồng lăng bốn người, cùng kéo dài khoảng cách không ngừng thả ra hỏa tiễn Lạc Thanh Thanh. Thả ra hơn 20 chi hỏa tiễn về sau, Lạc Thanh Thanh hàng tồn sử dụng hết. Quốc gia bên hung đao đang chuẩn bị gia nhập chiến cục, lại phát hiện chiến đấu đã kết thúc. Nóc nhà Diệp Dương cũng thu cung đình chỉ bắn tên. Trừng trăm người tử sĩ toàn bộ bị giết, trừ bỏ bị chém giết cùng ở ngực nổ ra một cái động lớn bên ngoài, hán cổ của hắn chỗ toàn bộ đâm một cái sáng loáng kim loại mũi tên. Bao quát 10 tên võ hầu, gần nửa nhân thủ đều là Diệp Dương bắn giết. Xoạt 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 xoạt, bộ đội đặc chủng 4 tên trưởng quan hướng ra khỏi cửa thành động. Bọn họ đã chém giết 3 cái kia phá hư cổng thành cao thủ trở về trợ rút. Nhưng cổng thành ngoài động, lúc này hoàn toàn yên tĩnh. 4 người quét mắt xem xét, sắc mặt kỳ biến, theo thì chuyển thành mừng rỡ. Hơn 40 thủ hạ, vẫn còn dư lại 17 người, nhưng võ minh tử sĩ lại toàn bộ chết rồi. Lại xem xét, mang theo mặt nạ màu bạc 6 người đã chuyển hợp lại cùng nhau, quay người hướng phía trên tường thành đi. Đội trưởng, 6 người kia bên trong có nguyên tố sư. Cầm đầu là một tên thần tiễn thủ, võ minh tạp chủng 10 tên võ hầu cao thủ, cũng là bị hắn trước tiên bắn giết, mấy người khác cũng rất lợi hại, phổ thông võ tông cảnh giới căn bản không phải đối thủ, thuộc hạ hoài nghi, bọn họ đều là tiến hóa giả. Tiến hóa giả tạo thành đội ngũ a. Dẫn đầu còn là một vị có thể bắn giết tứ giai võ hầu thần tiễn thủ, còn có một tên nguyên tố sư. Đội trưởng liễu lưỡi kinh hãi. Những người này là từ đâu tới? Đội ngũ phối trí như thế hào hoa. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, đội trưởng hoàn hồn. Hiện tại cũng không phải muốn những chuyện này thời điểm. Mệnh lệnh phái một cái đại đội, đóng giữ cổng thành, những người khác theo ta trèo lên thành, nhanh. Vâng. Tại đội trưởng thét ra lệnh lưới, liền chiến bạn huynh đệ thi thể cũng không kịp thu liễm, bộ đội đặc chủng hơn 20 người liền hướng về phía trước chạy tới, không lâu đội kịp Diệp Dương bọn người lại không có vượt qua, mà chính là đi theo mấy người đằng sau, nhanh chóng hướng phía trên tường thành chạy tới. Ngoài thành động tĩnh càng lúc càng lớn, thú triều cũng càng ngày càng gần. Chương 68, thú triều công thành. Xích Kim Tử tình viên đứng tại cao mấy chục trượng trên tường thành, có thể nhìn đến rất xa. Dưới tường thành, có không ít thợ săn ngay tại leo lên theo đầu tường để xuống rổ treo thang máy. Đến mức phía dưới cổng thành, đã đóng lại, ai dám lúc này tới gần cổng thành động, vô luận là ai, đều sẽ đầu tường thành vệ quân bắn giết, không có chút nào thể diện có thể giảng. Càng xa xôi liền không có thợ săn. Hiện tại là khoảng 4 giờ chiều, khá hơn chút thú liệp đoàn đều còn chưa tới trở về thành thời gian. Không có trở về, hoặc là đã rơi vào miệng thú trở thành lương thực, hoặc là cũng là tìm địa phương trốn đi. Lại hướng phía trước hơn 10 cây số, một mảnh đen nghịt tiến hóa thú, theo sơ giai đến nhất giai, lại đến nhị giai đều có, lại sau này mới là tam giai tứ giai, thậm chí ngũ giai tiến hóa thú. Bọn họ lao vụt mà đến, mục đích đúng là công kích, cũng là cuồng bạo ăn. Không trung càng có một mảnh mấy ngàn phi hành tiến hóa thú đột kích. Chuẩn bị phòng không. Có quân quan hô to, trên đầu thành cách mỗi 20m thì có một trận bốn liền trang phủ văn pháo, sáu liền trang phòng không phủ văn súng máy đã khởi động. Phanh phanh phanh. Cốc cốc cốc. Hỏa lực phòng không trước hết phát ra nổ hống, những thứ này cỗ máy chiến tranh trong nháy mắt chút xuống ra vô số đạn dược, tại trước tường thành mới không trung hình thành hỏa lực dày đặc lưới. Nhưng chính là như vậy, vẫn là có tam giai, tứ giai phi hành tiến hóa thú xuyên qua khung bình luận. Ông theo thành bên trong bay ra hơn 10 khung ngân quang lấp lóe ván trượt bay, cùng Diệp Dương bọn họ sử dụng so sánh, những thứ này ván trượt bay càng lớn, tốc độ cũng càng nhanh. Đồng thời, đứng ở phía trên người mặc khôi giáp cũng là toàn thân phòng ngự thiết giáp bên trên có phù văn ẩn hiện, rõ ràng đều là dùng phù văn thép chế tạo. Những thứ này hẳn là Thiệu Thành cường đại nhất vũ lực. Không chỉ là cá nhân thực lực, những trang bị kia cũng rõ ràng không đơn giản. Các bộ đội tự mình phòng ngự, đại bác bắn một lượt. Không trung cầm đầu một tiếng cao giọng hô, lập tức dẫn theo một cây trôi dài đại đao, thôi động dưới chân phi hành khí hướng một đầu tứ giai phi hành tiến hóa thú bay đi. Rắc. Đầu kia tiến hóa thú ngoại hình giống như là một cái ưng, là xanh linh ưng. Có người nhận ra, tay cầm trôi dài đại đao cao thủ cũng nhận ra, ngay tại một người một ưng đến gần thời điểm, tức một tiếng ưng minh, theo hai cánh khẽ vỗ, ba đạo dài 1 mét phong nhận bay ra, thẳng đến đối diện mà đến nhân loại võ tu. Biến dị thú. Diệp Dương ở phía dưới thấy được rõ ràng, muốn dương cung lắp tên, nhưng song phương ngăn cách mấy ngàn mét khoảng cách, không nói bắn giết, hình thành uy hiếp khả năng cũng không lớn. Lắc đầu, thu hồi ánh mắt Diệp Dương nhìn về phía mặt đất. Xa xa tiến hóa thú đã tiến vào 10 km khoảng cách. Thiết lập chư nguyên. Phóng. Rầm rầm rầm. Từng viên đạn pháo bay ra khỏi nòng súng, dường như một đoàn hừng hực hỏa cầu bay ra, trên không trung xẹt qua đường vòng cùng, rơi vào nhất giai, nhị giai cùng tam giai tiến hóa thú ở giữa. Ầm ầm, rầm 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 đạn pháo rơi xuống đất, nổ lên từng mảnh hỏa cầu bay lên. Đồng thời còn có vô số tiến hóa thú chân cụt tay đứt, huyết nhục văng tung tóe. Đầu tường vô luận là phù văn thương, phù văn tháo, vẫn là súng máy hạng nặng nhóm vũ khí, có thể đối tam giai trở xuống tiến hóa thú, thậm chí biến dị thú sinh ra uy hiếp, thậm chí diệt sát. Nhưng tam giai trở lên, trừ phi bị uy lực lớn nhất đạn pháo trực tiếp trúng đích, nếu không không làm nên chuyện gì. Những vũ khí này, vì cái gì cũng là thanh lý số lượng khổng lồ nhất tam giai phía dưới tiến hóa thú. Đến mức tam giai trở lên, thì cần nhân loại võ giả tu sĩ một chọi một hoặc là nhiều đối đơn sát lá cả rào sát. Dây đặc quanh tạc là có hiệu quả. Chỉ ít tiến hóa thú số lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại giảm bớt, tuy nhiên vẫn là có không ít cá lọt lưới, nhưng ít ra không có trước đó nhìn lấy dọa người như vậy. Hỏa lực bắn phá chuẩn bị. Phía trước nhất tiến hóa thú tại đại bác dày đặc quanh tạc bên trong, vẫn là có không ít sơ giai tiến hóa thú may mắn còn sống sót xuống dưới. Trên đầu thành quân quan mặt không đổi sắc lớn tiếng hạ lệnh, súng máy hạng nặng, súng máy hạng nhẹ, súng trường trở khung. Tới gần 1000m, súng máy hạng nặng đi đầu khai hỏa. Lại hướng phía trước, cũng là súng máy hạng nhẹ, sau đó là tay súng trường. Phía sau còn có tay cầm thuẫn bài chiến đao gần vạn võ giả tại làm lấy chuẩn bị. Những võ giả này là dùng đến bảo hộ những cái kia tay súng. Theo trên tường thành bật hết hỏa lực, thành tường phía sau không ngừng có bên trong thành võ tu chạy đến. Đây đều là không thuộc về quân đội người, lấy mỗi cái thú liệp đoàn làm một tổ. Tại đối mặt thú triều thời điểm, trong thành tất cả võ giả trở lên nhất định phải tham dự phòng ngự, e sợ chiến, khiêu chiến người sẽ bị chấp hành chiến trường kỷ luật. Trong đó cao thủ cũng không ít. Võ sư không nói, chủ yếu là tam giai võ tông, tứ giai võ hầu, cùng quân đội số lượng đều không khác mấy. Đương nhiên dạng này không tính còn trên không trung giao chiến cái kia hơn 10 cao thủ. Tay súng trường đã khai hỏa, chứng minh tiến hóa thú khoảng cách thành tường căn không đến 500m. Diệp Dương nhìn về phía một mực đứng ở bên cạnh bộ đội đặc chủng đội trưởng, cảm giác được ánh mắt quét tới, một mặt nghiêm túc đội trưởng nặng giải thích do nói, vẫn chưa tới chúng ta động thủ thời điểm, ít nhất phải chờ tam giai tiến hóa thú xuất hiện tại ngoài thành 2 cây số thời điểm mới đến phiên chúng ta xuất thủ. Gật gật đầu, Diệp Dương không nói gì. Ừm. Đột nhiên, Diệp Dương dương cung lắp tên. Siêu, mũi tên bay ra, vòng qua từng đầu nhị giai phía dưới tiến hóa thú, phốc phốc. Mũi tên chúng đích dấu ở trong bầy thú một đầu hình thể bất quá heo nhà lớn nhỏ tiến hóa thú. Đối mặt Diệp Dương đột nhiên xuất thủ, bên cạnh đội trưởng thăm dò nhìn thoáng qua, trong lòng hoảng sợ trên mặt lại mang theo cười, những thứ này rào hòa xuất sinh, một đầu tam giai tam vĩ hồ ly, thế mà dấu ở trong bầy thú. Diệp thiếu hiệp tài bắn cung lợi hại, ánh mắt cũng tốt. Đội trưởng giơ ngón tay cái lên, Diệp Dương chỉ là cười cười không có nhận lời nói. Chuẩn bị. Cổng thanh nhìn trên lầu, một cây màu đỏ cờ màu bay múa, đội trưởng nghiêm sắc mặt, nhắc nhở. Chuẩn bị, phía dưới thành tường về sau, đều cẩn thận một chút. Một bên xuất ra phi hành khí, Diệp Dương một bên nhắc nhở thủ hạ mọi người. Minh Bạch. Mấy người gật đầu, quất ra vũ khí, lao hét trực tiếp biến thân thành báo nhân bộ dáng. Giết. Theo ra lệnh một tiếng, từng người võ tông cao thủ, tại võ hầu cao thủ chỉ huy dưới, theo thành tường nhảy xuống, có một mình phi hành khí, thì chân đạp phi hành khí, hướng ngoài 2 cây số bay đi. Diệp Dương cùng thủ hạ 6 người cùng một chỗ, điều khiển phi hành khí cũng tại trong đội ngũ. Tại phía sau bọn họ thì là võ sư cấp võ tu, bọn họ theo sau lưng nhảy phía dưới thành tường, đến một lần thanh lý thành tường dưới chân nhị giai tiến hóa thú. Thứ hai thì là tại phía trước chiến sự bất lợi tình huống dưới chống đi tới, hoặc là có lọt lưới tiến hóa thú, bọn họ sẽ mấy chục người hơi đi tới, ngăn cản tam giai tiến hóa thú tới gần thành tường. Siêu siêu siêu. Diệp Dương hướng tại phía trước, liên tiếp mấy mũi tên, thì bắn giết 5 đầu tam giai tiến hóa thú, 25 điểm tiến hóa điểm tới tay. Siêu, hưu, lại là một tiện bắn ra, mũi tên đột nhiên ngoặt một cái, đem từ không trung đập xuống một đầu tứ giai phi cầm tiến hóa thú bắn giết, 50 tiến hóa điểm tới tay. Bị đầu này phi cầm làm mục tiêu bộ đội đặc chủng đội trưởng, thẳng đến phi cầm trở thành thi thể rơi xuống đất mới phản ứng được, theo cũng là một thân mồ hôi lạnh, nhìn về phía Diệp Dương gật đầu ra hiệu ngỏ ý cảm ơn. Nếu không phải Diệp Dương một tiếng này, hắn đã là cái người chết. Thời điểm chiến đấu cẩn thận trên đầu, ta cũng sẽ chiếu cố các ngươi, không nên cách ta quá xa. Diệp Dương đối Hồng Lăng mấy người phân phó nói. Vâng. Mấy người lên tiếng, lập tức liền phi thân rơi xuống đất, thu hồi phi hành khí thẳng hướng mỗi người tuyển định mục tiêu. Vật lộn bắt đầu, Thiệu Thành có thể hay không theo lần này trong tai nạn còn sống sót, thì xem bọn hắn cùng không chung những cao thủ kia. Muốn là cao thủ chiến bại, những người còn lại cũng sẽ không là bầy thú đối thủ, Thiệu Thành tất nhiên hủy diệt. Giống, hống hống hống. Đột nhiên, một tiếng xuyên kim nứt đá giống như tiếng thú gào vang lên, âm thanh chấn khắp nơi. Đứng đang phi hành khí phía trên bắn giết lấy tiến hóa thú Diệp Dương biến sắc, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy tại bầy thú tối hậu phương, một đầu thân cao 6 mét có thừa, toàn thân bộ lông màu vàng nóng, vai khiêng một cái thô giáp kim loại trưởng côn đại tinh tinh, chính ngửa mặt lên trời thét dài. Cái này mẹ nó là cái gì? Tôn Ngộ Không? Diệp Dương có chút mặt người. Không tốt, là Xích Kim Tử Tình Viên. Có người nhận ra đầu này tiến hóa thú tên, vô số người, bao quát bộ đội đặc chủng đội trưởng, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, mặt như tro tàn. Hắn làm sao sẽ ra tới? Hắn không cần phải đi ra a. Chương 69, điên cuồng xoát điểm, ác đấu kim viên nó. Xích Kim Tử Tình Viên. Diệp Dương nghe đến không ít người đối đầu này Kim Mao Viên Hầu xưng hô, nghe xong tên cũng không phải là cái gì nhân vật dễ đối phó. Theo đầu góc nhất chuyện, liên quan tới Xích Kim Tử Tình Viên tin tức hiện hiện trong đầu. Tại Diêu Vạn Sinh trong nhà văn thư lưu trữ bên trong, hắn nhìn qua Xích Kim Tử Tình Viên giới thiệu. Tiến hóa thu Xích Kim Tử Tình Viên, vương cấp, kim hệ biến dị thú, vương cấp bạo viên cùng hung thú lai giống đời sau. Trưởng thành thì có ngũ giai vương cấp thực lực, tối cường giả có thể trưởng thành là thất giai đế cấp siêu cấp biến dị thú. Chính là thú trung chi vương. Đại Thanh Sơn bên trong có loại này biến thái. Nhớ lại liên quan tới Xích Kim Tử Tình Viên sau khi giới thiệu, Diệp Dương kinh hãi, ngẩng đầu nhìn về phía nhanh chân mà đến đại gia hỏa. Không được, thực lực của mình quá thấp, bây giờ căn bản không phải là đối thủ của nó. Đè nén xuống nên chiến xúc động, Diệp Dương trong tay mũi tên bắn càng nhanh. Tiến hóa điểm 5, 5, 5, 50, 50. Như là sắp bị điên rồi, Diệp Dương toàn lực xuất thủ, tay phải đều thành tàn ảnh, đồng thời nhất tâm nhị dụng điều khiển bán trượt bay trong chiến trường bốn phía phi hành. Lợi dưới tên, tam giai căn bản không cần niệm lực cải biến phương hướng, đưa tay một tiễn cũng là một cái tiểu bằng hữu. Tứ giai tiến hóa thú khó một chút, phòng ngự của bọn nó cường đại, bắn chúng thân thể đại khái dẫn sẽ không chết, nhất định phải bắn chúng trái tim, hoặc là theo hốc mắt bắn vào mới được. Đồng thời đến tứ giai tiến hóa thú, nguyên một đám thật là thông minh, cảm giác được nguy hiểm thì dùng cánh tay hoặc là cứ thế mà chuyển hướng ngăn cản mũi tên, tình nguyện trọng thương, cũng không cho mũi tên bắn vào thật nhỏ hốc mắt. Dưới tình huống như vậy, Diệp Dương chỉ có thể sử dụng niệm lực cải biến mũi tên quy tích, từ đó tăng lên bắn giết hiệu suất. Diệp Dương đại phát thần uy, rất nhiều cao thủ đánh lấy, đột nhiên một đạo mũi tên bay tới, đem đối thủ xử lý. Bắt đầu còn có người không thích ứng, nhưng thích ứng mấy lần, đặc biệt là những cái kia mắt thấy thì phải bỏ mạng cao thủ, bị đột nhiên một tiếng cứu tánh mạng về sau, nguyên một đám càng thêm điên cuồng thẳng hướng tiến hóa thú. Có một vị thần tiễn thủ giúp đỡ, thật sự là tốt. Não bực tiến hóa 2 giai, 1985, 100.000, thực lực tăng trưởng một mạng lớn, mỗi một lần đánh giết về sau thể nội liên tục không ngừng cung cấp năng lượng, để Diệp Dương niệm lực tựa hồ không có chút nào hao tổn, thậm chí tăng lên không ngừng. Cái này một kỳ quái tình huống, chỉ có hắn tự mình biết. Nhưng cũng có người phát hiện hắn càng đánh càng hăng trạng thái, người này cũng là Thiệu Thành thành chủ, Võ Vương trung giai tu vi Dương Lâm. Cái kia một đầu thanh linh nhưng đã bị hắn chém giết, Võ Vương luyện lực thành cường, thanh linh nhưng phong nhận sát thực phiền phức, nhưng nó dù sao chỉ có tứ giai, còn không có bước vào ngũ giai tầng thứ. Mà luyện lực thành cường về sau, mặc dù không cách nào bảo vệ toàn thân, nhưng cục bộ vẫn là có thể. Cho nên kết quả là thanh linh nhưng chết rồi, bị một đao chặt thành hai nửa. Dương Lâm bỏ ra mấy đầu vết thương đại giới, sống tiếp được. Tiểu huynh đệ, cái kia Xích Kim Tử Tình Viên chính là ngũ giai vương cấp, ta một người không phải là đối thủ, có thể hay không mời tiểu huynh đệ làm biệt thủ? Dương Lâm đây là nhìn chúng Diệp Dương cung tiễn mạnh đại sát thương lực, cũng có thể trên không trung cải biến quỹ tích năng lực, đương nhiên, hắn không có yêu cầu Diệp Dương chính diện hấp dẫn chú ý lực. Chính diện chém giết là hắn vị thành chủ này, võ vương cường giả chuyện cần làm. Diệp Dương chỉ cần tập kích quấy rối kiểm chế là đủ. Không có nhiều do dự, Diệp Dương đồng ý ha ha ha, tốt. Vết thương đã không có đổ máu, Dương Lâm cười lớn một tiếng, tay cầm bộ dáng khoa trương cán dài chiến đao, chân đạp phi hành khí trực tiếp hướng Xích Kim Tử Tình Viên đánh tới. Sau lưng, Diệp Dương phân phó Hồng Lăng bọn người cẩn thận, sau đó một đường bắn giết ba tứ giai tiến hóa thú, vì những thứ khác người giảm bớt áp lực, vừa đi theo Dương Lâm sau lưng hướng mục tiêu tới gần. Giống. Xích Kim Tử Tình Viên thấy được Dương Lâm, lấy thực lực của nó cùng năng lực, tự nhiên có thể đầy đủ nhìn ra được, cái này Dương Lâm là trong thành tồn tại cường đại nhất. Không do dự, Xích Kim Tử Tình Viên hét lớn một tiếng, dẫn theo cây gậy mở ra hai chân đồng dạng trực tiếp đánh tới. Dương Lâm còn tốt, hắn là theo cách mặt đất chừng 10 thước địa phương bay qua. Nhưng Xích Kim Tử Tình Viên phía trước tiến hóa thú nhưng là thảm rồi. Xích Kim Tử Tình Viên cũng mặc kệ trước người tiến hóa thú hiện tại xem như thủ hạ của hắn, ngang ngược đập vào, một đường gà bay chó chạy, có thằng xui xẻo thậm chí bị đụng vào sau bị một chân giẫm trên đầu, đầu trực tiếp nổ tung, chết không thể chết lại. Ha 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 ha. Thấy cảnh này Dương Lâm cười ha ha, phi hành khí một cái rẽ ngoặt, chuyên hướng tiến hóa thú nhiều địa phương bay. Mà cùng ở phía sau chừng 200 thước Diệp Dương, cũng ánh mắt sáng lên minh bạch Dương Lâm mục đích. Bởi như vậy, hắn cũng không nóng nảy, một bên cảnh giác, để phòng vị này thú vương đột nhiên quay đầu cho mình đến một chút, một bên liên tiếp phát xạ, tranh thủ tại khai chiến trước nhiều soát một số tiến hóa điểm. Những thứ này như là bia ngắm đồng dạng tiến hóa thú, thế nhưng là một cái rất tốt soát máy nội bộ sẽ. Ngày bình thường đi săn, muốn tìm tới một đầu tiến hóa thú đều cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian, mà bây giờ, chung quanh khắp nơi đều là, không giết nhiều điểm, đều có lỗi với chính mình ngón tay bảng. Tiến hóa điểm 50-50. 5-5-5-5. Giống. Len keng. Đi qua một phen truy đuổi dẫm đạp, Dương Lâm cùng Xích Kim Tử tỉnh viên vẫn là giao thủ. Não bực tiến hóa 2 giai, 2240, 100.000, nhìn thoáng qua tiến độ, cái này trong khoảng thời gian ngắn, hắn thì thu được hơn 1.000 tiến hóa điểm, thú triều thật sự là soát điểm lợi khí. Hài lòng không thôi Diệp Dương đem ánh mắt nhìn về phía chiến trường. Cái kia Xích Kim Tử tỉnh viên không hổ là năng lượng cao nhất đầy đủ trưởng thành đến đế cấp kim hệ biến dị thú, rõ ràng vừa mới bước vào vương cấp không lâu, lại có thể một kích đánh lui võ vương trung giai Dương Lâm, cái kia màu vàng kim kim loại côn càng là múa hổ hổ sinh phong. Muốn không phải có thể xác định nó là tiến hóa thú, kém chút tưởng rằng giấu ở gia thú giá đỡ bên trong người hóa trang. Gia hỏa này làm kim hệ biến dị thú, phòng ngự vốn là cường đại, tăng thêm hắn thú khu lực lượng càng tăng lên, Dương Lâm tại trước mặt nó căn bản không chiếm được lợi lộc gì, ngược lại trực tiếp ở vào hạ phong. Giống. Giao thủ thắng được, Xích Kim Tử tình viên vui vẻ giống to, trên mặt thế mà hiện ra nhân tính hóa cao hứng biểu lộ. Cái này không thể được. Rõ ràng thấy cảnh này Diệp Dương biết, muốn là Dương Lâm bại, cái kia Thiệu Thành thì nguy hiểm. Tại có khả năng tình huống dưới, hắn tự nhiên sẽ toàn lực trợ giúp thủ thành. Cho nên hắn buông xuống soát tiến hóa điểm tâm tư, toàn lực phối hợp Dương Lâm. Dương cũng lắp tên, chờ đợi một hơi, ngay tại Dương Lâm lần nữa bắt tới, tay cầm đại đao chặt chém mà xuống, cái kia Xích Kim Tử tình viên chuẩn bị cầm côn ngăn cản thời điểm, Diệp Dương xuất thủ. Siêu. Mũi tên bay ra, niệm lực bám vào tại cán tên phía trên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vốn không có nhắm ngay Xích Kim Tử tình viên mũi tên đột nhiên ngoặt một cái, dường như một đạo như thiểm điện xuất hiện tại to lớn ánh mắt trước. Làm. Xích Kim Tử tình viên trước tiên phát hiện nguy hiểm, trường côn ép xuống, mũi tên bị ngăn lại. Nhưng như thế một trì hoãn, Dương Lâm công kích đến, mà Xích Kim Tử tỉnh viên lại nghĩ nâng lên trường côn lại đã không kịp. Làm. Hung hăng một đao đánh xuống, nhìn Dương Lâm giữ tợn sắc mặt liền biết, một đao kia khẳng định là lấy hết toàn lực. Thế mà, lưới đao vào thịt thanh âm cũng không có băng lên, ngược lại nghe được tiếng sắt thép va chạm mấy liệt. Cách hơn 100 mét Diệp Dương đều cảm thấy đầu ông tác hưởng. Cũng là bị thanh âm cho chấn. Cái này mẹ nó tính là gì? Cương gân thiết cốt vẫn là đao thương bất nhập a. Gặp Dương Lâm một đao kia ngoại trừ tại Xích Kim Tử tỉnh viên trên đầu lưu lại một đạo vết đao, chỉ chặt đứt không ít lông tóc, liền vết máu đều chưa từng xuất hiện thời điểm. Diệp Dương biểu thị mình bị làm có chút sẽ không. Xem xét lại Dương Lâm, sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn. Mượn lực phản chấn một cái xoay người lui lại, tránh thoát bị đau nổi giận Xích Kim Tử tỉnh viên một bàn tay. Một cái tát kia hô đi qua thời điểm, Diệp Dương tựa hồ nghe đến âm bạo thanh. Muốn là Dương Lâm bị một cái bàn tay hô phía trên nhưng là thảm rồi, còn tốt chạy ra. Dương tiền bối, ngươi đến kiềm chế, phải cẩn thận đừng cho nó bị thương nặng, ta tìm cơ hội xuất thủ. Tiếp tục như vậy khẳng định không được, nhất định phải chạy ra hỏa này muốn hại ngược điểm đi. Mà động vật ngược điểm, ánh mắt hẳn là hắn một. Dương Lâm đại đao muốn đâm tiến hốc mắt khả năng cơ hồ không có, cũng chỉ có cung tên trong tay của hắn mới có cơ hội. Cho nên, Diệp Dương quả quyết lên tiếng hô, cũng không có để ý đối phương võ vương cùng thành chủ thân phận. May ra cái này Dương Lâm là cái thiết thực phái, đồng thời kinh nghiệm phong phú, cũng biết cái này là biện pháp tốt nhất. Trọng trọng gật đầu không có trả lời, sau đó gánh lấy đại đao tiếp tục thẳng hướng Xích Kim Tử tỉnh biên. Diệp Dương cũng đánh tới 12 phần tinh thần, thỉnh thoảng thình lình bắn một tiễn, cũng không cầu một tiễn phải trúng, chỉ cần để Xích Kim Tử tỉnh biên sợ ném chuột vỡ bình, không dám toàn lực tiến công Dương Lâm liền tốt. Chương 70, thú vương chết. Vạn thú chạy hai người du đấu Xích Kim Tử tỉnh viên, cũng không có thời gian trợ giúp những người khác. Theo thời gian trôi qua, Dương Lâm không biết bị đánh lui bao nhiêu lần, Diệp Dương cũng không dám kinh thường, toàn lực đề phòng, tùy thời xuất thủ ngăn cản. Nếu như không có sự trợ giúp của hắn, lúc này Dương Lâm nói không chừng đã nuốt hận, chí ít cũng thân chịu trọng thương. Không có Diệp Dương trợ giúp, trước đó tuy nhiên xử lý rất nhiều tiến hóa thú, không chung chiến đấu cũng kết thúc, phi cầm tiến hóa thú hoặc là bị chém giết, hoặc là bị đuổi tản ra. Nhưng cho dù là hơn 10 cao thủ ném xuống mặt đất, to lớn thú triều bên trong, tiến hóa thú cơ số y nguyên rất nhiều, chỉ ít so với nhân loại tam giai lấy phía trên cao thủ thêm ra 1/4 số lượng. Cái này có thể khổ Thiệu Thành võ giả nhóm, Hồng Lăng 5 người cũng không dám phân tán ra, chuyển hợp lại cùng nhau lẫn nhau trợ giúp đối địch. Đối chiến thời điểm, Diệp Dương cũng đang tùy thời chú ý chiến trường tình huống, đặc biệt là Hồng Lăng 5 người. Gặp nhân loại một phương dần dần rơi xuống hạ phong, không ngừng có người trọng thương lui ra hoặc là bị tiến hóa thú giết chết mất, trong lòng lo lắng, biết không có thể tiếp tục như vậy nữa. Nếu không, liền xem như sau cùng giết Xích Kim Tử tỉnh viên, Thiệu Thành cao tầng chiến lược đại tổn, Võ Minh cũng có thể thừa lúc vắng mà vào. Muốn làm một lần nữa thu triều, thậm chí là Võ Minh cao thủ đánh lén, Thiệu Thành có thể không kiên trì nổi. Diệp Dương chuẩn bị dùng sức mạnh, não vực tiến hóa tăng lên, để Diệp Dương lực lượng tăng trưởng rất nhanh. Đánh giá một chút, thân thể lực lượng đã đạt tới hơn 20 vạn kg, tăng thêm gấp 15 lần chiến lược gia trì, lại thêm viên mãn vô ảnh đao 6 lần hệ số. Lúc này Diệp Dương chiến lược đạt đến hơn 23 triệu kg, 10 vạn kg vì nhất long chi lực, cũng là 230 long chi lực còn nhiều. Nếu như vẹn vẹn lấy thân thể lực lượng phân chia mà nói, võ hầu tại 5 đến 10 long chi lực, võ vương là 10 đến 50 long chi lực, võ hoàng tại 50 đến bách long chi lực. Lại thêm võ kỹ gia trì. Võ vương đồng dạng đều có chí ít bạch ngân cấp võ kỹ kề bên người, phổ thông võ tu đến võ vương cảnh giới, Bạch Ngân cấp võ kỹ viên mãn đỉnh phong chiến lực cũng là 300 long chi lực. Như thế một coi là, Diệp Dương đã đạt tới võ vương cao giai chiến lực. Mà Bạch Ngân cấp võ kỹ muốn viên mãn, cho dù là tiến hóa giả cũng cực kỳ khó khăn, nhưng bọn hắn có tiến hóa về sau chiến lực giá trị tăng thêm, sẽ đạt tới phổ thông võ vương cảnh võ tu đến thiếu 1,5 lần, thậm chí mấy lần chiến lực. Lại như thế tính toán, bây giờ Diệp Dương thì chiến lực tới nói, so tiến hóa giả võ vương thấp, tương đối nhiều nhất tại sơ giai trình độ, tuyệt đối sẽ không vượt qua trung giai. Nhưng ngay cả như vậy, Diệp Dương chiến lực tuyệt đối là vượt qua Dương Lâm vị này phổ thông võ vương trung giai thành chủ. Cũng là Dương Lâm đều có thể cùng gia hỏa này đấu ngang tay, muốn làm mình dùng tới chuôi này phù văn thép chiến nào. Muốn đến hẳn là có thể đầy đủ giết con xuất sinh này a. Diệp Dương trong mắt sát ý tràn ngập. Xuất sinh trời sinh cảnh giác nhạy bén, cũng để cho Xích Kim Tử tỉnh biên cảm thấy một trận ý lạnh. Đúng một cái. Có quyết định Diệp Dương không thích dây dưa dài dòng lo trước lo sau, Dương cung lắp tên siêu 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 bắn ra ba cái mũi tên, đồng thời hét to một tiếng giết, dưới chân phi hành khí trong nháy mắt gia tốc, hướng ngoài trăm thước Xích Kim Tử tỉnh biên bay đi. Hơn 100 mét khoảng cách, đối với tối cao vận tốc hơn 500-600 cây số phi hành khí tới nói, liền một giây cũng chưa tới liền có thể đến. Diệp Dương hết sức chăm chú, mạnh mẽ gần gấp đôi niệm lực điều khiển ở dưới, mũi tên càng thêm sắc bén, cũng càng quỷ dị hơn, góc độ cũng càng thêm xảo trá. Ba cái mũi tên theo trên dưới phải ba phương hướng đánh tới, như là bay múa ngân long vẽ ra trên không trung từng cái biến ảo chập chờn đường vòng cung, để Xích Kim Tử tỉnh viên không tìm chuẩn quy tích. Gia hỏa này cũng thông minh, biết mình toàn thân phòng ngự lực mạnh, hoa cúc cái nhược điểm này lại bị chăm chú cất giấu, cũng liền ánh mắt hai cái này nhược điểm. Đoán không được quy tích, dứt khoát hai mắt nhắm lại hai tay tăng thêm kim loại thiết côn cái này ở trước mắt. Đinh đinh đinh. Mũi tên trúng đích, nhanh nhất một cái bắn trúng mí mắt, lại bị ngăn lại, còn lại hai cái chớ nói chi là, trên cánh tay lưu lại hai đạo vết máu, chém xuống một số lông tóc, đánh lây xoáy hướng mặt đất rơi xuống. Mũi tên tập thất bại. Nhưng Diệp Dương kế sách thành công. Chân chính võ vương cảnh giới đều là luyện lực thành cường, mà cương nguyên trình độ cứng cáp, cũng không phải phổ thông hộ giáp có thể so. Nhưng Diệp Dương thực tế cảnh giới chỉ là võ tông, xem như bước vào võ tông trung dài cánh cửa. Tự nhiên không có luyện lực thành cương. Cho nên thì phòng ngự tới nói, tăng thêm trên thân phí tổn trọng kim mua hàng giáp ra, cũng so ra kém võ vương Dương Lâm, chớ nói chi là Xích Kim Tử tỉnh viên. Dưới tình huống như vậy, muốn chính diện chém giết, phòng ngự thì là một đại vấn đề. Cho nên, hắn bắn ra ba mũi tên, vì chính là để Xích Kim Tử tỉnh viên nhắm mắt thu tay lại. Sau đó đánh bất ngờ một đao. Vô ảnh đao. Bá, một thanh phủ văn thép bảo đao đột nhiên xuất hiện tại Diệp Dương trong tay, người đến đao đến, từ phía sau toàn lực chém về phía viên hầu chỗ cổ. Dù cho chém không đứt đầu, cũng phải để nó trọng thương mới được. Nếu không, đã mất đi cơ hội lần này, Xích Kim Tử tỉnh biên có thể không nhất định sẽ cho cơ hội thứ hai. Phù văn thép tăng thêm không biết tên kim loại hiếm chế tạo bảo đao, cụ thể có bao nhiêu lợi hại không rõ ràng, nhưng một thanh cùng trước đó bách xuyên đơn đao không sai biệt lắm phẩm chất, thậm chí càng hơn một số đao bị cái này đem bảo đao chặt đứt. Phốc phốc. Đao nhận bạch phá ra thịt, dường như cắt vào da thuộc đồng dạng, rất là không lưu loát, cản trở lực rất mạnh, như thế bảo đao cắt thịt đều có loại cảm giác này, có thể thấy được cái này Xích Kim Tử tỉnh biên phòng ngự mạnh bao nhiêu. Nhưng chung quy là phá phòng. Toàn lực nhất kích, đao nhận tiếp tục thâm nhập sâu, sau cùng cong một tiếng hẳn là chém tại cổ sống phía trên. Ngao. Giống. Xích Kim Tử tình viên đồng tử kịch liệt co bảo, trên cổ đau đớn kịch liệt, cùng ý hiếp chí mạng để nó kêu đau đồng thời phát ra tuyệt vọng nộ hống. Rút đao, lui lại. Rít gào. Diệp Dương tránh thoát Xích Kim Tử tình viên chịu kích, muốn là chậm thêm nửa trong mấy mắt, hắn liền phải bị cái này chịu kích trúng đích, hậu quả khó mà lường được. Xuyên kim nứt đá tiếng giống truyền khắp Thiệu Thành trong ngoài cùng tứ phương hoang dã, nguyên bản tại thú triều bên trong kinh lịch dày đặc huyết tinh kích thích đỏ mắt tiến hóa thú nhóm, toàn thân chấn động, trong đôi mắt có thư thái hiện hiện. Theo liền có tiến hóa thú nhìn về phía Xích Kim Tử tình viên vị trí. Khi thấy Đại Thanh Sơn bên trong thú vương một trong thế mà thụ chí mạng trọng thương, không ít tiến hóa thú cũng phát ra gào thét, bất quá không phải tức giận gào thét, mà chính là mang theo khẩn trương cùng bất an. Phần này bất an dường như ôn dịch một dạng, hướng chỗ xa hơn lan truyền. Rốt cục, có tiến hóa thú quay người hướng Đại Thanh Sơn phương hướng chạy trốn. Theo con thứ nhất tiến hóa thú quay người, càng ngày càng nhiều tiến hóa thú cũng theo chạy trốn. Thú vương trọng thương để chúng nó chấn kinh, sợ hãi. Phần này sợ hãi vượt qua thể nội sao động thú tính. Truy sát, truy sát. Không biết là người nào hô một tiếng, Thiệu Thành bên trong võ tu bắt đầu phản công, công kích những cái kia chỉ lo thoát đi tiến hóa thú. Một đao kiến công Diệp Dương không có lập tức bổ đao, mà chính là nhìn lấy Xích Kim Tử tình viên thú huyết phun ra ngoài, nhuộm đỏ trung quanh thổ địa, cũng đem toàn thân màu vàng kim run rẩy nhuộm thành màu đỏ tươi. Hống 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 rầm rầm rầm. Diệp Dương phán đoán là đúng, trọng thương Xích Kim Tử tình viên nổi điên, đuổi theo Diệp Dương công kích. Còn tốt hắn có dự kiến trước, dưới chân ván trượt bay tốc độ cũng đầy đủ ra sức, mấu chốt là hắn linh hoạt ra thú huyết như dòng sông chảy xuống, mất máu quá nhiều Xích Kim Tử tình viên không kiên trì được bao lâu, Diệp Dương chỉ cần tận lực tránh né liền tốt. Lúc này lại tiếp cận đi bổ đao, tuyệt đối được trả bằng mất. Quả nhiên, mấy phút đồng hồ sau, Xích Kim Tử tỉnh viên ngã trên mặt đất. Diệp Dương y nguyên không lúc đích. Dương Lâm muốn bổ đao cũng bị hắn ngăn cản. Ngao giống. Lại qua 2 phút đồng hồ, nguyên bản hấp hối Xích Kim Tử tỉnh viên đống nhiên ngồi dậy, trong mắt lộ ra cực kỳ không cam lòng thân sắc, gắt gao nhìn chằm chằm đứng trên không trung Diệp Dương. Không sai, vừa mới nó là giả vờ, tuy nhiên sắc thực đã đến nọ mạnh hết đà, nhưng cũng không phải là không có một kích cuối cùng lực lượng. Nhưng cái này nhân loại thế mà không có mắt lửa. Mang theo cực độ không cam lòng, Xích Kim Tử tỉnh viên rốt cục trùng điệp ngã trên mặt đất, hai con ngươi chậm rãi nhắm lại, mấy lần hô hấp về sau, lại cũng mất động tĩnh. Diệp Dương xác định, lần này là thật đã chết rồi. Não bực tiến hóa hai giai,
3240, 100.000, 1.000 tiến hóa điểm tới sổ. Chương 71, Bắc Dương Thành, bị ghét bỏ xích kim tử tỉnh viên chính là là công kích Thiệu Thành thú vương. Nó vừa chết, còn lại tiến hóa thú hoặc là vượt thành mà chạy, hoặc là hướng về hoang dã, đại thành sơn tứ tán. Nhân loại phản công, để lại đầy mặt đất thi thể. Thắng lợi, thắng lợi, thắng lợi, thắng lợi. Không biết là người nào hô lớn một tiếng, ngoài thành mấy ngàn võ tu cùng kêu lên hô to, tiếng vang ầm ầm truyền về Thiệu Thành, trên thành dưới thành ào ào đáp lời hô to, trên mặt của mỗi người đều mang sống sót sau hai nạn đại hỉ. Tiểu Dương, công tử. Không trung mấy đạo ván trượt bay gào thét mà đến, Hồng Lăng bọn người nhìn lấy Diệp Dương, trong mắt lộ ra vui sướng cùng kính sợ tâm tình. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới, Diệp Dương thực lực sẽ tiến bộ nhanh như vậy. Dương Lâm cũng đến đây, lấy Thiệu Thành thành chủ thân phận mời Diệp Dương một hàng tiến về thành chủ phủ làm khách. Đem xích kim tử tình viên thi thể thu nhập âm thầm chứa vật vòng tay, Diệp Dương vui vẻ đáp ứng. Sau đó, cao tầng rời đi, những nhân loại còn lại tại thành vệ quân cùng thành chủ phủ quan viên chỉ huy phía dưới thanh lý chiến trường. Tất cả xuất chiến võ tu đều sẽ nhận được chiến lợi phẩm phân phối, người chết trận thân nhân cũng sẽ nhận được kết xù trợ cấp, người bị thương đạt được thích đáng trị liệu, cũng là tàn tật, cũng sẽ ở Thiệu Thành bên trong mỗi cái võ viện, võ quán, thậm chí thành vệ quân, đội trị an bên trong tiến hành an trí. Có nỗ lực thì có thu hoạch, đây là tân nguyên đến nay mỗi cái thành trì đều kiên trì chuẩn tắc, cũng không người nào dám tham ô những chiến lợi phẩm này. Nếu như nỗ lực không có hồi báo, lần tiếp theo gặp lại thú triều, trong thành trì võ tu nhóm có thể không nhất định sẽ ra tay, càng có thể nghe ngóng rồi chuẩn, cái kia thành trì cách sụp đổ cũng không xa. Kiên Thúc cùng Tang Bá hai người bị thương, còn không nhẹ. Bất quá còn tốt chính là, cũng không có thiếu cánh tay gãy chân, xem ra thương thế rất nặng, vết thương dữ tợn dọa người, trên thực tế lại không tính nghiêm trọng. Chỉ ít 10 ngày nửa tháng về sau, lại có thể nhảy nhót tương mừng. So với còn lại hoặc là thiếu cánh tay gãy chân, thậm chí ném mạng, chết không toàn thây võ giả muốn tốt lên rất nhiều rất nhiều. Huyền Cự Dương Lâm cho bộ chức thành chủ, Diệp Dương bọn người ăn hết một trận phong phú yến hội, mang theo đưa tới chiến lợi phẩm liền cáo từ rời đi, ra nội thành. Thậm chí ngay cả nội thành bên trong miễn phí cung cấp chỗ ở đều không có tiếp nhận. Sau lần này, Diệp Dương cũng chuẩn bị rời đi Thiệu Thành, tiến về Tam Giang Thành. Ở chỗ này đã làm trễ nải hơn một tháng thời gian, về sau còn có vạn dặm hơn đường muốn đi đây. Đến mức tiến về Bắc Dương Thành thông qua không trung đường hàng không tiến về Tam Giang Thành đề nghị, Diệp Dương nghĩ nghĩ tự tuyệt. Muội muội vừa mới nhập học viện không lâu, lúc này chính là học tập lúc tu luyện, cho nên thời gian của hắn rất dư dả. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là một đường bước đi tuy nhiên nguy hiểm, nhưng cũng có thể thường xuyên đi săn. Tam Giang Thành chính là chân chính võ giả nhiều như chó, võ tông võ hầu khắp nơi trên đất đi, cũng liền võ vương cảnh giới có thể có địa vị nhất định. Võ hoàng không tính hiếm thấy, thành chủ chính là thất giai võ đế cấp bậc siêu cấp cường giả. Đông Phương gia tại Tam Giang Thành địa vị cũng là dị thế giới bên trong bản tông nâng lên. Nếu không, vẹn vẹn có vài vị võ vương tọa chấn, cũng sẽ không bị nhiều như vậy thế lực kiêng kỵ. Bọn họ muốn đi trước Tam Giang Thành, đồng thời tại thành ở trong có chỗ đứng, tự nhiên cần đủ thực lực, nếu không, không nói còn lại, liền nói Hồng Lăng, Lạc Thanh Thanh hai người dung mạo thì sẽ khiến rất nhiều phiền phức. Sau 10 ngày, Tam Bá, Yên Thúc thương thế của hai người rất tốt, đơn giản thu thập về sau, một hàng 6 người sáng sớm ra khỏi thành, không có thông báo bất luận kẻ nào. Cả Bắc Dương Thành, Đại Thanh Sơn bên trong thú triều không chỉ có để Thiệu Thành chịu ảnh hưởng, tới gần Bắc Dương Thành cũng không có may mắn thoát khỏi. Thậm chí bởi vì Võ Minh an bài, để Bắc Dương Thành tại bất ngờ không đề phòng, cổng thành không đến lúc đóng lại, không ít tiến hóa thu hướng vào trong thành tạo thành cực tổn thất lớn. Bắc Dương Thành trên đầu, Chu Kha, Từ Nhu Từ Nữ nhìn bên ngoài thành đầy đất thi hải, cùng bên trong thành bừa bộn, bụi mù, bẩn thỉu mang trên mặt hối hận cùng bi thương. Các nàng bốn tên nguyên tố sư không có ra khỏi thành chém giết, nguyên lành cái sống tiếp được. Nhưng Tần Phong cùng Ngô Phỉ Phỉ hai người, trong đó Ngô Phỉ Phỉ bỏ mình, bị một đầu tứ giai phong lang phun ra phong nhận gãy thành hai đoạn, nửa người trên còn bị ăn, Tần Phong cũng đã mất đi cánh tay phải, còn tốt kịp thời lui về bảo vệ tính mạng. Một hàng 6 người đội ngũ, một chết một trọng thương. Lúc này Tứ Nữ rất là hối hận, vì sao không có nghe Diệp Dương? Nếu như trên đường có thể đủ tất cả mau trở về thành, nói không chừng đã rời đi Bắc Dương thành. Liền xem như không hề rời đi, sớm cảnh báo trong thành chuẩn bị sẵn sàng, cũng sẽ không có tổn thất lớn như thế. Nghe nói, một vị võ vương thực lực phó thành chủ đều chết trận. Bởi vậy có thể tưởng tượng, Bắc Dương thành bên trong tình huống đến cỡ nào không xong. Muốn không phải phụ cận thành trì kịp thời trợ giúp tới, nói không chừng Bắc Dương thành đã bị công phá. Bắc Dương thành bên trong sự tình, Diệp Dương không biết. Rời đi Thiệu Thành về sau, 6 người chân đạp ván trượt bay, lấy 200 cây số giờ, dọc theo đường tiến lên. Bọn họ chạm tiếp theo chỗ cần đến cũng là Bắc Dương thành. Tuy nhiên không định thông qua không trung thông đạo mau chóng tiến về Tam Giang thành, nhưng Bắc Dương thành cũng là tiến về Tam Giang thành cần đi qua thành trì một trong. Một mực tại hoang dã hành động cũng không phải cái gì biện pháp tốt. Bọn họ cần chỉnh đốn, cũng cần bổ sung một số chuẩn bị vật tư. Theo Thiệu Thành đến Bắc Dương thành, chỉ có ngàn dặm hơn. Lấy Diệp Dương tốc độ của bọn hắn, nếu như chỉ là đi đường, chỉ cần hơn 6 giờ. Nhưng trên thực tế, một hàng 6 người lại đi 2 ngày. 2 ngày thời gian bên trong, có trên đường đột nhiên xuất hiện tiến hóa thú nguyên nhân, cũng có tao ngộ đàn thú, đường vòng xứ đến thời gian kéo dài nguyên nhân tại. Làm 6 người tới gần Bắc Dương thành thời điểm, ngoài cửa thành thổ địa phần lớn là màu đỏ thẫm. Cửa thành cũng không có người nào ra vào, bi thương bầu không khí ở ngoài thành đều có thể cảm nhận được. Đi tại Bắc Dương thành trên đường phố, nhìn lấy tới gần thành tường phụ cận hai bên đường ngay tại tu chỉnh phòng ốc, cùng một số hai mắt vô thần cư dân, Diệp Dương lắc đầu thở dài một tiếng, tăng tốc cước bộ đi vào trong. Rốt cục, tại ở gần nội thành phụ cận tìm được một nhà quán trọ đặt chân. Lúc ăn cơm tối, ra ngoài hoảng du mấy giờ lao hắt trở về.
mấy người muốn đồ ăn, để quán trọ bồi bàn đưa đến trong phòng ăn.
Công tử, nghe móng. Bác Dương Thành cũng là 10 ngày trước tao ngộ thú triều trùng kích, Võ Minh người cũng độc thủ. Cùng Thiệu Thành khác biệt, Bác Dương Thành không có kịp thời phát hiện dị thường, để Võ Minh đánh lén đắc thủ. Mấy ngàn con tứ giai trở xuống tiến hóa thú hướng vào trong thành, bao quát trước đó Võ Minh người tập kích. Bác Dương Thành võ tu tổn thất nặng nề, một vị phó thành chủ vẫn lạc, mấy ngàn nhị giai trở lên võ tu chiến tử, người bị thương vô số kể. Căn cứ đoán chừng, phía trên có hơn 10 vạn người lần này thú triều bên trong bị chết. Nghe những thứ này nghe được tin tức, Diệp Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Bác Dương Thành chỗ lấy tổn thất thảm trọng như vậy, đều là Võ Minh cái tổ chức này nguyên nhân. Đại Thanh Sơn bên trong tiến hóa thú bạo động, có bóng của bọn hắn, Thiệu Thành, Bác Dương Thành tập kích, cũng có bóng của bọn hắn. Bọn gia hỏa này được xưng là tạp chủng là thật không có sai. Đem cái tổ chức này sâu sâu ghi ở trong lòng, cơm nước xong xuôi, mấy người về đến phòng mỗi người nghỉ ngơi. Diệp Dương cũng nằm ở trên giường, nghĩ đến trong khoảng thời gian này kinh lịch. Quả nhiên a, vẫn là thế giới bên ngoài càng đặc sắc, mà lại đặc sắc nhiều lắm. Hồng Diệp Thành, thật chỉ là một cái góc vắng vẻ. Chỗ đó nhàn hạ dễ chịu, thậm chí ngay cả tiến hóa thú đều nhìn có chút không lên ý tứ. Võ Minh ở nơi đó càng là không có một chút điểm tung tích, đoán chừng cũng là cảm thấy Hồng Diệp Thành không đáng bọn họ xuất thủ. Ha ha, bị ghét bỏ a? Diệp Dương cười cười, loại này ghét bỏ đối với Hồng Diệp Thành tới nói, được cho một chuyện tốt a. Chương 72, an trộm, hai tử sáng sớm ngày thứ hai, lui phòng, Diệp Dương mấy người chuẩn bị đi cửa hàng mua sắm một số thiết tế, liền tiếp tục lên đường. Sau đó phải đi thành trì là Thái Dương Thành, thẳng tắp khoảng cách cũng không xa, nhưng muốn dọc theo mở ra tới tương đối an toàn con đường đi, tổng cộng hơn 4000 km lộ trình. Đến mức không có khai mở con đường, trực tiếp theo hoang dã núi sâu đầm lớn bên trong xuyên qua, không nói Diệp Dương chuyến đi này, cũng là thất giai võ đế đều không nhất định dám. Nhân loại đối với núi sâu đầm lớn dò xét có thể không như trong tưởng tượng rõ ràng. Giữa hai thành Tung Dương Sơn mạch chi mạch, cùng Thái Dương Thành một mặt thủy vân trạch bên trong có bao nhiêu thực lực cường đại tiến hóa thú, thậm chí hung thú, đều không nhất định đã điều tra xong. Mua sắm tiếp tế y nguyên lựa chọn là Thiên Thông Thương Hành. Bắc Dương Thành bởi vì có không trung đường hàng không khai thông, so với Thiệu Thành phồn hoa trình độ tự nhiên lại lên một bậc thang, thành trì càng lớn chút, dòng người cũng nhiều hơn. Trong đó thiết lập Thiên Thông Thương Hành hàng chủng loại cũng càng thêm đầy đủ. Thậm chí Diệp Dương cần địa đồ cũng có. Bất quá giá cả đắt đỏ. Một phần Bắc Dương Thành trung quanh địa đồ thì giá trị 20 vạn võ tệ, chú ý là thông thần tiền trang, cái chủng loại kia các đại căn cứ khu thông dụng võ tệ. Phu cận vài tòa bên trong tiểu căn cứ khu địa đồ, giá trị 50 vạn. Tam Giang Thành sở thuộc mấy chục tòa lớn nhỏ thành trì cùng hoang dã địa đồ giá trị 1000 vạn võ tệ, toàn đại hạ khu vực địa đồ không có. 1000 vạn võ tệ cũng không phải một con số nhỏ. Bất quá tại trên địa đồ lại ghi rõ phạm vi bên trong hung thú, tiến hóa thú hoạt động khu vực, lại trong một năm có thể mang theo địa phương cũ đồ tiến về Thiên Thông Thương Hành miễn phí đổi mới địa đồ. Cái trước thì đáng giá, đằng sau một hạng càng là không tệ. Dù sao hung thú cùng tiến hóa thú đều là sống, lẫn nhau ở giữa khả năng tồn tại tranh địa bàn hoặc là lẫn nhau chém giết tình huống, thậm chí còn có một loại cao thủ săn giết chờ. Nói là mỗi thời mỗi khắc địa đồ đều tại đổi mới cũng không đủ. Trong một năm không thiết lập số lần đổi mới địa đồ, có thể không tính là hố. Dù sao vẽ địa đồ cần đại lượng nhân lực vật lực, vì cam đoan địa đồ chuẩn xác tính, càng là cần muốn tùy thời tùy chỗ giám sát các nơi tiến hóa thú, hung thú biến hóa tình huống. Trong này phí tổn đồng dạng không ít. Mua một phần địa đồ, tương đương với đem một đường lên khả năng tao ngộ nguy hiểm đều nhìn thấy rõ ràng, thậm chí còn có thể có mục đích tiến hành đi săn, nhiều có lời. Không thiếu tiền người, bình thường đều sẽ mua một phần. Diệp Dương tự nhiên là không thiếu tiền, bất quá tiền mặt không có nhiều như vậy, liền trực tiếp dùng tiến hóa thú tinh hạch hướng đến. 100 viên tam giai tiến hóa thú tinh hạch là đủ rồi. Lại mua một chút cao đẳng cấp tỷ độc đan, thuốc chữa thương các loại, lại tốn mấy chục vạn võ tệ, tăng thêm Diệp Dương bổ sung một số mũi tên, đồng thời nhìn chúng một cái phi đao. 12 viên, tuy nhiên không phải phù văn thép chế tạo, nhưng phẩm chất cũng phi thường tốt, thân đao thành phi con toy hình, sắc bén dị thường, liền bỏ ra 60 vạn võ tệ mua xuống. Đến mức thức ăn cũng là không cần. Hoang dã bên trong nhiều như vậy tiến hóa thú thịt thú vật đâu, tùy tiện săn giết một đầu lột ra đi xương đơn giản đun nấu liền có thể sử dụng, vị đạo còn ăn thật ngon. Một đoàn người chuẩn bị thỏa đáng, ra Thiên Thông Thương Hành hướng tây cửa đi đến. Ấy, đứng lại. Một đám 7-8 tuổi, mặc lấy vải thô áo gai, bẩn thỉu hài tử theo trong mấy người chạy qua, Tang Bá giống lên một tiếng, đưa tay liền muốn đi bắt một đứa bé. Tang Bá. Diệp Dương mở miệng, Tang Bá động tác một trận, đứa bé kia hoạt bất lưu thu trực tiếp chạy, theo nhanh chóng biến mất trong đám người. Công tử, cái đứa bé kia trộm ta túi chữ vật. Tang Bá một mặt không cam lòng giải thích. Ta biết, cùng đi lên xem một chút. Là. Mấy người liếc nhau, đi theo Diệp Dương sau lưng, xa xa rơi tại trộm đồ tiểu hài tử sau lưng, hướng nam thành đi. Không lâu, một mảnh phòng rách nát trước, 6 người dừng lại. Cái kia đám trẻ con thì chạy vào cái này một mảnh trung quanh phòng ốc rách nát, mặt đất mấp mô, mặt đường hơn mấy hồ không có người nào. Bất quá tại Diệp Dương cảm giác bên trong, trong phòng cơ hồ đều có người, phần lớn quần áo tả tơi, ánh mắt chết lặng. Đều là chút người bình thường, có nam có nữ, không có lao nhân, tiểu hài tử. Hoặc là nói tiểu hài tử không nhiều, lao nhân thì một cái không có. Nhíu mày, Diệp Dương cất bước đi vào đường đi, sau lưng Hồng Lăng bọn người đuổi theo. Làm một đoàn người tiến vào đường đi về sau, rách dưới cửa sổ, cửa, từng đôi làm người ta sợ hai ánh mắt vụng trộm quan sát, trong đôi mắt mang theo đói khát cùng tham lam, để người chán ghét. Đặc biệt là nhìn về phía Hồng Lăng, Lạc Thanh Thanh ánh mắt. Nhưng sau đó, âm thầm nhìn chăm chú thấy rõ một hàng 6 người trang bị, biết không phải là bọn họ có thể trêu chọc, nguyên một đám lộ vẻ tức giận thu về, lần nữa giấu đi. Đây là địa phương nào? Diệp Dương nhíu mày hỏi thăm. Không biết.
Hồng Lăng, Lao Hắc, Lạc Thanh Thanh cùng Kiên Thúc bốn người đều biểu thị không rõ ràng. Tại cái này Bắc Dương Thành, thế mà còn có dạng này một khu vực. Cũng là Thiệu Thành cùng Hồng Diệp Thành bên trong cũng sẽ không có, thật sự là khiến người ta xem không hiểu. Tiếp tục đi lên phía trước, lại qua hơn 10 phút, 6 người mới đổi tới trung gian khu vực một bộ chiếm diện tích không nhỏ phá viện con trước. Canh cổng mặt, trước kia hẳn là một tòa miếu thờ. Tân Nguyên cũng có miếu thờ, tỉ như cung phụng võ đạo chi thần, các hệ nguyên tố chi thần, vân vân. Nhưng chỗ như vậy từ trước đều là hương hỏa đỉnh thịnh, phần lớn tu kiến tại dòng người khu vực phồn hoa. Ngôi miếu này vũ đã không có bảng hiệu, còn tu kiến tại cái này rách nát khu vực, rất không bình thường. Đạp cửa. Diệp Dương mở miệng. Tang Ba tiến lên một chân đem nửa đậy cửa gỗ đá băng, vành, hai phiến cửa gỗ trực tiếp đổ, 6 người nhấc chân đi vào, lộ ra đứng ở dưới mái hiên, tay cầm làm thô đòn đao, gậy gộc nhóm vũ khí hải tử. Một người cầm đầu ước chừng 13-14 tuổi, tóc ngắn đã thắt nút, một thân so những hải tử khác tốt hơn một chút vải thô quần áo, nắm trong tay lấy một thanh dài 1 mét đao, được cho mới, chí ít so những hải tử khác vũ khí trong tay muốn tốt hơn nhiều. Cái này, nhìn lấy đứng ở trong sân dưới mái hiên không sai biệt lắm 20 cái to to nhỏ nhỏ hải tử, cũng là Tang Bá đại hán này, lão hắc vị này tâm ngoan thủ hắc trải qua nhiều năm sát thủ cũng có chút giật mình. Thế nào sẽ có nhiều như vậy hải tử? Diệp Dương bình tĩnh nhìn bọn họ, ánh mắt đảo qua, những hải tử này nhỏ nhất 5-6 tuổi, lớn nhất cũng là 13-14 tuổi tiểu hải tử. Nhìn đến bọn họ, Diệp Dương nhớ tới mình trước kia. Bọn nhỏ hiển nhiên bị tiến đến 6 người hù dọa, nhỏ nhất mấy cái méo miệng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nhưng chính là cố nén không có khóc lên. Còn lại ngược lại là muốn tốt chút, nhưng nguyên một đám ánh mắt nhìn chằm chằm Tang Bá, hai cô rung động, nắm đoạn đao cây gậy hai tay cũng run rẩy không ngừng. Trong sân trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại. Không biết qua bao lâu, có lẽ là gặp Diệp Dương bọn người không có động thủ, cầm đầu hài tử lá gan hơi lớn, đem trong tay đao xách được lấy, theo ở ngực lấy ra một cái túi đựng đồ, chính thức Tang Bá cái kia. Theo vượt qua đám người ra đi vào trong sân, dùng hai tay giơ lên túi chứa vật, thô thanh thô khí nói: "Các vị đại nhân, là chúng tiểu nhân không hiểu chuyện, đập vào các vị đại nhân, túi chứa vật nguyên dạng đưa về, còn mời các vị đại nhân bỏ qua cho chúng ta." Tang Bá nhìn về phía Diệp Dương, gặp Diệp Dương không có lên tiếng, cũng không có tiến lên tiếp nhận. Đứng ra cầm đầu hài tử hai tay giơ cao lên túi chứa vật, không lúc ních, sau một lát, cắn răng một cái trực tiếp quỳ xuống: "Các vị đại nhân muốn là trong lòng tức giận, đại khái có thể giết ta, chỉ là cầu các vị đại nhân buông tha những người khác." "Đại ca, ca ca, ô ô ô, ca ca." Dẫn đầu hài tử kiểu nói này, hơi lớn hài tử gấp, nhỏ hơn trực tiếp khóc lên. Hiển nhiên, những thứ này 5-6 tuổi hài tử dĩ nhiên minh bạch giết người ý vị như thế nào. Trong lúc nhất thời, hài tử tiếng khóc vang vọng sân nhỏ tiền viện, làm Diệp Dương chờ người như là khi dễ tiểu hài tử người xấu. "Được rồi, đừng khóc." Bị tiếng khóc làm cho tâm phiền Diệp Dương khẽ quát một tiếng. Tiếng khóc lập tức dừng lại, vừa mới còn lớn hơn khóc hài tử, nguyên một đám ngậm miệng lại, trong mắt tràn đầy sợ hãi, phối hợp nước mắt ở trên mặt lao ra khe rãnh, đáng thương, dường như bị hoảng sợ thú nhỏ đồng dạng, đáng thương, bất lực. Hô, thở ra một hơi thật dài. Vốn chỉ là nhìn đến những hài tử kia, muốn từ bản thân trước kia cảnh ngộ, nhất thời cao hứng không có lập tức đem người cầm xuống cùng đi qua, lại không nghĩ rằng, nơi này có nhiều như vậy hài tử, mà lại còn có nhỏ như vậy. Nhìn đến bọn họ, Diệp Dương nghĩ đến muội muội lúc nhỏ. Làm sao bây giờ? Nhiều như vậy hài tử đâu? Muốn là không thấy được liền xem như, bây giờ thấy, đi thẳng một mạch. Diệp Dương tự nhận là làm không được, nhưng hắn còn có chuyện trọng yếu hơn làm, không có khả năng ở lại đây Bắc Dương thành bên trong. Huống chi, trong lòng thương hại là một chuyện, muốn hắn đem những hài tử này nhận lấy đến, khẳng định là không thể nào. Tân Nguyên thế giới dung không được nhiều như vậy thiện lương a đám danh con, người ra ra tới thăm đám các người tới. Ngay tại Diệp Dương do dự không chừng thời điểm, hét lớn một tiếng theo bên ngoài viện truyền đến, theo một thân lưng đại đao, một bộ da giáp, tay xách thức án hán tử nở nụ cười đi đến. "Ừm." Một mặt râu quai nón, tuổi chừng 40 hán tử, nhìn đến trong nội viện nhiều mấy người, không khỏi sửng sở, theo đồ ăn trên tay rơi trên mặt đất, sang sảng một tiếng quất ra phía sau lưng đại đao, quát nói: "Cậu tặc tử, ngươi dám?" Chương 73, mới tùy tùng, nắm giữ độc hệ thiên phú tương lai nguyên tố sư bảnh, bá. Quất ra đại đao hô một tiếng cậu tặc tử hắn tử, cước bộ đều không xê dịch, liền bị Tang Bá bàn chân lớn đạp trên mặt đất, sắc bén lưỡi búa gác ở trên cổ. Bọn nhỏ trên mặt vừa lộ ra mừng rỡ, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. "Đây, các vị đại gia." "Ân, các vị đại nhân, cái này, trong này có phải hay không có cái gì hiểu lầm?" Hán tử kia trầm mặc một lát, liếc một cái trên cổ mang lấy dịu, trên mặt lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. "Tam thúc, các ngươi chớ làm tổn thương Tam thúc." Cầm đầu hài tử con hô to, quỳ hai chân dùng đầu gối hướng về phía trước xê dịch, hai tay giơ túi chứa vật, trực tiếp đưa tới Diệp Dương trước mặt. Hắn đã nhìn ra, Diệp Dương mới là đám người này đầu. "Được rồi, Tam bá, vung hắn ra đi." Diệp Dương đưa tay đem túi chứa vật nhận lấy, phân phó nói: "Đúng, công tử." Tam bá thu chiến phủ, đứng ở một bên, hán tử kia cũng không dám đi kiếm một bên đại đao, đứng dậy khom lưng không dám nói lời nào. "Cho bọn hắn một số tài vật, chúng ta đi thôi." Vốn là nhất thời cao hứng cùng tới xem một chút, phát hiện có nhiều như vậy hài tử ở chỗ này về sau, Diệp Dương lại có chút khó khăn, bây giờ tốt, những hài tử này có người chăm sóc, hắn cũng mất tiếp tục chậm trễ thời gian ý tứ. Lưu lại một chút tài vật đầy đủ bọn họ sinh hoạt chính là. Chỉ là, Diệp Dương nhìn cầm đầu hài tử liếc một chút, bất động thanh sắc. Tang Bá lên tiếng, theo trong túi chứa vật xuất ra hơn 10 viên nhị giai tinh hạch, đưa cho cầm đầu hài tử. Trong mấy người, cũng liền Tang Bá còn có dạng này tinh hạch. Những người khác trong túi chứa vật, đợi một tí cũng là tam giai tinh hạch, cho những hài tử này dùng hiển nhiên không thích hợp. nhìn lấy đưa tới một nắm lớn tinh hạch, vừa mới đứng lên cầm đầu hài tử mẩn người, theo lại quỳ xuống, công tử, ta muốn theo ngươi.
Cùng ta.
Diệp Dương nhiều hứng thú túi đầu nhìn qua.
Ngươi là nữ hài à?
Đúng vậy, ta có võ đồ cao giai thực lực, ta sẽ dùng độc, còn rất lợi hại, ta.
Có thể à, ngươi theo ta, bất quá, ngươi cần thể, dùng nguyên tố chi thần danh nghĩa thể.
Diệp Dương nói, có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú, tự nhiên không chỉ là một đám trẻ con. Tại những hài tử này trộm đồ thời điểm, hắn liền phát hiện dấu ở cách đó không xa cầm đầu hài tử. Cũng phát hiện đối phương giới tính. Đương nhiên, đây không phải chủ yếu nhất là hắn phát hiện, đứa nhỏ này đầu thế mà nắm giữ hiếm thấy nguyên tố sư thiên phú. Cũng chính là nàng nói sẽ dùng độc. Độc hệ nguyên tố sư, tuyệt đối là vô cùng hiếm thấy đặc thù loại nguyên tố sư. Cũng không biết nàng rõ ràng đã vượt qua 12 tuổi, vì sao không có đi qua thiên phú kiểm trắc, không có bị phát hiện. Vẫn là nói đã bị phát hiện, chỉ là không ai nói mà thôi. Diệp Dương ánh mắt lơ đãng liếc về phía đại hán dâu quai nón. Quả nhiên, cái kia đại hán dâu quai nón nghe xong, nhịn không được mở miệng, "Tiểu Vân, ngươi cùng bọn hắn đi, những người khác làm sao bây giờ?" Tiểu Vân sắc mặt cũng thay đổi, mắt lộ ra không đành lòng nhìn lấy bọn nhỏ. "Đại tỷ, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, theo mấy vị này đại nhân đi thôi, chúng ta có thể chiếu cố tốt chính mình." Không chờ Tiểu Vân mở miệng, một cái tuổi hơi lớn hải tử đi ra, xưng hô cũng theo đại ca biến thành đại tỷ.
"Đúng vậy a, đại tỷ, ngươi đi đi, về sau biến lợi hại lại trở lại thăm một chút chúng ta."
"Đại tỷ, chúng ta ủng hộ ngươi."
Mấy cái hơi lớn hải tử đều đứng dậy, trong lời nói tất cả đều là chống đỡ, chỉ là ánh mắt rõ ràng lộ ra không muốn, cùng đối tương lai một tia mê mang.
Bọn họ những hải tử này, nhỏ nhất 5-6 tuổi, lớn nhất ngoại trừ Tiểu Vân, còn lại đều chỉ bất quá 11-12, đám hải tử này có thể sống sót, cũng đều là Tiểu Vân công lao.
Nàng vừa đi, những hải tử này tình cảnh tất nhiên sẽ biến đến càng thêm gian nan. Tiểu Vân không phải không minh bạch điểm này, nhưng nàng cảm thấy, những thứ này nhị giai tinh hạch tăng thêm tam thúc chiếu cố, bọn họ có thể sống sót, chỉ chờ tới lúc năm sau thiên phú kiểm tra, hẳn là sẽ có tiểu đồng bọn thông qua khảo nghiệm tiến vào trong thành học viện. Đến lúc đó, những người khác cũng liền có dựa vào. Bất quá bây giờ ngược lại là có chút do dự. Nàng muốn cũng không nhận biết Diệp Dương một hàng, chẳng qua là cảm thấy mấy người thực lực cường đại, liền tam thúc đều không phải là rõ ràng là tùy tùng tiểu cự nhân một chiêu chi địch, cho nên nàng muốn theo Diệp Dương. Đi theo cường giả, mới có thể đi càng xa. Thế nhưng là, tam thúc vừa mới, để cho nàng minh bạch một chút sự tình. Vị này xem ra hào sảng, trước đó thường thường thì đưa tới đồ ăn, bồi đám tiểu đồng bạn chơi đùa tam thúc, như thế bỏ tiền vốn không phải là bởi vì thiện tâm, càng lớn khả năng là bởi vì chính mình.
Diệp Dương không nói gì, chờ đợi lấy Tiểu Vân quyết định.
Đại nhân, có thể giúp ta an trí bọn họ a?
Tiền coi như ta mượn, về sau ta sẽ cố gắng kiếm tiền, trả lại đại nhân.
Cuối cùng, Tiểu Vân vẫn là quyết định rời đi, nhưng cũng không có vì tiền đồ từ bỏ đã từng tiểu đồng bọn,
càng không có cầu tam thúc.
Tiểu Vân rất thông minh, nàng biết đối với tam thúc, Diệp Dương một hàng hiển nhiên càng hào phóng hơn, cái kia mười mấy viên nhị giai tinh hạch cũng đáng mấy chục vạn võ tệ. Nhưng tam thúc hơn một năm nay chiếu cố, cũng liền mua chút bình thường đồ ăn. Bây giờ xem ra còn có ý khác. Cả hai đem so sánh phía dưới, ăn rồi rất nhiều khổ Tiểu Vân, tự nhiên biết người nào có thể tin hơn.
Có thể.
Diệp Dương hài lòng đáp ứng.
Nếu như Tiểu Vân thì bỏ qua như vậy đám hải tử này, hắn còn chưa nhất định sẽ nhận lấy nàng.
Tiếp nhận một người, Diệp Dương càng xem trọng là nhân phẩm.
Tang Ba không tệ, đàng hoàng hết sức, thành tùy tùng.
Hồng Lăng là lúc đầu cùng mình cùng nhau, đã trải qua tốt một số chuyện, cũng đáng được tín nhiệm. Ngoại trừ hai người, Lạc Thanh Thanh, Trần Kiên, Lao Hắc, ba người này hắn cũng thu, nhưng lại lấy phủ văn khế ước kết thúc. Nếu như không có phủ văn khế ước, Diệp Dương sẽ tín nhiệm bọn họ a?
Sẽ không, mà lại không dám.
Gặp Diệp Dương đáp ứng, Tiểu Vân thật cao hứng, vì xuống trực tiếp lấy nguyên tố chi thần danh nghĩa phát thệ, thế hiệu chung.
Nghi thức kết thúc, Diệp Dương quay người nhìn về phía đại hán dâu quai nón, nói ra yêu cầu của mình, tìm địa phương sắp xếp cẩn thận những hài tử này, tuổi tác đến, an bài bọn họ tiếp nhận kiểm tra thiên phú, tiền ta cho ngươi, nhưng bọn hắn một cái cũng không thể thiếu.
Không phải vậy, ta sẽ tìm được ngươi, giết ngươi, cùng người nhà của ngươi.
Dâu quai nón sắc mặt biến đổi, có lòng cự tuyệt cũng không dám mở miệng.
Đón lấy, lại nhìn đến thiếu niên này thế mà móc ra một bản khế ước.
Chúng ta trước tiểu nhân sau quân tử, đây là phù văn khế ước, ngươi ký nó.
Chờ Tiểu Vân trở về thời điểm, nếu như ngươi hoàn thành hứa hẹn, ta sẽ giải trừ khế ước.
Phù văn khế ước.
Dâu quai nón rõ ràng biết thứ này là làm gì, tự nhiên không muốn ký tên, nhưng nhìn lấy cái kia tiểu như người khổng lồ tam bá, nhìn lại Diệp Dương trong mắt chậm rãi hiện hiện lãnh ý, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp.
Khế ước ký kết, dâu quai nón thân phận, gia đình địa chỉ chờ Diệp Dương đều biết.
Lại sau đó, bọn nhỏ cùng một chỗ mang đi, mặt khác tìm địa phương sắp xếp cẩn thận.
Đến mức Lục Tích Vân, Diệp Dương cũng không có mang theo lên đường, mà là tại Bắc Dương thành lại nhiều chờ đợi một ngày, buổi chiều nhanh ăn cơm trưa thời điểm, chờ đến một người quen, Nam Cung Băng Tâm.
Lúc đó rời đi Hồng Diệp thành thời điểm, Nam Cung Băng Tâm lưu lại phương thức liên lạc. Tại Diệp Dương cho hắn nhắn lại về sau, chẳng mấy chốc liền được hồi phục, sau đó Nam Cung Băng Tâm xuất hiện ở Bắc Dương thành bên trong. Sở dĩ như vậy nhanh chạy tới, tự nhiên không phải là bởi vì Diệp Dương, mà là bởi vì Diệp Dương tân thu tùy tùng Lục Tích Vân, một vị nguyên tố sư tùy tùng, nói ra sẽ kinh ngạc đến ngây người không ít người cái cầm đi. Trong khách sạn, Nam Cung Băng Tâm không kịp chờ đợi gặp được rửa mặt cách ăn mặc về sau Lục Tích Vân. Cô nàng này dài đến cũng rất xinh đẹp, một đầu độc đáo tóc ngắn đối với nữ hải tử tới nói có chút khác loại, nhưng lại mang theo một tia khắc khí khái hào hùng. Xuất ra kiểm tra tinh thạch, xác định Lục Tích Vân xác thực nắm giữ nguyên tố sư thiên phú, vẫn là hiếm thấy độc hệ thiên phú về sau, Nam Cung Băng Tâm lúc này đáp ứng,
an bài Lục Tích Vân tiến vào Thanh Loan học viện học tập. Sự tình làm thỏa đáng, Diệp Dương lại hỏi thăm muội muội tình huống, biết được mọi chuyện đều tốt về sau, mới yên lòng. Sáng sớm hôm sau, tự mình đưa hai người đi về sau, Diệp Dương không tiếp tục chậm trễ thời gian, mang theo thủ hạ một hàng rời đi Bắc Dương thành. Chương 74, Mã Đức bị một đầu xúc sinh rất khinh bị siêu siêu siêu. Rầm rầm rầm. Đây là một lần chiến đấu, nhân loại một phương có 5 người, địch nhân thì là một đầu tam giai đỉnh phong thiết giáp tiêm vẫn ngạc. Thiết giáp tiêm vẫn ngạc là cá sấu một loại tiến hóa mà đến, tự nhiên là quần cư. Bọn họ sinh hoạt tại đầm lầy trong thủy vực, trong nước không phải tự ý giải thủy chiến không phải hắn đối thủ, mà tự ý giải thủy chiến nhân loại, trừ một chút đặc biệt tiến hóa giả, cũng chỉ có thủy hệ nguyên tố sư. 5 người này chính là Hồng Lăng bọn người, trong bọn họ tự nhiên không có thủy hệ nguyên tố sư. Đầu này thiết giáp tiêm vẫn ngạc cũng là theo trong nước dẫn ra, sau đó tại mặt đất tiến hành chiến đấu. Người đầu tiên xuất thủ chính là Lạc Thanh Thanh. Trong nháy mắt ba nổi giận mũi tên bay ra, đem thiết giáp tiêm vẫn ngạc đường lùi và tuyệt, đồng thời một kích đánh vào trên thân thể, nổ ra một cái lỗ thủng. Thiết giáp tiêm vẫn ngạc thiết giáp, cũng là hắn phòng ngự lực mạnh ý tứ. Nếu như là bình thường tam giai tiến hóa thú, vừa mới cái kia một đạo hỏa tiễn, đã nổ ra một cái động lớn không ngừng chảy máu, nhưng ở thiết giáp tiêm vẫn ngạc trên thân, cũng cứ như vậy một cái lớn bằng ngón cái lỗ nhỏ. Cũng là như thế một cái lỗ nhỏ, cũng đầy đủ thiết giáp tiêm vẫn ngạc đau. Sau đó, nó nổi điên. Bốn đầu tráng kiện bắp đuổi nhanh chóng di chuyển, hướng cách đó không xa Lạc Thanh Thanh phóng đi, nhưng Lạc Thanh Thanh cùng phổ thông nguyên tố sư cũng không đồng dạng, nàng thi pháp tốc độ siêu cấp nhanh, bởi vì thủ đoạn của nàng đều bị tổn chữa lên. Siêu siêu, lần này Lạc Thanh Thanh không có phát xạ 3 mũi tên, chỉ là 2 mũi tên liền đem một cái phù thạch bên trong năng lượng hao hết. Suy suy, ầm ầm. Tăng lên năng lượng hỏa tiễn uy lực lớn thêm không ít, hỏa tiễn thành công bắn vào thiết giáp tiêm vẫn ngạc thể nội, theo ở bên trong nổ tung. Cái gọi là cho dù tốt phòng ngự cũng có thể từ nội bộ công phá, lúc này thiết giáp tiêm vẫn ngạc cũng là như thế. Da cá sấu rất là cứng cỏi, nhưng hắn thể nội lại rất yếu ớt, huống chi là hỏa nguyên tố tại thể nội nổ tung, uy lực càng lớn, trực tiếp thì ở ra dám. Nhìn đến đầu này thiết giáp tiêm vẫn ngạc chết rồi, Hồng Lăng bọn người thở dài một hơi. Da hỏa này là thật khó đối phó, mấy người bọn hắn trước đó xuất thủ kém chút bị cái đồ chơi này cắn ngược lại. Còn câu a, giải quyết hết đầu này con mồi về sau, Lạc Thanh Thanh nhìn về phía đi tới Hồng Lăng hỏi. 5 người cùng một chỗ hành động thời điểm, quyết định cũng là Hồng Lăng. Trong mấy người, tuy nhiên Diệp Dương không có cường điệu, nhưng những người khác ngầm thừa nhận địa vị của nàng tối cao. Điểm này, theo đối Diệp Dương xưng hô liền có thể nhìn ra một số. Ngươi còn có bao nhiêu phù thạch? Hồng Lăng nghĩ nghĩ, hỏi. Còn có 16 viên, trong đó có 5 viên là thủy phù thạch, còn lại 10 viên đều là hỏa phù thạch. Vậy liền lại câu một đầu tới, lưu lại một nửa ứng đối bất cứ tình huống nào là được, ngươi cảm thấy thế nào? Nói xong, Hồng Lăng hỏi Lạc Thanh Thanh ý kiến. Không có vấn đề. Lạc Thanh Thanh gật đầu. Vậy thì tốt, lão hắc. Tại hắc hổ vẻ mặt đau khổ đứng ra. Trong 5 người, ngoại trừ Hồng Lăng thì tốc độ của hắn nhanh nhất, cho nên cái này dẫn dụ thiết giáp tiêm vẫn ngạc lên bờ nhiệm vụ thì rơi vào trên người hắn. Đây chính là cái nguy hiểm sống. Đứng cách bên bờ hơn 50m bên ngoài, Hồng Lăng ngưng thần dò xét một hồi về sau, phất tay ra hiệu, lao hắc nghiêm sắc mặt, nắm đao hướng bờ nước cẩn thận tới gần. 40m, 30m, 20m. Lao hắc biến thành báo nhân hình thái, làm tốt tùy thời quay người chạy trốn chuẩn bị. 10m. Lao hắc ngừng. Bèn. Đột nhiên, bọt nước nhấc lên, một đầu thiết giáp tiêm vẫn ngạc xuất hiện, theo trong nước bỗng nhiên thoát ra, thẳng đến con mồi lao hắc. Đầu này thiết giáp tiêm vẫn ngạc rõ ràng so vừa mới đầu kia phải lớn. Lao hắc chạy mau. Thanh Thanh, không cần Hồng Lăng nhắc nhở, lao hắc đã quay người đường chạy. Giáp băng, sau lưng một tiếng vang dọn, đó là thiết giáp tiêm vẫn ngạc miệng rộng khép lại thanh âm, một tiếng này dường như vang vọng ở bên hai. Lao hắc kinh hồn không chừng, dưới chân lại là cực nhanh, thậm chí dùng cả tay chân, phản phất con báo giống như nhanh như điện chớp mà đi. Vừa mới cái kia một miệng, kém mấy cái cm liền đem lao hắc thân thể sát bên. Con mồi mất đi, thoát ra mặt nước thiết giáp tiêm vẫn ngạc giận dữ, bốn chân cũng dùng tới bờ. Dài đến 16 mét hình thể biểu thị đó là cái đại gia hỏa, tứ giai. Phanh, ầm. Hồng Lăng nổ súng, cách một khoảng cách, muốn trợ giúp lao hắc nhất định phải mượn dùng trên lưng súng bắn đĩa, thương bên trong lấy, cũng là đặc thù viên đạn. Nhưng có thể bắn giết tam giai tiến hóa sinh vật viên đạn, chúng đích đầu này tứ giai thiết giáp tiêm vẫn ngạc, lại chỉ là lưu lại một cái điểm trắng. Siêu siêu. Lạc Thanh Thanh cũng đồng thời xuất thủ, hai đạo uy lực mạnh mẽ hỏa tiễn bay ra, ầm ầm hai tiếng tại thiết giáp tiêm vẫn ngạc phía trước nổ vang. Đối mặt hỏa nguyên tố công kích, tứ giai thiết giáp tiêm vẫn ngạc rốt cục dừng một chút, tựa hồ có chút kiêng kỵ. Rút lui, mau bỏ đi, đây là tứ giai thiết giáp tiêm vẫn ngạc. Hồng Kiểm Lăng hạ lệnh, lao hắc theo mấy người bên cạnh xông qua, Tang Bá, Kiên Thúc hai người cũng theo quay người chạy trốn, Hồng Lăng lại bắn một phát súng, sau đó thuận tay đem súng bắn tỉa về sau lưng quăng ra, một thanh nắm ở Lạc Thanh Thanh vòng eo hướng về sau chạy. Lạc Thanh Thanh mặt hướng phía sau, siêu siêu lại là hai cái hỏa tiễn thả ra ngoài. Ầm ầm. Đã vọt tới 10 mét có hơn thiết giáp tiêm vẫn ngạc bị hỏa tiễn trúng đích, miệng rộng phía trên có đỏ như máu xuất hiện, nó thụ thương, vọt tới trước thân hình cũng ngừng lại. Phi hành khí. Thấy cảnh này Lạc Thanh Thanh hô một tiếng, Hồng Lăng hiểu ý, lập tức phóng thích phi hành khí đạp lên, Lạc Thanh Thanh cũng đồng thời phóng xuất ra, hai người lên bán trượt bay, siêu siêu hai tiếng khởi động. Giáp băng. Ngay tại hai người vừa mới khởi động thời điểm, ngắn ngủi dừng lại thiết giáp tiêm vẫn ngạc lần nữa đánh tới, lại là kém một chút thì cắn hai chân. Nơi xa một điểm lao hắc ba người cũng đều thả ra bán trượt bay lên không, vòng trở về nhìn đến Hồng Lăng, Lạc Thanh Thanh cũng đào thoát về sau, chạy tới cùng một chỗ hướng nơi xa tầng trời thấp bay đi. Ngang. Đến miệng con mồi chạy trốn, tứ giai thiết giáp tiêm vẫn ngạc cực kỳ khó chịu phát tiết một trận, sau cùng lưu luyến không rời nhìn nơi xa sơn lâm liếc một chút, quay người bước nhanh xuống nước chìm vào trong nước đã mất đi bóng dáng. Hô, bù bù. Khoảng cách vùng nước một cây số bên ngoài sơn lâm biên giới, năm người theo ván trượt bay phía trên nhảy xuống, kém chút táng thân cá sấu trong miệng kích thích để bọn hắn kém chút không kịp thở khí. Nghỉ ngơi sau một lúc lâu, Hồng Lăng nói, bên kia tạm thời chờ đi, thiết giáp tiêm vẫn ngạc tuy nhiên quý, nhưng xác thực nguy hiểm, không nghĩ tới mới giết một đầu thì toát ra tứ giai đại gia hỏa. Đi thôi, chúng ta đi về trước, chờ Tiểu Dương trở về lại thương lượng một chút. Được. Mấy người cũng không có ý kiến, gật đầu đáp ứng về sau, thu hồi ván trượt bay hướng lâm thời đất cắm trại đi đến. Giống. Tung Dương Sơn mạch chi mạch bên trong, một tiếng thú gào kinh động tứ phương. Một đầu cao hơn 7 mét đại địa bạo hùng một cái tấn công, theo hắn trước người đến ngoài trăm thước khu vực, từng cây cứng rắn gai đất đột nhiên toát ra, đem cây cối tảng đá lớn đánh nát. Diệp Dương tại đầu này tứ giai sơ kỳ đại địa bạo hùng thi triển tuyệt chiêu trước, thì cảm giác được trong không khí cùng mặt đất sao động nguyên tố năng lượng, tranh thủ thời gian mấy cái nhảy vọt nhanh chóng rời xa. Quay đầu lại nhìn một chút cái kia cao đến 2-3 mét sắc bén gai đất, trong lòng khiếp sợ không thôi. Đây chính là phạm vi công kích đại chiêu, nếu như bị cái này gai đất đâm trúng, có thể hay không bị xuyên thành huyết hồ lô không nói trước, liền xem như phòng ngự lại, cái kia lực đạo cũng không phải thường nhân có thể thừa nhận được. Kết cờ cờ ý tờ TT, phù văn cung dương cung cải tên, một cái phù văn hoàn toàn thắp sáng, buông tay, siêu, mũi tên bay ra, dường như một vệt ánh sáng trong nháy mắt bắn về phía đại địa bạo hùng. Bá, một mặt dày đặc màu vàng đất vách tường chống rông xuất hiện. Xuy, mũi tên bắn thủng tường đất, nhưng cũng đã mất đi lực đạo, mũi tên mang đi một đám lông gấu liền mất đi lực lượng rơi trên mặt đất, đại địa bạo hùng ở ngực ra lông phía trên, liền vết máu đều không có một cái nào. Mẹ nó. Diệp Dương nhịn không được sổ một câu nói tục. Từ xuất đạo đến nay, liền ngũ giai sơ kỳ kim hệ tiến hóa thú xích kim tử tỉnh biên đều giết qua, không nghĩ tới gặp phải đầu này đại địa bạo hùng hung thú, lại cho hắn một loại không chỗ dùng sức cảm giác. Gia hỏa này, đối với nguyên tố vận dụng quá thuần thục rồi, uy lực cũng kinh người, phản ứng tốc độ càng là nhanh không được, từng chiêu liên tục không ngừng, cùng trí nhớ kiếp trước bên trong đần độn gấu đen hoàn toàn là hai cái giống loài. Tâm trung khí phẫn, nhưng hết lần này tới lần khác không có biện pháp. Trước mắt Diệp Dương sát chiêu mạnh nhất là vô ảnh đao, đáng tiếc, vô ảnh đao không thể cự ly xa công kích, chỉ có thể khoảng cách gần chém giết. Mà đại địa bạo hùng khoảng cách gần chém giết cũng không sợ, còn có thể thỉnh thoảng thỉnh lình tiến hành nguyên tố công kích, thật sự là rất khó dây dưa. Trước đây không lâu thiếu chút nữa bị đối phương nguyên tố năng lượng bao khỏa. Nếu như không phải cảm giác của hắn cực kỳ nhạy cảm, kém một chút liền chúng phải chiêu, sau đó bị đối phương gai đất cự trường chào hỏi. Cho lão tử chờ lấy, hai ngày nữa lại tới thu thập ngươi. Hung hăng chừng hơn 100 mét có hơn, trên mặt lộ ra nhân tính tốt vẻ mặt miệt thị đại địa bạo hùng, Diệp Dương thả một câu ngoan thoại, xoay người rời đi. Giống, giống giống. Sau lưng, đại địa bạo hùng nhìn đến Diệp Dương chạy trốn, đứng thẳng lên ngửa mặt lên trời cuồng hống vài tiếng, sau đó thành thơi quá thay xoay người, hướng mấy trăm mét bên ngoài sơn động leo đi. Nghe sau lưng tiếng giống, Diệp Dương răng hàm kém chút cắn nát. Ma Đức bị một đầu xuất sinh rất khinh bỉ. Chương 75, tu luyện bảo địa, não vực tiến hóa nhị giai đỉnh phong đất cắm trại ở vào Tung Dương Sơn mạch chi mạch tới gần khu vực bên ngoài một chỗ cách mặt đất cao 10 mét rộng lớn sơn động. Nơi này trước đó là một đầu tứ giai hổ loại tiến hóa thú nhà, bị Diệp Dương bắn giết về sau tu hú chiếm tổ chim cắt chiếm. Trung quanh nơi này phương viên một cây số tả hữu đều là địa bàn của nó, lại cách mặt đất thẳng xa, là một cái không tệ giã ngoại đất cắm trại. Diệp Dương trở lại đất cắm trại thời điểm, lão hắc tại cửa động cảnh giới. Nhìn đến hắn trở về, hô một tiếng công tử liền tiếp theo phòng thủ. Vào sân động, tận cùng bên trong nhất địa phương, Tang Bá ngay tại nướng cái kia đầu lão hổ chân sau. Bị bắn giết về sau tiến hóa thú, tự nhiên thành Diệp Dương một hàng đồ ăn tiếp tế. Công tử, Tiểu Dương. Diệp Dương gật gật đầu, đi đến một bên khoanh chân ngồi xuống, Hồng Lăng dựa đi tới, hỏi, hôm nay thu hoạch thế nào? Bình thường giống như bắn giết hai đầu tứ giai tiến hóa thú, sau đó gặp một đầu đại địa bạo hùng. Diệp Dương đem hôm nay tao ngộ đối mấy người nói một lần. Nghe nói đại địa bạo hùng lợi phản xệ hại như thế, mấy người đều kinh hãi đến. Cái này tứ giai hung thú lại lợi hại như thế, cái kia dị trong thế giới, nhân loại còn có thể mở mang nguyên một đám thành trì chiến đấu lực đến cao bao nhiêu? Nói đến đây, Diệp Dương trong lòng cũng đồng dạng giật mình. Trước kia giết tiến hóa thú thời điểm, không có loại này cảm giác bất lực. Nhưng hôm nay lần thứ nhất gặp phải hung thú, loại kia cảm giác bất lực thì như bóng với hình, kém chút để hắn đạo tâm mất khống chế. Còn tốt, hắn kịp thời điều chỉnh tới. Bây giờ não vực tiến hóa mới 2 giai, mà lại mới vừa vặn cất bước, liền nhị giai 10 cũng chưa tới, liền có thể cùng đại địa bạo hùng đấu ngang tay, không làm gì được nó, chính mình cũng không có thụ thương. Hắn tin tưởng, lại cho hắn một đoạn thời gian, qua 2 giai 10, ân, không, 20 đi, qua cái này khảm cần phải không sai biệt lắm. Não vực tiến hóa 2 giai, 5640, 100.000, đây là bọn họ ở chỗ này dừng lại ngày thứ 3, trong 3 ngày, Diệp Dương không có nhàn rỗi, ban ngày ra ngoài đi săn, trước khi trời tối về doanh địa nghỉ ngơi. Theo tiến hóa điểm tăng cường, Diệp Dương phát hiện một vấn đề. Đó chính là hắn lực lượng tăng trưởng bắt đầu trở nên chậm, cái này đối với hắn mà nói cũng không phải một tin tức tốt. Nguyên bản hắn cũng là ỷ vào nhanh chóng gia tăng lực lượng, nắm giữ sánh vai võ vương sơ giai lực đạo, bây giờ lực đạo gia tăng tốc độ chậm lại, chẳng khác nào đã mất đi thực lực nhanh chóng tăng lên khả năng. Chẳng lẽ nói, ngón tay vàng đang từ từ mất đi tác dụng? Vấn đề này khốn nhiều Diệp Dương, để hắn mấy ngày gần đây nhất đều ngủ không ngon giấc. Tựa hồ đã nhận ra Diệp Dương tâm tình có vấn đề, Hồng Lăng cũng mở miệng giảng thuật bọn họ hôm nay đi săn hành động, hai người có một câu không có một câu trò chuyện, để Diệp Dương tâm tình tốt một chút. Cơm nước xong xuôi, mọi người liền ngủ nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, dặn dò mấy người cẩn thận, đơn giản ăn sáng xong, Diệp Dương lại dẫn vũ khí xuất phát. Siêu, một đầu tứ giai loài báo tiến hóa thú, tiến hóa điểm thêm 50. Siêu, siêu siêu. Sang sảng, phốc phốc. Dây dưa rất lâu, sau cùng còn động đao, một đám tứ giai tật phong lang biến dị thú nuốt hận dưới tên, 950 tiến hóa điểm. Siêu, phốc phốc, hai đầu tứ giai đỉnh phong hai sừng hắc giáp tê chết, hơn 100 tiến hóa điểm tới tay. Không đi tìm những cái kia hung thú suối quẩy, Diệp Dương lòng tự tin rất nhanh lại trở về. Liền nói đi, những thứ này tiến hóa thú vẫn là không có vấn đề, dễ giết vô cùng. Hắn quyết định tạm thời không chiêu trên núi cùng Thủy Vân Trạch bên trong hung thú phiền phức, thực lực của hắn còn chưa đủ. Đợi đến thực lực tăng lên về sau, lại đi báo thủ. Đồng thời, đem niệm lực cảm giác thả tại trên thân thể, Diệp Dương cũng phát hiện, thu hoạch được tiến hóa điểm về sau, tuy nhiên lực lượng của mình tăng trưởng trở nên chậm, nhưng càng nhiều lực lượng lại dung nhập toàn thân huyết nhục cốt cách gần mạch trở chỗ. Tựa hồ là đang tăng cường chính mình nhục thân cường độ. Nếu quả như thật là nếu như vậy, vậy coi như là lực đạo gia tăng chậm một chút, Diệp Dương cũng là tuyệt đối có thể tiếp nhận, thậm chí vô cùng hoan nghênh. Trước đó cùng cái kia Xích Kim Tử tình viên đối chiến thời điểm, hắn thì lo lắng chính mình phòng ngự lực, bây giờ não vực tiến hóa còn có thể tăng cường nhục thân cường độ, tuy nhiên chậm điểm, nhưng cũng để cho hắn thấy được hy vọng đúng không? Có phát hiện này về sau, Diệp Dương săn giết tiến hóa thú tính tích cực cao hơn. Rốt cục, 4 ngày thời gian trôi qua, tiến hóa điểm cuối cùng đã tới 1 vạn điểm. Não vực tiến hóa 2 giai, 1000, 100000, làm tiến hóa điểm đạt tới 10, lên một cái tiểu giai đoạn về sau, Diệp Dương cảm giác được rõ ràng thân thể độ cứng toàn diện tăng lên. Có lẽ là bởi vì lực đạo gia tăng quá nhanh, thân thể thể chất theo không kịp, cho nên tại quá trình tiến hóa bên trong ngón tay vàng tự động phân phối tiến hóa điểm, dùng đến để thăng cường độ thân thể. Tựa như là gia tăng thùng nước độ cao một dạng, chỉ có thùng nước độ cao tăng lên, mới có thể chứa nạp càng nhiều nước. Bất kể có phải hay không là cái dạng này, dù sao Diệp Dương là hiểu như vậy. Nghĩ như thế, chỉ cảm thấy sáng tỏ thông suốt, trước đó dành dụ mất khí cùng lo âu trong lòng giết hết, cả người cũng lần nữa biến đến năng dương, tinh khí thần hoàn toàn khác nhau. Hồng Lăng mấy người cảm thụ sâu nhất. Cái kia ánh sáng mặt trời sáng sủa, dường như không có phiền não công tử, Tiểu Dương lại trở về. Tiến hóa điểm 100, tiến hóa điểm 350, tiến hóa điểm 1000. Rốt cục, Diệp Dương đem mục tiêu nhắm ngay ngũ giai tiến hóa thú. Trải qua một đoạn thời gian tích lũy, não vực tiến hóa 2 giai, 13000, 100000, tự thân lực lượng cũng đạt tới 63 vạn kg, tương đương với võ hầu sơ giai trình độ. Tăng thêm gấp 15 lần chiến lực, viên mãn vô ảnh đao toàn lực xuất thủ hệ số 6, thì lực đạo mà nói, đã vượt qua võ vương đỉnh phòng, cùng võ hoàng cảnh giới lực đạo cùng so sánh. Chỉ là hắn thử qua toàn lực nhất kích, thụ thương. Đúng vậy, hắn bản thân cảm nhận được cường độ thân thể theo không kịp chỗ xấu. Cẩn thận nếm thử mấy lần, Diệp Dương phát hiện, lấy hắn bây giờ cường độ thân thể, nhiều nhất có thể thi triển 200 long chi lực, lại có trình độ nhất định tổn thương. Vượt qua 200 long chi lực, không cần tiếp cận mục tiêu, chính hắn trước hết thụ thương. Mà 200 long chi lực đã tương đương với tiếp cận võ vương đỉnh phong chiến lực, ân, là lấy lĩnh ngộ được viên mãn cấp bạch ngân cấp võ kỹ phổ thông võ vương cường giả đối nghịch so. Cho nên, lấy thực lực của hắn bây giờ, dù cho phòng ngự không quá đầy đủ, nhưng đối đầu với ngũ giai sơ giai tiến hóa thú vẫn là không có vấn đề. Có mục tiêu mới, trước đó cái kia một phần phí tổn món tiền khổng lồ mua sắm địa đồ thì có đất dụng võ. Trên bản đồ, tất cả ngũ giai tiến hóa thú đều có đánh dấu, cũng rõ ràng ghi chú rõ thực lực cao thấp, rất là thân mật. Dựa theo địa đồ chỉ dẫn, 10 đầu ngũ giai sơ giai tiến hóa thú cũng là 1 vạn tiến hóa điểm. Mà tại Tung Dương Sơn mạch chi mạch bên trong, ngũ giai tiến hóa thú có mấy trăm đầu, ngũ giai sơ giai cũng có 200 đầu tả hữu. Hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu. Trước theo sơ giai bắt đầu, chờ giết hết, lại tìm trung giai cùng cao giai tiến hóa thú phiền phức. Tiến hành theo chất lượng, chậm rãi giết, cùng lắm thì về sau trực tiếp theo Thái Dương thành đi không trung đường hàng không tiến về Tam Gian thành. Sau đó, Diệp Dương đội ngũ tại Tung Dương Sơn mạch chi mạch phụ cận triệt để ngừng lại. Mỗi ngày Diệp Dương ra ngoài săn giết ngũ giai sơ giai tiến hóa thú, lấy một ngày 3 đến 4 đầu tốc độ, thỉnh thoảng trên đường gặp phải tứ giai tiến hóa thú. Về sau theo thời gian trôi qua, ngũ giai tiến hóa thú khoảng cách đất cắm trại khoảng cách xa, Diệp Dương liền cách cái 2-3 ngày mới về đất cắm trại một lần. Sau nửa tháng, não vực tiến hóa 2 giai, 90200, 100000, tại khối này tu luyện bảo địa, Diệp Dương chỉ dùng đại thời gian nửa tháng, liền đem thực lực tăng lên tới nhị giai đỉnh phòng, còn kém 9800 tiến hóa điểm, liền có thể bước vào tam giai. Chương 76, kết thúc ngân hoàn binh nguyên, băng hệ cự mãng dòng dã 70 đầu ngũ giai sơ giai tiến hóa thú, nếu như giết tứ giai tiến hóa thú, liền cần hơn 1400 đầu, biến dị thú cũng cần hơn 700 đầu. Dù cho Tung Dương trong dãy núi tứ giai tiến hóa thú nhiều, nửa tháng cũng giết không được nhiều như vậy. Cho nên nói, vẫn là phải đi cao đoàn lộ tuyến. Não vực tiến hóa đối lực đạo tăng lên, đến 100 vạn kg, cũng chính là thập long chi lực thì chỉ trệ không tiến, bất quá thân thể cường độ lại đạt được tăng lên cực lớn. Bây giờ bản thể lực đạo đạt tới võ hầu đỉnh phong, chiến lực giá trị có 2 điểm tăng lên, đạt đến 17 điểm, phối hợp vô ảnh đao một kích mạnh nhất, lại thêm 6 lần. Diệp Dương toàn lực nhất kích đạt đến 1020 long chi lực, vượt qua phổ thông võ hoàng đỉnh phong 600 long chi lực, coi như tu luyện viên mãn cấp hoàng kim võ kỹ phổ thông võ hoàng đỉnh phong cũng liền 900 long chi lực mà thôi. Đương nhiên, đây chỉ là phổ thông võ hoàng cảnh giới tới nói. Có thể tu luyện tới võ hoàng cảnh giới, phần lớn đều là tiến hóa giả, bản thân chiến lực chí ít còn phải nhân với 2, thậm chí nhân với 3, nhân với 4 cũng có thể. Lấy Diệp Dương trước mắt cường độ thân thể, có thể toàn lực phát ra mấy lần mà không bị thương tổn. Cường độ thân thể tăng lên chỗ tốt có thể thấy được luồn lổn. So trước đó nhiều nhất phát ra 200 long chi lực dòng giá tăng lên gấp 5 lần. Diệp Dương bắt đầu vì phá cảnh làm chuẩn bị. Phá cảnh về sau, giết lại địa bạo hùng, liền có thể rời đi dãy núi này, tiến về Tam Giang Thành. Chuẩn bị một chút, nhiều nhất 5 ngày thời gian tu vi của ta liền sẽ đột phá, đến lúc đó chúng ta liền rời đi dãy núi này, tiến về Tam Giang Thành. Rời đi đất cắm trại trước, Diệp Dương đối Hồng Lăng nói ra.
Được.
Diệp Dương bên hông cắm hắc đao, tay cầm bảo cùng, trên lưng cắm ống tên rời đi.
Siêu.
Trong bóng tối một đạo lóe lên ánh bạc tức thì, 500m bên ngoài, một đầu hơn 20m to, to hơn thùng nước vằn rừng rậm chăn bảy tấc chỗ đâm một cái sáng loáng mũi tên.
Ngang.
Rừng rậm chăn bị đau, tăng thêm trước khi chết kích động, ngửa mặt lên trời thét dài, theo hai mắt đột nhiên mất đi thần thái, sau đó trùng điệp đập xuống đất. Não bực tiến hóa 2 giai, 91200, 100.000, tiến hóa điểm tới sổ, xa xa rừng rậm chăn thi thể còn tại cuộn lên, lại chân chân thật thật chết rồi. Diệp Dương theo phía sau đại thụ đi tới, từng bước một đi vào to lớn xà thi bên cạnh, quất ra bên hông hắc đao, thổi phù một tiếng, ngăn cách bảy tấc chỗ lân giáp, một phen tìm kiếm về sau, một viên hoa mỹ tinh hạch xuất hiện tại Diệp Dương trong tay. Nhìn thoáng qua, đem tinh hạch nhận lấy, đến mức cái này to lớn xà thi lại không có cách nào. Một cái khác 1000 lập phương chữ vật vòng tay lắp vài đầu hồ ly, hơn 10 đầu loài gấu, hồ loại chờ ngũ giai tiến hóa thú cùng biến dị thú thi thể, cùng những ngày qua thu hoạch một ít linh thảo đại dược cơ hồ đã tràn đầy. Còn phải lưu lại một chút không gian, cái này một đầu vằn rừng rậm chăn thi thể tuy nhiên đáng tiếc, nhưng muốn mang đi lại là không thể nào. Nghĩ nghĩ, Diệp Dương chém xuống rừng rậm chăn hai cái răng mang đi, còn lại chỉ có lưu tại nơi này. Vằn rừng rậm chăn về sau, Diệp Dương lại liên tục bắn giết 4 đầu cự mãng hình ngũ giai tiến hóa thú. Cái này một mảnh là sơn lâm cùng đầm nước chỗ giao hội, chính là loại này động vật lượng thê thích nhất hoàn cảnh. Còn kém 4 đầu. Diệp Dương hướng một cái phương hướng nhìn thoáng qua, nghĩ nghĩ, vẫn là quay người đi. Trước kiếm quả hồng mềm nắm, mục đích của mình là thăng cấp, tạm thời không phải rèn luyện thực chiến, cái hướng kia đầu kia xà có chút lợi hại, lưu đến sau cùng đi làm. Sát trời ảm đạm xuống, Diệp Dương tìm cái địa phương nghỉ ngơi ăn. Sáng sớm ngày thứ hai, dựa theo địa đồ chỉ thị tiếp tục tìm kiếm đã quyết định mục tiêu. Nơi này là hai đầu ngân hoàn binh nguyên nơi ở vào khe núi phía sau thác nước trong sơn động. Giải quyết cái này hai đầu, lại giải quyết một đầu khác giận con ngươi gà lôi, cũng chỉ thiếu kém một đầu, sau cùng một đầu liền đi giải quyết đầu kia xà. Xa xa giải quyết, chỉnh đốn một ngày, liền đi tìm đại địa bạo hùng phiên phức. Tên điêu mặc dù là tứ giai sơ kỳ, còn chưa trưởng thành lên, nhưng thực lực so ngũ giai tiến hóa thú đều lợi hại hơn. Chủ yếu là, không giết nó, đạo tâm không thông suốt đã. Phía trên khe núi, đang chuẩn bị theo nhìn kỹ một đầu đường mòn đi xuống Diệp Dương ngừng lại, ánh mắt chuyển hướng khe núi, trước thác nước mới tảng đá trên bình đài, hai đầu ngân hoàn binh nguyên thi thể co quắp ở nơi đó không nhúc nhích, bình trung quanh đài còn có đại lượng vết máu, hiển nhiên là chết đến mức không thể chết thêm. Đây là có người nhanh chân đến trước rồi. Ngân hoàn binh nguyên không chỉ có là ngũ giai tiến hóa thú, nó trái tim còn có thể làm thuốc, chân quý rất, thì một đầu ngũ giai ngân hoàn binh nguyên trái tim giá trị cũng không phải dùng võ tệ cân nhắc, mà chính là linh thạch. Tuy nhiên chỉ trị giá không đến 10 cái linh thạch mà thôi, nhưng linh thạch thì chính là cùng võ tệ không thể so sánh nổi. Xem xét trình khe núi dưới đáy không có nguy hiểm về sau, Diệp Dương theo đường mòn đi xuống đi vào trước thác nước. Tinh hạch cùng trái tim đều bị móc đi, lưu lại chỉ có thi thể. Xem ra đúng là bị người kết thúc, sớm đưa chúng nó giết đi. Lắc đầu, đã mục tiêu đã chết, vật có giá trị cũng bị móc đi, lưu tại nơi này cũng vô dụng. Đưa tay mượn lực mấy cái lên xuống lên núi bách tường, rời đi nơi đây. Ngân hoàn binh nguyên đã không có, vậy thì phải một lần nữa tìm hai đầu tiến hóa thú thay thế, coi như chúng nó xui xẻo. Chỉ chốc lát sau, Diệp Dương liền lựa chọn hai đầu ngũ giai tam vĩ nguyên hổ. Loại này hồ ly tiến hóa thú xem như biến dị thú một loại, bất quá chiến đấu lực đồng dạng. Khiến người ta kiêng kỵ là hắn có mê miễn chi thuật. Mặc kệ là tiến hóa thú vẫn là người, đều rất dễ dàng trúng chiêu, trừ phi thực lực vượt qua rất nhiều. Mà Diệp Dương không sợ nhất cũng là mê miễn thuật, cho nên giải quyết cái này hai đầu huyễn hổ không tính khó. Mặt khác cũng là huyễn hổ bị tuyến bên trong có mê miễn thành phần, uy lực còn không thấp, đồng dạng có thể làm thuốc, cũng giống vậy có giá trị không nhỏ. Như thế hai đầu tam vĩ huyễn hổ vừa tốt có thể đến ngân hoàn bình nguyên bị kết thúc tổn thất. Tam vĩ huyễn hổ, tới, nhìn về bên này, dựng thẳng ngón giữa. Di vợ vợ nếu để cho tam vĩ huyễn hổ biết chính mình bởi vì có người con muội bị kết thúc mới bị tìm tới cửa lời nói, đoán chừng không chỉ có dựng thẳng ngón giữa, đến cùng Diệp Dương liều mạng. Mà trên thực tế, tam vĩ huyễn hổ lại không có cơ hội liều mạng. Diệp Dương cố ý rơi vào huyễn hồ bấy dập, làm hai đầu huyễn hồ một được một cái, cẩn thận thăm dò sau đồng thời xuất hiện tại phụ cận, chuẩn bị ăn như gió cuốn thời điểm, mới phát hiện trước mắt con mồi ánh mắt đột nhiên thay đổi. Tức, hai đầu huyễn hồ muốn chạy. Ba, nắm giữ trắng như tuyết mềm mại lông tóc huyễn hồ cổ, bị hai cái kìm sắt giống như bàn tay lớn một tay một cái, nhấc lên.
Xin lỗi.
Nhìn lấy lộ ra nhân tính hóa cầu xin tha thứ ánh mắt huyễn hồ, Diệp Dương tâm niệm một tiếng, không chút do dự, rắc rắc hai tiếng, huyễn hồ cổ gãy mất, bốn cái chân bất lực rủ xuống, không một tiếng động. Não vực tiến hóa 2 giai, 97200, 100.000, còn kém hai đầu. Đem huyễn hổ cả thân thể ném vào chứa vật vòng tay chuẩn bị mang đi. Cái này huyễn hổ thế nhưng là hiếm thấy con mồi, một bộ da lông thì có giá trị không nhỏ, chớ nói chi là vị tuyến. Loại giá này giá trị cực đại đồ tốt, cũng không thể ném đi. Lại tìm một đầu. Cái này một đầu tiến hóa thú thì đơn giản, tiến về đầu kia cự mãng chỗ đầm sâu trên đường, Diệp Dương tùy tiện tìm một đầu xử lý. Chỉ lấy tinh hạch cùng hữu dụng vị trí, liền thẳng đến trước đó nhìn chúng cự mãng mà đi. Đây là thủy vân trạch bên trong một chỗ bị cao lớn cây cối vờn quanh hồ sâu màu xanh lam, phương viên khoảng 1.000m, hình bầu dục, màu lam đầm nước như một khối bích ngọc giống như cùng chung quanh cây xanh hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Rất xinh đẹp, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Trước đây không lâu, Diệp Dương nhìn thấy qua một đầu ngũ giai sơ giai tiến hóa thú tại bờ đầm uống nước, sau đó trong đầm phun ra một đạo hơi nước, cái kia ngũ giai tiến hóa thú bất quá mấy giây liền đông lạnh thành một cái đại tảng băng, ngã trên mặt đất. Theo, một đầu dài hơn 10 thước cái đuôi vươn ra, đem biến thành đại tảng băng ngũ giai tiến hóa thú kéo vào đầm sâu, không có động tĩnh nữa. Chính là bởi vì nhìn qua cái này trong đầm cự mãng động tác, Diệp Dương mới có săn giết ý nghĩ. Cái này cự mãng cần phải có ngũ giai cao giai thực lực, vẫn là băng hệ biến dị thú. Muội muội Diệp Hinh Hân vừa tốt cũng là băng hệ, đem ra hỏa này giết, lấy tinh hạch. Chờ đến Tam Giang thành cho muội muội phục dụng, thuộc tính giống nhau tinh hạch, hẳn là có thể đầy đủ để thực lực của nàng tăng lên mau mau.